Chương 363, quan núi. Chương 363, quan núi. Thời gian cực nhanh, 3 tháng sinh hoạt, để Trịnh Vô Tà mở ra thế giới mới cửa lớn. Nguyên lai, like, mọi chuyện đều là có đại giới. Mà nơi này nhân sinh tích chữ đi đại giới chính là lên núi hái thuốc. Giang Lộ Nhi cách cái 2-3 ngày liền muốn lôi kéo Trịnh Vô Tà lên núi hái thuốc, chính là vì dùng một chút linh dược xuống núi, đổi lấy một chút đồ dùng hàng ngày. Tuổi gạo dầu muối những vật này là tai không xong. Chỗ này không phải Tây Nhạc thôn càng giống cơm tập thể, mà tại nơi này, không có giá trị là sẽ muốn chết. Thế nhưng trên núi hái thuốc cũng là có phong hiểm. Giang Lộ Nhi nói qua, trên núi có rất nhiều hung thú, những cái kia đều có thể là tu hành qua yêu a. Chỉ cần bọn họ hơi vận khí không tốt một điểm, gặp được, đó chính là một con đường chết. Giang Lộ Nhi nói qua, phụ mẫu hắn huynh trưởng đều là chết tại cái này lên núi hái thuốc trên đường. Chính Vô Tà có chút không thể tiếp thu, nhưng hơi có chút lý giải. Hắn không thể tiếp thu chính là, có như vậy chèn ép, vì sao không người đến trợ giúp bọn họ? Nhưng lý giải chính là, nếu như nhân loại cường giả không có cách nào diệt tuyệt cái này đại biệt sơn bên trên yêu thú, vậy cái này tất cả cũng nói còn nghe được. Không có gì biện pháp, đem tất cả những thứ này giải quyết triệt để nha. Có, nhưng ta cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta cũng không phải những cái kia có thể phi thiên độn địa thần tiên a. Nếu như thần tiên xuất thủ, nói không chừng có khả năng đem đại biệt sơn bên trên yêu thú giết hết đâu. Nghe nói thần tiên đều là tiện tay ở giữa đều có thể nghiêng trời lệch đất tồn tại. Chính Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn liền nghĩ tới sư tôn bàn giao, ta có thể trở thành thần tiên sao? Giang Lộ Nhi sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình tiện tay nhặt tới người trẻ tuổi lại có như thế giá vọng. Đương nhiên, người trẻ tuổi người nào không có giá vọng. Thế nhưng sinh hoạt tại cái này xung quanh thôn xóm người đều bị hiện thực ép không thở được. Đến bọn họ cái này niên kỷ, không nên sẽ có loại này ảo tưởng mới đối. Suy nghĩ một chút cũng đối, có lẽ chỉ có mất trí nhớ người mới dám nghĩ những thứ này sự tình a có thể tu thượng tiên người, trong ngàn bạn không một. Nghĩ nhiều như vậy, không bằng cân nhắc dễ làm bên dưới nên như thế nào sống sót. Lộ Nhi tỷ, mời nói cho ta làm sao trở thành thần tiên. Giang Lộ Nhi khẽ mỉm cười, chỉ vào mảnh này đỉnh núi, vượt qua ngọn núi này, đối diện ngọn núi kia bên trên chính là một cái tông môn. Nếu là ngươi có thể đi vào cái kia tông môn, ngươi liền có thể tu hành. Điều kiện tiên quyết là ngươi tiên phú có thể thông qua cái kia chuyên môn khảo hạch. Chính Vô Tà nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, chỉ là xuyên qua ngọn núi này a. Đối với khảo hạch những sự tình kia, hắn không có để ở trong lòng. Tất nhiên thân là thần tiên sư tôn, có thể chọn lựa chính mình làm đồ đệ, như vậy chính mình tiên phú có lẽ không đến mức không thông qua khảo hạch. Cho nên điểm này hắn không hề lo lắng. Hắn lo lắng chính là, xuyên qua ngọn núi này, khả năng là có chút khó khăn. Cho nên tiếp xuống một đường hắn đều không có nói chuyện. Mãi đến 2 canh giờ về sau, Giang Lộ Nhi đem một đường lấy tốt linh dược đều thu thập xong, chuẩn bị xuống núi thời điểm. Chính Vô Tà mới thản nhiên nói, Lộ Nhi tỷ, người đi về trước đi, ta quyết định đi tông môn bái sư. Giang Lộ Nhi cả người đều choáng váng. Nàng trong lúc nhất thời đều nói không ra lời nói đến. Nếu như không phải mấy tháng ở chung xuống, nàng cũng hoài nghi Trịnh Vô Tà có phải là nào không tốt. Có thể là, Giang Lộ Nhi hết sức rõ ràng, Trịnh Vô Tà chỉ là mất trí nhớ, thế nhưng hắn là một cái rất thanh tình người. Cũng là một cái người rất tốt. Hắn có lẽ không đến mức đi làm loại này thập tử vô sinh sự tình. Vì cái gì? Trịnh Vô Song đưa tay phải ra, đột nhiên vung lên, một đạo thuần trắng trường kiếm bị hắn nắm tại ở trong tay. Giang Lộ Nhi thấy được Trịnh Vô Tà thần tiên thủ đoạn về sau, trong lòng một điểm cuối cùng tính toán, cũng coi là phá vỡ. Cặp mắt của nàng lại lần nữa thay đổi đến ảm đạm, mất đi gặp gỡ Trịnh Vô Tà về sau tất cả hào quang. Ngươi đi đi. Giang Lộ Nhi không có lại giữ lại, cũng sẽ không ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Cái này thế giới là hiện thực, tiên nhân làm sao sẽ cùng phàm nhân giảng đạo lý đâu? Nàng có gì đức sao có thể đi để tiên nhân vì nàng làm vài việc đâu? Nguyên lai tất cả đều là nàng ảo tưởng. Cũng là, nếu như không phải tiên nhân mất trí nhớ, lại như thế nào cùng nàng sinh ra gặp nhau đâu? Quả nhiên, Giang Lộ Nhi không có một tia lưu luyến quay người rời đi. Đây là nàng cho chính mình duy nhất thể diện chi pháp. Nàng loại này sâu kiến là không xứng để tiên nhân bỏ qua mặt mũi, cho nên chỉ có thể nàng đến bày ngay ngắn vị trí của mình. Thông dong rời đi, quên tất cả những thứ này, là bọn họ ở giữa kết quả tốt nhất. Liên như là Giang Lộ Nhi suy nghĩ, Chính Vô Tà cũng không phải là một cái đồ đần. Giang Lộ Nhi tất cả biểu hiện, Chính Vô Tà sẽ nhìn không ra. Hắn chỉ là cho rằng đoạn thời gian này ở chung, để Lộ Nhi tỷ không bỏ được cách rời. Đương nhiên, hắn đối cái này cứu hắn thiếu nữ, cũng rất có hảo cảm. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ xuống nàng tại Thâm Sơn không quản. Lộ Nhi tỷ, không có chuyện gì, chờ ta tu thành trở về, ta lại đến tiếp ngươi. Chính Vô Tà trịnh trọng cho ra hứa hẹn. Thế nhưng, hắn căn bản không hiểu chân chính tiên phàm ở giữa khoảng cách. Đặc biệt là đối với phàm nhân mà nói, đối với tiên nhân chân chính, chỉ có hoảng hốt. Không cần, thật không cần. Giang Lộ Nhi lắc đầu, một bên rời đi, một bên cự tuyệt. Chính Vô Tà đuổi theo, cầm tay của nàng đem nàng kéo tới. Nhìn nàng sớm đã khóc đỏ trong mắt, lệ rơi đầy mặt, Chính Vô Tà có chút ngượng ngực. Đến cùng là thế nào? Ngươi có thể cùng ta nói. Ngươi cùng ta nói nha. Ta có thể giúp ngươi. Giang Lộ Nhi nước mắt giống như vỡ đê đập nước, nàng không nói, chỉ là một mặt cắn đầu. Chính Vô Tà một cái lăng đầu đơn thuần tiểu thanh niên, khi nào gặp qua loại này chẳng diện. Chân tay luống cuống, cái từ này là vừa vặn hình dung trước mắt hắn quất cảnh. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể khoanh tay đứng ở một bên, chờ đợi Giang Lộ Nhi cảm xúc khôi phục. Có lẽ thật là, cảm giác được Trịnh Vô Tà cùng những tiên nhân khác biệt, hoặc là nói là hắn giống như trước đây, có thể bao dung chính mình, chứng minh hắn khôi phục ký ức cũng không có thay đổi. Cũng có thể là hắn căn bản không có khôi phục ký ức. Giang Lộ Nhi không biết, thế nhưng nàng biết, nam hài này một mực chờ đợi ở bên cạnh hắn, không có nói nhiều một câu lời oán giận. có lẽ hắn cũng không phải là lãnh huyết tiên nhân. Nhìn thấy Giang Lộ Nhi cảm xúc khôi phục, Chính Vô Tà mới đi lên trước vô vô phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, ta tại. Mặc dù nước mắt đã không có, thế nhưng nàng đỏ bừng biến mắt, biểu thị nàng cảm xúc cũng không hề hoàn toàn lắng lại. Nàng cứ như vậy nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói, ngươi vì cái gì còn không đi? Ta tại sao phải đi? Các ngươi tiên nhân không phải đều là đem tu hành nhìn đến so cái gì đều nặng nha? Vì cái gì muốn quản ta? Bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng a. Chính Vô Tà đàng hoàng nói, mà còn ai nói là tiên nhân? Giang Lộ Nhi ngẩn người, con mắt trừng đến quá lớn, ngươi không phải tiên nhân. Vậy ngươi trôi kiếm này là chuyện gì xảy ra? A, ngươi nói cái này kiếm a? Chính Vô Tà ngượng ngùng chụp chụp đầu, xin lỗi, ta cũng không phải có ý giấu giếm ngươi. Hắn lấy ra thanh kiếm này, đưa cho Giang Lộ Nhi, ta hiện tại liền giải thích cho ngươi giải thích, ta mặc dù không phải tiên nhân, thế nhưng sư tôn của ta là cái lao thần tiên. Ta cũng không phải cái này thế giới người, mà là sư tôn đem ta đưa đến mảnh này địa giới đến biến thành tiên nhân. Ta kỳ thật không có ý kiến gì, ta chỉ là muốn tìm ta đệ đệ. Chính Vô Tà chân tình nói ra, đem chính mình tất cả đều cùng nàng thẳng thắn, cơ hồ đem cả đời này sự tình đều bàn giao đi ra. Mà Giang Lộ Nhi thì là làm một cái lắng nghe người, yên tĩnh nghe lấy Trịnh Vô Tà chỗ kể ra tất cả. Nàng triệt để thay vào hắn nhân vật, cũng từ bên cạnh hiểu rõ người trẻ tuổi này đơn thuần. Trên thế giới này chính là như thế không công bằng. Người cũng là căn cứ hoàn cảnh, có theo đuổi cũng là khác biệt. Giang Lộ Nhi sinh hoạt tại Đại Biệt Sơn xung quanh, liền sống sót, đều muốn đối mặt khiêu chiến thật lớn cùng nguy hiểm. Nàng càng thêm chờ đợi sống ở một cái giống Tây Nhạc thôn địa phương như vậy, không tranh quyền thế, không cần lo lắng sống không nổi, có thể bình bình đạm đạm sống hết một đời. Thế nhưng nàng minh bạch, giống Trịnh Vô Tà loại này từ nhỏ sống ở Tây Nhạc thôn đám người, càng hy vọng đi xem một chút phía ngoài thế giới, đây chính là nàng minh bạch thế giới chiến lệnh. Kỳ thật ta có chuyện giấu giếm ngươi, có lỗi với. Giang Lộ Nhi nhìn xem Trịnh Vô Tà con mắt thành khẩn nói, chuyện gì? Kỳ thật ta đem ngươi cứu, là vì cùng ngươi sinh sôi hậu đại cứ như vậy. Giang Lộ Nhi đem Đại Biệt Sơn xung quanh liên quan tới tu tiên giả ghê tởm sự tình cùng Trịnh Vô Tà nói. Đại khái sự tình là, Đại Biệt Sơn xung quanh cái kia Thiên Kiếm Tông, trong đó có một cái chấp sự trưởng lão luyện là huyết kiếm chi pháp. Mỗi cái 10 năm đều sẽ hướng Đại Biệt Sơn xung quanh trưng thu một nhóm đồng nam đồng nữ, tuổi tác vừa vặn cắm ở 10 năm phía dưới. Nếu là có nhà ai không giao ra được, liền sẽ đối mặt một đợt chấp sự trưởng lão thanh tẩy. Lấy tên đẹp không cần loại này không thể cung phụng tiên nhân các phế vật. Mà Sông Lộ phụ mẫu rõ ràng đã đem huynh trưởng của nàng tiến cống cho trưởng lão, lại bởi vì một số năm sau huyết kiếm trưởng lão đột phá thất bại mà bị liên lụy. Hắn cho rằng là cung phụng đi lên đồng nam đồng nữ chất lượng không đủ, vì vậy đem cái này một nhóm cung phụng phụ mẫu toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, vẹn vẹn một ý nghĩ, một lần đột phá thất bại, vô số phàm nhân bách tính chết oan chết uổng. Mà Giang Lộ Nhi cứ như vậy trở thành cô nhi, dựa vào hái thuốc miễn cưỡng duy trì sinh kế. Thế nhưng bi kịch của nàng vận mệnh sẽ không bởi vì lớn lên liền bởi vậy kết thúc. Bởi vì tiếp qua hơn một năm, lại đến dâng lễ đồng nam đồng nữ thời gian. Mà bây giờ Giang Lộ Nhi đã 17 tuổi, đã đạt đến cần dâng lễ niên kỷ. Thôn xóm nhỏ bên trong nam nhân, nàng căn bản trước mắt, cùng những cái kia lão nam nhân kết làm phu phụ, nàng tình nguyện đi chết. Đang lúc nàng mất hết can đảm, toàn bộ qua hết cuối cùng thời gian thời điểm, không nghĩ tới nàng nhặt được một cái mi thanh mục tú, có chút thiếu niên tuấn tú. Có thể cùng dạng này một thiếu niên cùng chung thời gian, đồng thời sinh ra nhất nhi bản nữ, đối với nàng mà nói, dạng này người còn sống là có thể chờ mong một cái. Mặc dù nói cái này thiếu niên mất trí nhớ, thế nhưng không quan hệ, thậm chí nói càng tốt, hai người bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu. Chỉ là để nàng từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng chính là, cái này thiếu niên vậy mà cùng tiên nhân dính líu quan hệ. Đại Biệt Sơn xung quanh tất cả mọi người chán ghét tiên nhân. Nghe nói huyết kiếm tiên nhân đã dạng này nghiền ép hàng trăm hàng ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói, tiên nhân tuổi thọ gần như vô tận, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ còn phải bị nghiền ép vô tận với nguyệt. Đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp đều không thể trốn qua. Cho nên phàm nhân đối đai tu tiên giả căm hận, là hận đến trong xương cái chủng loại kia. Thật không nghĩ đến, trên thế giới sẽ có Tây Nhạc thôn loại kia tu tiên giả che chở phàm nhân thôn xóm tồn tại. Trên thế giới còn có địa phương khác cũng đáng được nàng đi xem một chút. Thú hổ cái này thiện lương lại đơn thuần thiếu niên nói sẽ mang theo nàng. Ta không bao giờ đều không muốn ở lại đây, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Có thể. Chính Vô Tà cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đối với thiếu nữ này hắn không có không tốt cảm nhận, chớ nói chi là nhân gia còn cứu qua hắn. Mà còn hắn vốn chính là loại kia, gặp người khả năng giúp đỡ liền giúp tính cách. Cùng ta cùng một chỗ vượt qua sơn mạch này a. Có thể là ta cũng không có nắm chắc à, có lẽ chúng ta vĩnh viễn táng thân ở trong núi, cũng có nói. Không có quan hệ. Trở về với ta mà nói vừa cùng chết chưa cái gì khác nhau. Giang Lộ Nhi lần thứ nhất chủ động dắt lên hắn tay, mười phần chắc chắn nói. Chính Vô Tà cười cười, nhận lấy nàng trên vai linh hảo. Hai thân ảnh hướng về trên núi đi đến. Có lẽ là thượng thiên chiếu cố, cũng có lẽ là bọn họ vận khí tương đối tốt. Một đường vượt qua đỉnh núi, đến Đại Biệt Sơn bên kia sườn núi, nhiều vị đã từng nhìn thấy qua có cái gì thực lực yêu quái. Ngược lại một đường gió êm sóng lặng, bởi vì tiến vào người tương đối ít duyên cớ, còn nhặt được không ít chân quý thảo dược. Thậm chí không ít đều là tiên môn giá cao thu hồi. Giang Lộ Nhi cảm thấy có thể cầm đi Thiên Kiếm Tông sơn môn hạ thành thị bán đi, dạng này có lẽ có thể đổi chút đồ ăn vặt dùng để hối lộ trên núi đệ tử dùng để cam đoan có thể tiến vào tông môn danh ngạch. Bởi vì hắn đối nghỉ ngơi không có gì khái niệm, không biết chính mình thiên phú có đủ hay không, nhưng lại bị Trịnh Vô Tà cự tuyệt, hắn cho rằng những vật này tại phàm nhân phiên chợ là bán không ra giá cả, thậm chí có khả năng sẽ bị làm thịt. Có lẽ chờ bái nhập tông môn về sau lại ra tay mới đáng giá. Dù sao Trịnh Vô Tà không có không cách nào bái nhập tông môn lo lắng. Hắn thấy, sư phụ khẳng định so những cái kia tông môn trưởng lão đáng tin hơn nhiều. Ít nhất cho đến nay, hắn chưa từng nghe qua có người có thể đem người sống sờ sờ một lần nữa thay cái thế giới thủ đoạn. Thủ đoạn như thế, ít nhất chứng minh sư phụ của hắn là một cái cực kỳ đáng sợ đại năng. Lại qua hai ngày, hai người cuối cùng leo ra ngoài đại biệt sơn, đi tới Thiên Kiếm Tông dưới chân phiên chợ. Hai người đều là quê nhà bé con lần thứ nhất vào thành, phồn hoa cảnh tượng để bọn họ không kịp nhìn, bên này nhìn xem, bên kia ngó ngó. Giang Lộ Nhi là chưa từng thấy qua, mặc dù hắn thôn xóm phía dưới cũng có thành thị, nhưng nói lên đến cũng chỉ là lớn một chút thôn xóm mà thôi, đỉnh tiên giống một cái tiểu trấn. Mà nơi này là đường đường chính chính tựa vào Thiên Kiếm Tông phía dưới thành thị, là có tiên nhân xử lý thành thị, căn bản không phải những cái kia địa phương nhỏ phương khả lấy so sánh. Chính Vô Tà càng là chưa từng va chạm xã hội, hắn bị cái này náo nhiệt tình cảnh hấp dẫn, cũng nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi. Nhưng rất nhanh, hắn liền thay đổi tâm tính, hắn đi tới cái này cái thế giới, không phải đến vui đùa. Hắn là vì tu hành, hắn là vì mạnh lên, là vì tìm hắn đệ đệ. Rất nhanh, hắn liền lôi kéo Giang Lộ Nhi đi tới Thiên Kiếm Tông, đệ tử tuyển nhận điểm. Rất hiển nhiên, đối với từ loại này, nhân gian chiêu thu đệ tử loại này tông môn là rất không chú ý, chỉ có mấy cái, tạp dịch đệ tử đang nhìn quản Thiên Phụ Châu. Chỉ cần muốn hạt châu không bị người phá hư, bọn họ đều tùy tiện. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, nhân gian trên cơ bản sẽ không có cái gì tốt người kế tục. Trên cơ bản toàn bộ thành thị người đều sở qua Thiên Phụ Châu, cũng không có gặp có cái gì thiên tài. Thế nhưng hôm nay không giống. Bảy sát thải quang chưa từng có tại Thiên Kiếm Thành bên trên nở rộ qua. Hôm nay, hắn đem lần thứ nhất nở rộ, chuyên vị Trịnh Vô Tà nở rộ. Chương 364, vào tông. Chương 364, vào tông. Đây là Thiên Kiếm Thành các phàm nhân đời này gặp qua chấn động nhất tràn diện, vô số thanh kiếm từ Thiên Kiếm Sơn bên trên Thiên Kiếm Tông đồng loạt bay ra. Đương nhiên đây không phải là Trịnh Vô Tà đưa tới dị tượng, mà là Thiên Kiếm Tông tất cả đỉnh núi môn phái cấp người rầm rộ. Nếu biết rõ, cái này thế giới tu hành thiên phú tương đương với đệ cửu tiên vực, cùng chân thật tiên giới hoàn toàn không so được, mà Trịnh Vô Tà thiên phú tại Thẩm Phúc nhưng trông như thua ở Thiên Huyền, tại cái này chuyển thừa nhỏ thế giới hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Liên cầm thực tế nêu ví dụ, tại Thiên Kiếm Tông, dẫn phát một đạo sát thái phàm nhân có thể bái nhập Thiên Kiếm Tông, dẫn phát hai đạo sát thái có thể được phá cách thu vào nội môn đệ tử, dẫn phát ba đạo sát thái liền có thể bị các loại trưởng lao thu vào là chân truyền đệ tử, dẫn phát bốn đạo sát thái đều có thể trở thành Thiên Kiếm Tông đương đại thánh tử, loại này thiên tài đều là ngàn năm ra một lần. Mà dẫn phát năm đạo sát thái, chỉ có khai sáng Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ có loại này thiên phú. Mà bây giờ có một cái bảy sát thiên phú tuyệt thế thiên tiêu xuất hiện, làm sao không gây nên toàn bộ Thiên Kiếm Tông chấn động? Từng cái Thiên Kiếm Tông trong môn trưởng lão mang theo đệ tử bọn họ chen chúc mà tới, đều muốn đem cái này tuyệt thế thiên tiêu đưa vào dưới trướng. Loại này cấp bậc thiên tiêu ván đã đóng tuyển là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, thậm chí có thể dẫn đầu Thiên Kiếm Tông hướng đi một những đỉnh phong, thậm chí hướng đi rộng lớn hơn thiên địa. Loại này cấp bậc thiên tiêu, người nào đều nghĩ lôi kéo trận doanh mình, đều là người thông minh, biết một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý, huống chi là một vị nhất định sẽ đắc đạo vô song thiên tiêu. Lập tức, Chính Vô Tà bên cạnh liền bị vây chật như nêm cối, vô số cường đại các trưởng lão liền đem quanh hắn. Ngay tại Liễu Diễu hỏi ý hắn tin tức, các vị trưởng lão, liên quan tới ta sự tình, xin phía sau lại hỏi, ta còn có cái bằng hữu cần đo hỏi ý kiến tư chất của nàng. Đương nhiên, ai cũng không nghĩ ác cái này ngày mai tân tinh, một cách tự nhiên tránh ra một con đường, cho Giang Lộ Nhi kiểm tra tư chất. Đồng dạng, đại gia cũng tương đối yêu kỳ, như loại này thiên tài đều là vật học theo loài. Đặc biệt là hai người đứng chung một chỗ, tất cả mọi người không có ngay lập tức hướng tình lữ trên thân nghĩ, dù sao hai người hành động không có như vậy thân mật. Ngay lập tức nghĩ tới, nhưng thật ra là tỷ đệ, hoặc là huynh muội. Loại này có thân duyên quan hệ, càng thêm dễ dàng xuất hiện đồng dạng thiên phú tuyệt luân. Cho nên tất cả mọi người mong mọi vị thứ hai tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện. Đáng tiếc, kỳ tích cũng không có xuất hiện, ba màu quang mang lập loè ở thiên phú kiểm tra châu bên trên. Mặc dù cái thiên phú này đã coi như là cực kỳ ngạo nhân, thế nhưng có Trịnh Vô Tà hào quang bảy màu chu ngọc tại phía trước, tam sắc quang mang thiên phú chỉ có thể là ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, cái thiên phú này cũng là cực tốt, không ít tương đối yếu thế trưởng lão đã đang suy nghĩ làm sao đem tiểu cô nương này thu vào dưới trướng. Ta từ Hỏa Kiếm Phong Hỏa cùng trưởng lão, thiếu niên, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ đem ta cả đời sở học cùng ta toàn bộ tích góp đều cho ngươi sử dụng. Đánh giám à, đừng nghe hắn nói mỏ, cái này lao ra băng thích rượu như mạng, trên thân căn bản không có cái gì tích góp, nghe ta, đến ta Thiết Kiếm Phong. Chúng ta nơi này phụ trách tông môn luyện khí, tài phú rất nhiều, ngươi tới chỗ này tuyệt đối không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Hắn như thế tốt tài nguyên, không có gì sánh kịp thiên phú, có lẽ đến ta chiến lực tối cường Lôi Kiếm Phong, sát phạt vô địch. Ta Thiên Kiếm Phong chủ mạch còn chưa nói cái gì. Ngươi Lôi Kiếm lúc nào thay đổi tối cường? Chính Vô Tà nhìn xem phối hợp ầm ĩ lên tông môn các trưởng lao trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan chi địa. Hắn đối cái này tông môn hoàn toàn không hiểu rõ, càng không biết cái dạng gì kiếm pháp thích hợp bản thân, mà còn cũng chính mình chân chính thầy chân chính đang ngủ say, cũng không thể đi trưng cầu ý kiến hắn. Đang lúc hắn không biết làm sao thời điểm, một đạo thuần trắng kiếm quang từ phía chân trời chợt lóe lên. Người này, cùng ta có duyên, mọi người nghe đến âm thanh đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị ông lão mặc áo trắng chân đạp phi kiếm chậm rãi đến. Hắn tóc trắng xóa lại ánh mắt quắc thước, quanh thân tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Thái thượng đại trưởng lão, mọi người nhộn nhịp hành lễ. Vị này thái thượng đại trưởng lão ngày thường thâm cư không ra ngoài, hôm nay lại đích thân hiện thân. Thái thượng đại trưởng lão nhìn hướng Trịnh Vô Tà, khẽ gật đầu, hài tử, theo lão phu đi thôi, lão phu nhất định có thể giúp ngươi phát huy lớn nhất tiềm năng. Trịnh Vô Tà cảm nhận được một cỗ an lành mà lực lượng cường đại bao phủ chính mình, trong lòng không hiểu tín nhiệm người trước mắt, vừa muốn đáp ứng. Đột nhiên, trong đám người có vị trưởng lão mở miệng nói, "Đại trưởng lão, ngài không nhập thế lâu dài rồi, không bằng để người trẻ tuổi nhiều chút cơ hội." Lời này mới ra, xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người khẩn trương nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tay áo dài vung lên, Trịnh Vô Tà cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên, hướng đại trưởng lão bay đi. Đồng thời hắn nói, "Lão phu mặc dù già, nhưng kiến thức còn tại, huống hồ đứa nhỏ này cùng ta có duyên phận, tối tăm bên trong tự có thiên ý." Trịnh Vô Tà chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Giang Lộ Nhi cái kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên. Chỉ thấy Giang Lộ Nhi cặp kia trong suốt như nước đôi mắt chính nhìn chăm chú hắn, nàng khẽ gật đầu, bày tỏ để Trịnh Vô Tà yên tâm rời đi. Bởi vì nàng cũng có thể bái nhập Tiên Kiếm Tông, cũng không có nghĩ đến Trịnh Vô Tà thiên phú như thế tốt. Cái kia phải tranh thủ thời gian để Trịnh Vô Tà mạnh lên, mình không thể chậm trễ hắn. Được đến Giang Lộ Nhi khẳng định đáp lại phía sau, Trịnh Vô Tà trong lòng an tâm một chút, dứt khoát quay người đi theo đại trưởng lão càng lúc càng xa. Lưu tại nguyên chỗ một đám các trưởng lão, thì từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được sự tình sẽ như thế phát triển. Đương nhiên, còn tại đại đa số người ở vào mộng bức dưới tình huống, có như vậy một nhóm nhỏ người, đã đem cảnh ô lưu bức cho Giang Lộ Nhi. Còn có chút người mới vừa kịp phản ứng về sau mới phát hiện bụi bặm đã kết thúc. Nhất là khi thấy Giang Lộ Nhi tại đông đảo trưởng lão tranh đoạt phía dưới, vậy mà cuối cùng lựa chọn Thiết Kiếm Phong vị kia hứa xuống rất nhiều hậu đãi tài nguyên hứa hẹn trưởng lão lúc, mọi người lúc này mới ý thức được bỏ qua cái gì. Có trưởng lão đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình cho ra điều kiện không đủ mê người hoặc là hạ thủ không đủ quả quyết. Không chiếm được Trịnh Vô Tà loại kia tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể trước thu nạp người bên cạnh a. Loại này cơ bản nhất thường thức, bọn họ vậy mà đều quên. Đáng tiếc hiện tại thế cục đã định, bọn họ muốn cướp người cũng đoạt không qua. Chuyện phát sinh kế tiếp đã cùng Trịnh Vô Tà không quan hệ, hắn chỉ cần đi theo Thái Thượng Đại trưởng lão tu tiên là được rồi. Mây mù lượn lờ Tử Tiêu Phong bên trên, Trịnh Vô Tà dáng người thẳng tắp đứng tại Thái Thượng Đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lão ánh mắt ôn hòa lại lộ ra mong đợi, trường kiếm trong tay kéo ra mấy đạo lăng lệ kiếm hoa, đem luyện kiếm chi pháp dốc lòng truyền thụ. Hắn vừa bắt đầu còn có chút lo lắng, dù sao hắn cũng không có trực tiếp truyền thụ qua một kẻ phàm nhân thiên giai công pháp. Từ phàm nhân giai đoạn liền bắt đầu tu luyện thiên giai công pháp, cái này độ khó cũng không phải đồng dạng lớn. Nhưng tiểu tử này thiên phú có thể đã dẫn phát bảy sắc dị tượng, cái này để Thái Thượng Đại trưởng lão cảm thấy có thể thử một lần. Trịnh Vô Tà chuyên chú lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng nhiệt tình. Chờ đại trưởng lão làm mẫu xong xuôi, hắn tiếp nhận kiếm, dựa vào sở học bắt đầu huy động. Mới đầu còn có chút lạnh nhạt, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng rất nhanh, hắn liền nắm giữ bí quyết, kiếm chiêu dần dần lưu loát. Theo thời gian trôi qua, Trịnh Vô Tà đắm chìm đang luyện kiếm thế giới bên trong, phản phất cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm phong gào thét, kéo theo hắn tay áo bay phất phới. Mấy ngày phía sau, Trịnh Vô Tà khí tức quanh người phun trào, hình như có bàng bạc lực lượng tại thể nội tập hợp. Chiêu kiếm của hắn càng tùy tâm sử dụng, mơ hồ mang theo một loại siêu phàm thoát tục vật bị. Cuối cùng, tại một cái ánh bình minh đầy trời sáng sớm, Trịnh Vô Tà kiếm trong tay đột nhiên tách ra chói lọi tia sáng, một đạo khí tức cường đại lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Hắn thành công lĩnh ngộ thiên giai công pháp, bước vào trúc cơ cảnh giới. Chỉ thấy quanh người hắn linh khí vần quanh, ánh mắt sáng tỏ mà thâm thúy, đã có mấy phần tu tiên giả bất phàm khí chất. Thái thượng đại trưởng lão thấy thế, lộ ra nụ cười vui mừng, biết rõ thiếu niên trước mắt này tiền đồ bất khả hạn lượng, tại cái này con đường tu hành bên trên, nhất định có thể đi ra thuộc về mình huy hoàng. Vì vậy Thái thượng đại trưởng lão kết thúc chính mình ẩn cư sinh hoạt, hắn quyết định đem quãng đời còn lại tất cả tinh lực đặt ở cái này đệ tử trên thân. Hắn tiên phú, chỉ có thể dùng khủng bố đến nói. Tại tông môn cái kia tĩnh mịch trong phòng tu luyện, Trịnh Vô Tà hết sức chăm chú, tại Thái thượng đại trưởng lão dốc lòng dạy bảo bên dưới, mở ra hắn thần kỳ tu luyện hành trình. Có thiên giai công pháp gia trì, Trịnh Vô Tà tại tu tiên trên đường có thể nói là một đường phi nhanh. Mới vào tu luyện, linh khí như tơ sợi tập hợp tại quanh người hắn, trong mấy ngày, liền thành công xây bên dưới kiên cố đạo cơ. Cái kia nguyên bản hỗn độn linh hải, giờ phút này đã trong suốt có thứ tự, dẫn tới xung quanh linh quang đại định. Thời gian trôi mau, nửa tháng đi qua, Trịnh Vô Tà trúc cơ đã tới viên mãn cảnh giới. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân linh khí vần quanh, giống như thực chất hóa linh vụ, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí cùng tự thân hoàn mỹ giao hòa, dẫn tới Thái thượng đại trưởng lão đều liên tục lấy làm kỳ, tán thưởng không thôi. Thời gian trôi mau, giống như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt 3 tháng liền thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đối với Trịnh Vô Tà mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc hắn bước về phía kiếm đạo kết đan thời khắc mấu chốt cuối cùng tiến đến. Nhưng mà, đối với thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần Trịnh Vô Tà đến nói, kết đan mang đến kiếp nạn căn bản không tính là vấn đề nan giải gì. Trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có mượn nhờ cơ hội lần này, luyện chế ra viên kia cả thế gian vô song, đến đạt đến hoàn mỹ kim đan đến. Liên Thái thượng đại trưởng lão đều đối hắn, sẽ ngưng luyện ra như thế nào kim đan cảm thấy yêu kỳ. Thành tựu kim đan vậy khẳng định là ván đã đóng thuyền, cũng không biết có thể hay không đột phá năm văn. Nếu biết rõ trong lịch sử thiên phú cao nhất Thiên Kiếm Tông người sáng lập cũng chỉ có 3 văn kim đan, mà chân truyền đệ tử bọn họ có kim đan chính là không tệ, kim đan bên trên có một văn tồn tại. Tiên đồ đều là một mảnh quang minh. Chỉ thấy hắn bước vàng đứng vững thân hình, tay phải cầm thật chặt chuôi này thuần trắng trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào mênh mông vô ngần thương khung. Trong chốc lát, phản phất giữa thiên địa tất cả linh khí đều nhận lấy một loại nào đó cảm hóa đồng dạng, giống như thủy triều điên cuồng mà dâng tới thân kiếm. Mà khi những linh khí này liên tục không ngừng mà tràn vào về sau, lại lấy một loại bất khả tư nghị phương thức cấp tốc trả lại đến Trịnh Vô Tà tự thân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều kỳ dị cảnh tượng bắt đầu không ngừng hiện lên. Trên bầu trời lúc thì sấm sét vang dội, lúc thì ngũ thải tường vân, ngũ sắc tường vân lượn lờ, trên mặt đất thì là cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Nhưng Trịnh Vô Tà từ đầu đến cuối không hề bị lay động, hết sức chăm chú khống chế quanh thân linh lực, hướng dẫn bọn họ hội tụ ở nơi đan điền. Cuối cùng, đi ngang qua liên tiếp khiến người trố mắt đứng nhìn biến hóa về sau, kèm theo một trận cực kỳ chói lóa mắt quang mang đột nhiên nở rộ ra, một viên cựu chuyển kim đan trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Viên này kim đan tựa như một vòng nóng ánh mặt trời chói chang, tản ra vạn trượng hào quang, mỗi một đạo hào quang bên trong đều lưu chuyển lên thần bí khó lường phù văn, phản phất tận chứa vô tận đại đạo huyền bí. Mà còn, nó phát tán ra khí tức cường đại càng là giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải thế nháy mắt càn quét toàn bộ tông môn. Ngay tại riêng phần mình trong động phủ dốc lòng tu luyện các đệ tử nhộn nhịp bị cỗ này thỉnh linh khí tức cường đại từ trạng thái nhập định bên trong giật mình tỉnh lại, bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Trịnh Vô Tà vị trí phương hướng, trên mặt đều là một bộ kinh ngạc vạn phần thần sắc. Liên những cái kia ngày bình thường luôn luôn tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu thâm niên các đệ tử, vào giờ phút này cũng là đầy mặt rung động cùng vẻ không thể tin được, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không khép lại được. Bọn họ lúc nào gặp qua loại này chiến trận? Các trưởng lão đột phá nguyên anh cảnh giới cũng không có khoa trương như vậy chứ? Cứ như vậy, lúc đầu đối Trịnh Vô Tà rất có phê bình kín đáo bộ phận thiên tiêu bọn họ, cũng bởi vì một lần đột phá toàn bộ ngậm miệng lại. Có thể là, Trịnh Vô Tà đột phá cũng không kết thúc, hắn còn có cuối cùng đoạn đường. Đó chính là định nói. Thái thượng đại trưởng lão ánh mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi nhìn qua xếp bằng ở trên đỉnh núi Trịnh Vô Tà. Ngày hôm đó ở giữa bên trong, bầu không khí tĩnh mịch mà ngưng trọng, thiên giai công pháp phát tán khí tức thần bí như ẩn như hiện. Thái thượng đại trưởng lão trong lòng mang cực lớn mong đợi, ngóng nhìn Trịnh Vô Tà có thể từ bộ này chân quý thiên giai công pháp bên trong lĩnh ngộ ra cái kia ẩn chứa vô tận huyền bí giang sơn đại đạo, là môn phái mang đến hoàn toàn mới huy hoàng. Nhưng mà, Thái thượng đại trưởng lão không biết, Trịnh Vô Tà cũng không phải là một tờ giấy trắng. Hắn tự thân sớm có thâm hậu nội tình, thần phúc ban cho giống như óng ánh ngôi sao, trong lòng hắn chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, Trịnh Vô Tà đắm chìm ở trong thế giới của mình, thuần trắng kiếm kiếm ý lặng yên hiện lên. Trôi này lóng lánh tinh khiết kia sáng kiếm, tựa như một đạo chính nghĩa chi quang, chiếu sáng Trịnh Vô Tà nội tâm. Chính nghĩa kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Nhưng chân chính thiên tiêu kết hợp chân chính hắc, cho dù là độ khó cực cao tâm kiếm loại đại đạo, cũng có thể trong khoảnh khắc lĩnh ngộ. Cho dù hắn kinh lịch cũng không nhiều, tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm cũng có thể để hắn thân lâm kỳ cảnh địa kinh trải qua rất nhiều. Hắn từng trải qua vô số gian nan hiểm trở, mắt thấy thế gian bất công cùng hắc ám, mỗi một lần rút kiếm tương trợ, mỗi một về đối chính nghĩa thủ vững, đều giống như một chút thanh tuyển hội tụ thành sông, cuối cùng đúc thành cái này đặc biệt kiếm đạo. Theo thuần trắng kiếm kiếm ý càng thêm nồng đậm, Trịnh Vô Tà quanh thân quang mang đại thịnh. Hắn nhíu mày, giống như tại cùng chính nghĩa kiếm đạo chiều sâu giao hòa. Thái thượng đại trưởng lão thấy thế, trong lòng mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng cảm nhận được cái kia càng thêm khí tức cường đại, biết Trịnh Vô Tà ngay tại kinh lịch một tràng bất phàm thủy biến, chỉ có thể yên lặng ở bên thủ hộ, chờ mong chứng kiến một cái hoàn toàn mới truyền kỳ sinh ra. Qua rất lâu, thiên địa dị tượng cuối cùng có bảo, nhìn xem Trịnh Vô Tà trên thân cô kia không cách nào ngôn ngữ khí tức. Thái thượng đại trưởng lão cuối cùng nhịn không được dò hỏi: "Ngươi đến cùng lĩnh ngộ là dạng gì kiếm đạo?" Bẩm báo sư tôn, là chính nghĩa. Chương 365, Ma Tu. Chương 365, Ma Tu. Nửa tháng thoáng qua liền qua, Trịnh Vô xong lấy 3 ngày trị một lần bệnh, một lần 3 thùng tinh huyết đại giới bên trong. Thành công thu nạp hơn 40 thùng máu tươi. Trịnh Vô song thân ở âm u ẩm ướt mật thất bên trong, xung quanh tràn ngập khiến người buồn nôn mùi huyết tinh. Trên mặt đất bày đầy từng thùng đậm đặc tinh huyết, cái kia đỏ thắm chất lỏng tại ánh sáng nhạt bên dưới tản ra quỷ dị rực rỡ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc dữ tợn, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, cuối cùng một thùng tinh huyết chậm rãi lên không, hóa thành một cột máu, như linh động mãng xà hướng về hắn cuốn tới. Tinh huyết dung nhập thân thể của hắn, Trịnh Vô song quanh thân nổi lên một tầng huyết quang, cả người phảng phất bị huyết sắc bao khỏa. Xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể tinh huyết ngưng tụ. Dần dần, tại đan điền của nàng chỗ, một cái tản ra huyết tinh chọc khí huyết đan bắt đầu thành hình. Huyết đan mặt ngoài đường vân lưu chuyển, mỗi một lần lập loè đều kèm theo cường đại linh lực ba động. Nhưng mà, liền tại huyết đan sắp đại thành, hắn tính toán đột phá cảnh giới thời điểm, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Cỗ lực lượng này giống như ngựa hoang mất cương, tách ra hắn tâm thần, phá hư hắn kinh mạch. Trịnh Vô song trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngũ quan bặm mẹo, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Rất nhanh, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trước mắt xuất hiện các loại huyễn tượng, đã từng màn hiện lên, cuối cùng tất cả hình ảnh đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Tại cái này mảnh hỗn độn bên trong, Trịnh Vô song triệt để mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn ngã xuống, viên kia còn chưa hoàn toàn thành hình huyết đan cũng tại trong cơ thể hắn lúc sáng lúc tối. Tựa hồ biểu thị trận này điên cuồng huyết đan luyện chế sắp hướng đi không biết kết quả. Huyết dịch không đủ, phẩm chất không tốt, hắn cần càng nhiều máu, càng là cần tinh huyết. Lại lần nữa đứng dậy thời điểm, ánh mắt của hắn đã bị màu đỏ thâm nơi bao bọc. Cảnh đêm như mực, khí tức quỷ dị tại tiểu trấn trên không bao phủ. Trịnh Vô song hai mắt phiếm hồng, quanh thân bao quanh một tầng âm trầm ma khí, hoàn toàn bị ma tu bản năng tham niệm thôn vệ lý trí. Thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua tại tiểu trấn đường phố, cho đến tiếng kêu rên liên hồi. Các cư dân trong giấc ngộ bị bừng tỉnh, còn chưa biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền bị Trịnh Vô song tàn nhẫn bắt lấy. Hai tay của hắn như kim sắt, xích sao bóp lấy mọi người cái cổ, bén nhọn răng nanh nháy mắt đâm vào bọn họ yết hầu, điên cuồng hút nóng bỏng tinh huyết. Máu tươi tung tóe vẩy vào mặt đất, nhuộm đỏ bàn đá xanh đường. Một vị mẫu thân tính toán bảo vệ tuổi nhỏ hài tử, lại bị Trịnh Vô song tháo ra, hài tử hoảng sợ tiếng khóc im bặt mà dừng, sinh mệnh trong nháy mắt tan biến. Vậy mẫu thân tuyệt vọng la lên, cũng bị Trịnh Vô Song vô tình chìm ngập tại huyết tinh bên trong. Vị kia đại nương còn chưa từng cùng mới vừa khỏi hẳn nhi tử thật tốt sinh hoạt, liền tại mộng đẹp bên trong bị Trịnh Vô Song chấm dứt sinh mệnh. Theo hắn tàn phá bừa bãi, toàn bộ tiểu trấn lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng hoảng hốt. Trịnh Vô Song xuyên qua tại đám người bên trong, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, chô đến máu bắn tung tóe. Tiêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, lại không cách nào dao động hắn viên kia lãnh khốc vô tình tâm. Tại cái này chàng đuổi tận giết tuyệt giết chóc bên trong, hắn tựa như tới từ địa ngục tử thần, thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Theo máu tươi không ngừng chảy, Trịnh Vô Song trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tham lam tia sáng. Hắn miệng lớn hút tinh huyết, mỗi một cửa ra vào đều phảng phất để hắn lực lượng được đến tầm bổ. Cái kia nồng đậm mùi huyết tinh bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn, có thể hắn lại đắm chìm trong đó. Phòng ốc bị va sụp, ánh lửa ngút trời, mọi người chạy trốn tứ phía, nhưng thủy chung trốn không thoát Trịnh Vô Song ma trưởng. Không bao lâu, nguyên bản náo nhiệt tiểu trấn đã hoàn toàn tĩnh mịch. Trịnh Vô Song đứng tại giữa tiểu trấn, khoe miệng còn mang theo chưa khô máu tươi, trên thân ma khí càng thêm nồng đậm. Tiểu trấn tại phía sau hắn biến thành một vùng phế tích, không có một tia sinh cơ, phảng phất nơi này từ trước đến nay chưa từng có hơn người ở giữa khói lửa, chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Đang ăn uống đại lượng tinh huyết về sau, Trịnh Vô Song sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lộ ra một tia quỷ dị đỏ ửng. Chỉ thấy hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng tại mặt đất bên trên, đóng chặt hai mắt, điều chỉnh hô hấp, tính toán bình phục cái kia bởi vì hấp thu quá nhiều tinh huyết mà thay đổi đến rối loạn không chịu nổi khí tức quanh người. Giờ phút này, hắn bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Lúc thì có kỳ dị hồng quang tại trên thân lấp loé không yên, phản phất trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh. Lúc thì lại có một tầng nồng đậm sương mù màu máu từ làn da mặt ngoài bay lên, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao khỏa trong đó, như ẩn như hiện, để người khó mà thấy rõ diện mục chân thật. Cùng lúc đó, Trịnh Vô Song có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể cố lực lượng kia chính giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mãnh liệt đánh thẳng vào thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Mỗi một lần xung kích đều mang đến bức dứt thấu xương kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ, tuyệt không từ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Trịnh Vô Song nặng nề tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập đan vào một chỗ, tạo thành một khúc đặc biệt chương nhạc. Cuối cùng, tại kinh lịch dài dằng dặc dày vò về sau, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc gào thét đột nhiên từ Trịnh Vô Song trong miệng bộc phát ra, vang tận mây xanh. Cái này âm thanh gào thét phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ gầm thét, mang theo vô tận uy áp cùng cuồng bạo chi khí, khiến không khí xung quanh cũng vì đó run rẩy. Theo cái này âm thanh gào thét vang lên, Trịnh Vô Song trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn vô tự lực lượng đột nhiên giống như là tìm tới nơi quy tụ đồng dạng, bắt đầu hướng về một cái điểm trung tâm tập hợp mà đi. Dần dần, một viên toàn thân đỏ tươi, trong suốt long lanh cựu chuyển huyết đan tại hắn nơi đan điền chậm rãi ngưng tụ thành hình. Viên này cựu chuyển huyết đan tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại, phảng phất nó ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng. Cựu chuyển huyết đan vừa vặn ngưng tụ thành hình, liền có chói lóa mắt quang mang từ trong lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, từng đạo đỏ tươi như máu quang mang giống như linh xà đồng dạng từ Trịnh Vô Song toàn thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Nháy mắt đem cả người hắn đều chiếu rọi đến tựa như một tôn dáng lâm thế gian ma thần, khủng bố mà uy nghiêm. Trịnh Vô Song chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ đôi mắt chỗ sâu bắn ra. Lúc này hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng vọng cùng vẻ tự đắc, phản phất trong thiên hạ đã không người có khả năng chống lại. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được trong cơ thể viên kia cựu chuyển huyết đan mang đến bàng bạc lực lượng. Trong lòng vô cùng rõ ràng, từ nay về sau, bằng vào viên này cựu chuyển huyết đan, chính mình thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mặc người ức hiếp kẻ yếu. Lập tức, ma niệm bản năng tối lui, hắn lại lần nữa ngất đi. Không biết qua bao lâu, coi hắn lúc tỉnh lại, ý thức của mình mới chính thức tiếp quản thân thể. Trịnh Vô Song đứng tại tiểu trấn phế tích bên trên, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đổ nát thê lương ở giữa, tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng đất khô cằn khí tức, đã từng náo nhiệt tiểu trấn bây giờ đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu chi địa. Hai tay của hắn vô lực xuôi ở bên người, ngón tay run nhẹ nhẹ. Trước mắt không ngừng hiện lên phía trước chính mình thi triển ma công lúc điên cuồng hình ảnh, hắn giết chóc vô tình càn quét nơi này tất cả, đem phòng ốc phá hủy, đem sinh mệnh thôn phệ. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, cả người phảng phất rơi vào bóng tối vô tận thâm nguyên. Cho tới nay, hắn tại trở thành ma tu trên đường dũng cảm tiến tới, chưa bao giờ có mảy may do dự, cho rằng lực lượng chính là tất cả. Có thể giờ phút này, nhìn xem mảnh này bởi vì chính mình mà hủy diệt tiểu trấn, nhìn xem những cái kia dân chúng vô tội sát, đáy lòng của hắn lần thứ nhất nổi lên sâu sắc xoắn xuýt cùng dao động. Ta đều làm cái gì? Trịnh Vô Song tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng mê man. Đã từng cho rằng lực lượng cường đại, bây giờ lại thành đè ở trong lòng hắn trầm trọng nhất cự thạch. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối vỡ vụn mảnh ngói, mảnh vỡ vạch phá hắn bàn tay, máu tươi nhỏ xuống tại cháy đen thổ địa bên trên, có thể hắn lại không hề hay biết. Trong lòng thiên nhân giao chiến, trở thành ma tu con đường này, thật là chính xác sao? Cô này hủy diệt tất cả lực lượng, thật là hắn theo đuổi sao? Tại cái này một vùng phế tích bên trong, Trịnh Vô Song lâm vào trước nay chưa từng có bản thân dò xét cùng dãy rủa bên trong. Hắn không dám nghĩ, nếu như Tây Nhạc thôn những người kia biết hắn là một cái dạng này thị sát ma đầu, hắn nên như thế nào đi đối mặt? Lại không dám tưởng tượng hắn nên như thế nào đi đối mặt hắn ca ca. Nhưng là bây giờ đã trở về không được. Hắn đã đúc thành huyết đan. Trịnh Vô Song đắm chìm tại tự trách cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế, lòng tràn đầy đều là hối hận cùng thống khổ. Nhưng mà, đúng lúc này, một tia quái dị khí tức mơ hồ từ giáo đường phương hướng truyền đến, giống như là hắc ám bên trong đưa ra một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng trêu chọc hắn thần kinh mẹ cảm. Hắn hơi mở ra, nháy mắt thu hồi lộn xộn tâm tư, cảnh giác lên. Hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, lại không dám phớt lờ, bước chân thả cực nhẹ, chậm rãi hướng về giáo đường phương hướng tới gần. Mỗi một bước đều cẩn thận, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ quấy nhiều đến nút ở chỗ tối nguy hiểm. Ánh trăng vẩy vào hắn tiến lên trên đường, kéo ra một đạo thon dài cái bóng. Theo khoảng cách giáo đường càng ngày càng gần, cô kia quái dị khí tức càng thêm nồng đậm, tràn ngập khiến người buồn nôn mục nát hương vị. Cuối cùng, hắn đi tới trước giáo đường. Cửa lớn nửa đậy, từ trong lộ ra từng tia quỷ dị quang mang. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kẹt kẹt chụp cửa phát ra chói tai âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt kinh dị. Chính vô song ánh mắt tại giáo đường bên trong thần tốc liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại một thân ảnh bên trên. Đó là một cái ác ma, thân hình bặm mẹo, quanh thân bao quanh màu đen khói, hai mắt lóe ra tà ác hồng quang, chính toát miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, cười như không cười nhìn xem hắn. Ác ma trên thân tán phát khí tức cường đại, để Trịnh Vô Song nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, một tràng ác chiến tựa hồ không thể tránh được. U ám không gian bên trong, ác ma quanh thân tản ra quỷ dị sương mù màu đen, nó ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trịnh Vô Song. Thanh âm của nó âm u khàn khàn, "Cúng bái ta, ngươi đem có được lực lượng vô tận cùng tiền tài, tại cái này thế gian tận hưởng tôn sùng." Trịnh Vô Song thần sắc lạnh lùng, không chút do dự cự tuyệt, "Ta tuyệt sẽ không cùng ngươi bực này tà ác hạ người thông đồng làm bậy." Ác ma chế nhạo một phen, "Ngươi không tà ác." Trịnh Vô Song không nói, xoay người rời đi. Hắn hiện tại không nghĩ giao chiến, bởi vì hắn hiện tại có chút chống đối ma tu lực lượng. Ác ma gặp quyên bảo không có kết quả, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sương mù màu đen như mãnh liệt như thủy triều hướng Trịnh Vô Song đánh tới. Trịnh Vô Song không sợ hãi chút nào, trong mắt ma thần chân nhãn quang mang đại thịnh, tách ra làm người chấn động cả hồn phách tử mang. Trong chốc lát, không khí xung quanh phảng phất đều bị quang mang này ngưng kết. Ác ma vung vẩy to lớn móng đuốt phóng tới Trịnh Vô Song, lại tại đến gần mấy mắt, bị ma thần chân nhãn quang mang bao phủ. Quang mang kia giống như từng thanh sắc bén lưỡi dao, vô tình cắt ác ma thân thể. Ác ma phát ra thống khổ gào thét, trên thân vảy màu đen nhộn nhịp chóc từng mảng, miệng vết thương chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch. Nó phát hiện trước mắt cái này nhân loại con mắt lực lượng, hoàn toàn cao nó vô số cái bậc thang độ. Tại cái này ánh mắt trước mặt, hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Trịnh Vô Song dáng người mạnh mẽ, thừa dịp ác ma thụ thương lúc, cấp tốc xuất kích. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, tại ma thần chân nhãn ra chỉ bên dưới, tinh chuẩn trúng đích ác ma yếu hại. Hắn lúc này là đang phát tiết chính mình cảm xúc, phát tiết nội tâm đối với chính mình chất vấn. Ác ma ra sức chống cự, nhưng tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, dần dần lực bất tòng tâm. Nó khó có thể tin mà nhìn xem Trịnh Vô Song, làm sao cũng không nghĩ ra tại cái này ma thần chân nhãn nhìn kỹ, chính mình lại không chịu được như thế một kích. Nhìn xem dần dần không có sức phản kháng ác ma, Trịnh Vô Song ngừng công kích. Hắn phát hiện cái này ác ma trong cơ thể ngậm lấy hàm chứa oan hồn, là hàng ngàn hàng vạn chúng. Có vô cùng vô tận oan hồn đang thét đảo. Nhìn thấy nơi này, hơi còn có chút lương thiện chi tâm Trịnh Vô Song nổi giận mắng, xuất sinh. Vậy mà mưu hại nhiều như vậy sinh linh. Ác ma lơ đễnh, chúng ta không phải cùng một loại sinh vật sao? Có cái gì tốt nói, ngươi không phải cũng giết rất nhiều sinh linh sao? Nếu như chỉ là hy sinh người khác sinh mệnh đem đổi lấy chính mình lực lượng, vậy thì có cái gì không thể đâu. Chỉ có chính mình cường đại mới là chân lý. Trịnh Vô Song sửng sốt. Hắn trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Tại ác ma một phen ngôn từ phía sau, hắn lại kinh dị phát giác được, sâu trong nội tâm mình lại vô ý thức nhận đồng ác ma cái kia đáng sợ lý niệm. Trong đầu thiên nhân giao chiến, hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh đang điên cuồng lôi kéo. Một thanh âm lý trí lại chính nghĩa, không ngừng nhắc nhở tính mạng hắn chân quý cùng không thể xâm phạm, người khác tính mệnh đồng dạng đáng giá tôn trọng cùng thủ hộ. Có thể một thanh âm khác, lại như ác ma nói nhỏ, không ngừng đầu độc hắn, người khác sinh mệnh cùng chính mình thực lực, vậy khẳng định là lựa chọn chính mình thực lực a. Thanh âm này càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ hắn tư duy. Nghĩ đến thực lực tăng lên phía sau có thể nắm giữ vô thượng quyền lực, vô tận vinh quang, có thể chúa tể chính mình vận mệnh, không hề bị người khác thao túng, hắn ánh mắt dần dần thay đổi đến băng lãnh mà quyết tuyệt. Đã từng quý trọng đạo đức chuẩn tắc cùng thiện lương bản tâm, giờ khắc này ở thực lực dụ hoặc trước mặt, tựa hồ thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, chảy ra từng kia máu tươi, có thể hắn không hề hay biết. Trong lòng cán cân đã nghiêng, hắn quyết định đi theo cỗ này hắc ám lực lượng, cho dù phía trước là vực sâu vô tận. Tại làm ra quyết định một khắc này, quanh người hắn phảng phất dâng lên một tầng như có như không sương mù màu đen, trên mặt thần sắc cũng biến thành lạnh lùng vô tình, phảng phất triệt để từ bỏ đi qua cái kia thiện lương chính mình. Sau đó tùy ý trừng mắt nhìn ác ma một cái. Ác ma như khói tản tại giữa thiên địa. Chương 366, hộ vệ. Chương 366, hộ vệ. Trịnh Vô Song cô độc rời đi cái kia mảnh bị hắn tự tay hủy diệt sạch sẽ tiểu trấn. Đổ nát thê lương tại mặt trời lặn tà dương bên dưới lộ ra đặc biệt thê lương, lượn lờ khói đen còn tại phế tích bên trong bốc lên, tựa như tiểu trấn sau cùng gào thét. Đã từng náo nhiệt khu phố bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, rốt cuộc nghe không được hài đồng vui đùa ầm ĩ cùng bán hàng rong giao hàng. Vết chân của hắn thật sâu in tại tràn đầy bụi đất trên đường, mỗi một bước đều mang nặng nề ấy nấy cùng quyết tuyệt. Hắn nắm chặt bản đồ, đó là thông hướng nơi này lớn nhất vương triều duy nhất chỉ dẫn. Vương quốc căn thứ. Gió hô hô cạo qua, thổi đến cũ nát bản đồ bay phất phới. Nhìn qua trên bản đồ mơ hồ lộ tuyến, hắn biết đường phía trước tràn đầy không biết, nhưng giờ phút này đã không có quay đầu chỗ trống. Thân ảnh của hắn tại trời chiều chiếu rọi bị kéo đến rất dài, càng lúc càng xa, phản phất muốn dung nhập cái này mênh mông giữa thiên địa. Trên đường đi, núi non sông ngòi không ngăn cản được cước bộ của hắn. Ban đêm, hắn liền ánh trăng cùng sao dày đặt tại giã ngoại nghỉ ngơi, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên tiểu trấn đã từng răng dấp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thực lực tăng lên cùng chính mình phạm vào tội nghiệt, hắn nói không rõ, không nói rõ. Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc lựa chọn ra sao đâu? Hắn cũng không biết, cho nên hắn quyết định tiến về càng lớn thành thị, lại ở cái thế giới này nhìn xem. Không biết đi được bao lâu, cuối cùng, nơi xa xuất hiện cao lớn tường thành, trên tường thành cờ xí tung bay, đó chính là hắn muốn đi vương triều. Trịnh Vô Song hít sâu một hơi, bước chân kiên định hướng về cái kia nơi phồn hoa bước vào, trong lòng yên lặng chờ mong, có lẽ tại nơi đó, hắn có thể tìm tới cứu rỗi phương pháp của mình, có thể để cho nội tâm áy náy hơi có sắp đặt. Cũng có lẽ hắn sẽ buông xuống lương tâm của mình, trở thành chân chính ác ma. Trịnh Vô Song bước vào cái này vương triều một khắc này, liền bị trước mắt thịnh cảnh rung động thật sâu. Rộn rộn ràng ràng thị trường bên trên, đám người chen vai thích cánh. Hai bên đường phố, mọc như rừng nhiều loại cửa hàng, rực rỡ muôn màu. Sắc thái tươi đẹp tơ lụa trong gió nhẹ nhàng tung bay, tinh xảo đồ sứ chiết xạ ra mê người rực rỡ, còn có cái kia tản ra cổ pháp khí tức thư họa, để người không kịp nhìn. Không khí bên trong tràn ngập các loại đồ ăn mùi thơm, đó là đến từ bốn phương tám hướng đặc biệt phong vị. Mãi nghệ trước gian hàng, hoa hồng tại nghệ sĩ trong tay xảo diệu biến ảo, nháy mắt liền thành sinh động như thật hoa điểu. Que thịt nướng khung sắt bên trên, thịt tươi tư tư bốc lên dầu, cây thì là mùi thơm dẫn tới người thèm nhỏ dãi. Nóng hổi điểm tâm trải bên trong, nhiều loại điểm tâm vừa mới sổ lồng, liền bị tranh mua không còn. Trịnh Vô Song xuyên qua trong đám người, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hiếu kỳ. Hắn một hồi ngừng chân tại đồ trang sức trước sạp, thưởng thức những cái kia xảo đoạt tiên công trang sức. Một hồi lại góp đến quầy ăn vặt một bên, nhìn xem nhiều loại đồ ăn thèm nhỏ dãi. Mỗi một chỗ mới lạ cảnh tượng, mỗi một loại đặc biệt đồ ăn, đều để hắn càng say mê. Đây là hắn tại Tây Nhạc thôn chưa từng thấy qua đồ vật, hắn cũng không biết người và người có như thế tốt đẹp địa phương. Cái trấn nhỏ kia cũng không kịp nơi này vặt nhất. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy bình thường sinh hoạt tại cái này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống vương triều. Mỗi ngày qua lại chợ bữa ở giữa, cảm thụ này nhân gian khói lửa, tựa hồ cũng là một loại cực kỳ mỹ diệu nhân sinh lựa chọn. Vấn đề là hắn không có tiền. Nếu có thực lực, có lẽ liền sẽ có kiếm tiền cơ hội a. Trịnh Vô Song một bộ áo tơ trắng, dáng người thẳng tắp đứng tại phồn hoa thành trấn trên đường phố, khẽ nhíu mày, trong đầu suy tư làm sao bằng vào chính mình trúc cơ kỳ tu vi đến kiếm chút tiền tài. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cảm thấy làm cái bảo tiêu ngược lại không mất làm một cái có thể được tuyển chọn. Bởi vì bộ dạng này đã là một cái đến tiền nhanh sống, cũng có thể càng nhanh dung nhập cái này thế giới sinh hoạt. Dọc theo con đường này nghe người ta nói, mạo hiểm giả hiệp hội nơi đó nhiệm vụ phong phú, không thiếu bảo tiêu loại hình ủy thác. Trịnh Vô Song ánh mắt lóe lên, lập tức hướng về mạo hiểm giả hiệp hội phương hướng đi đến. Trên đường đi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bên đường bán hàng rong tiếng giao hàng, đám người cười nói âm thanh đan vào một chỗ. Trịnh Vô Song lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này chợ bữa chi cảnh, hắn bộ pháp nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền đi đến mạo hiểm giả hiệp hội trước cửa chính. Hiệp hội kiến trúc khí thế to lớn, cửa đá khổng lồ bên trên khắc đầy các loại phù văn thần bí cùng mạo hiểm đồ án, hiện lộ rõ ràng nơi này bất phàm. Trịnh Vô Song hít sâu một hơi, bước dài vào. Vừa tiến vào đại sảnh, tiếng huyên náo đập vào mặt. Đông đảo mạo hiểm giả hoặc ngồi vây quanh tại trước bàn đàm phán nhiệm vụ, hoặc tại cột công cáo phía trước ngừng chân quan sát. Trịnh Vô Song ánh mắt đảo qua cột công cáo, phía trên rậm rạp chẳng chịt dán đầy các loại nhiệm vụ tờ giấy. Hắn ánh mắt rất nhanh bị mấy đầu bảo tiêu nhiệm vụ hấp dẫn, đang chuẩn bị tiến lên cẩn thận xem xét lúc. Một vị dáng người khôi ngô, đầy mặt râu quai nón đại hán đi tới, trên dưới quan sát Trịnh Vô Song một phen, toét miệng cười nói, "Tiểu tử, mới tới, liền với da miệng thì mềm, còn muốn nhận nhiệm vụ." Trịnh Vô Song chân mày hơi nhíu lại, hắn mới đến, không muốn trêu chọc không phải là. Lọt tên kia lại muốn ức hiếp người mới, hắn cũng thật sự là sẽ chỉ dọa dẫm chút tân nhân tài phú. Cũng không biết tiểu gia hỏa này muốn bị lọt ép bao nhiêu tiền đi. Tiểu thanh niên này lạ mặt rất, tướng mạo có chút kỳ quái đâu, bất quá ngay cả như vậy rằng dấp, thoạt nhìn cũng là thật đẹp trai. Nếu là không có tiền, nói không chừng lọt liền tốt cái này cửa ra vào đâu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vị này được xưng lọt chẳng hán, đối với Trịnh Vô Song nói, "Tiểu tử, ngươi có lẽ còn không có thông qua mạo hiểm giả khảo hỏi a. Dạng này ngươi là tiếp không được nhiệm vụ. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một chút tiền tài lời nói, ta cũng không ngại kéo kéo ngươi, để ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ thực tập, thông qua xét duyệt." Trịnh Vô Song nhíu mày, hắn không nghĩ tới loại này sự tình còn như thế phiền phức, thế nhưng hắn cũng không muốn cùng trước mắt cái này không có hảo ý người có quan hệ gì. Gặp Trịnh Vô Song không nói lời nào, lọt có chút tức giận. "Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần." Nói xong, tay của hắn liền muốn chuyển hướng Trịnh Vô Song. Tại mạo hiểm giả hiệp hội trong đại sảnh, bầu không khí đang có chút khẩn trương. Cặp mắt của hắn lóe ra hung quang, bước chân vội vàng, người xung quanh đều cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đánh gây hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, một vị nữ sĩ ưu nhã đi đến. Nàng dáng người thướt tha, đầu đội lộng lẫy châu báu, một bộ hoa phục làm nổi bật lên nàng khí chất cao quý. "Vương nữ đại nhân." "Vương nữ đại nhân tốt." Quần chúng tiếng hô nói rõ thân phận của người này. Vương nữ ánh mắt rơi vào lọt trên thân, nhẹ nhàng đưa tay, âm thanh thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lo, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi." Lọt nghe đến âm thanh, hơi mẩn ra, quay đầu nhìn thấy vương nữ, trên mặt phẫn nộ dù chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng vẫn là miễn cưỡng bị đè nén đi xuống. Rất hiển nhiên, lọt cũng là trong vương quốc có danh tiếng nhân vật, không phải vậy sẽ không để vương nữ chỗ nhận biết. Nhưng vương nữ trung quy là vương nữ, không phải một cái cường đại mạo hiểm giả, có thể đắc tội. Sau đó, vương nữ đi đến mạo hiểm giả hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ trước sân khấu, tuyên bố muốn thuê một nhóm mạo hiểm giả xung làm nàng hộ vệ. Trong hiệp hội lập tức náo nhiệt lên, đông đảo mạo hiểm giả nhộn nhịp xuống lại tới, muốn tranh thủ cơ hội này. Vương nữ quét mắt mọi người, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, nàng chậm rãi mở miệng, "Ta cần các ngươi tại cái này vương quyền luân tiết lúc, cam đoan an toàn của ta. Khoảng thời gian này, thế cục phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ cần các ngươi tận trung cương vị, ta định sẽ không bạc đãi các ngươi." Các mạo hiểm giả nghe xong, trong mắt lóe ra chờ mong cùng hưng phấn, tất cả mọi người minh bạch, cái này không chỉ là một phần thù lao phong phú nhiệm vụ, càng là một lần khó được kỳ ngộ. Thế cục càng phức tạp, vương thành càng hỗn loạn, càng dễ dàng đục nước béo cỏ, được đến không ít chỗ tốt. Bởi vì Lao Quốc Vương đã bệnh nguy kịch, tạm thời chưa có chủ trì đại cục thần trí, tùy thời đều có chết đi có thể. Nghe đồn bên trong, vương triều không khí ngột ngạt đến giống như trước khi mưa báo tới triều. Đại vương tử thân là trên danh nghĩa hoàng vị người thừa kế, nắm trong tay quan văn tập đoàn cùng cấm quân, nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng hắn cả ngày quần nhau tại trên triều đình, cùng các quan văn đàm phán trị quốc kế sách, mặt ngoài tận sức tại vững chắc địa vị của mình, kỳ thực nội tâm đối nhị vương tử dã tâm tràn đầy cảnh giác. Mà chiến công hiển hách nhị vương tử, lâu dài chinh chiến tại bên ngoài, tại trong quân đội uy tín cực cao. Mỗi một phen thắng lợi đều để hy vọng của hắn như mặt trời ban trưa, dưới trướng tướng sĩ đối hắn trung thành tuyệt đối. Quân đội càng là hy vọng một vị nhập ngũ võ bên trong xuất thân đế vương, những quân nhân chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng. Cho nên, trên triều đình bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi ngày vương triều triều hội, hai người mặt ngoài còn duy trì lấy giữa huynh đệ hòa thuận, luôn tự ở giữa lẫn nhau hàn huyên, có thể người khác cũng có thể cảm giác được cái kia giấu giếm mãnh liệt sóng lớn. Nghe mỗi một ngày, đại vương tử trở lại phủ đệ, đều tại cùng tâm phúc quan văn bàn bạc làm sao chế hành nhị vương tử. Nhị vương tử thì tại trong doanh trướng, cùng mấy vị đắc lực tướng lĩnh bí mật lập mưu bước kế tiếp hành động. Một chàng không có khói thuốc súng hoàng bị tranh, đã tại cái này trong cung đình bên ngoài lặng yên kéo ra màn che, thế lực khắp nơi âm thầm phun trào. Chỉ cần chờ đợi Lao Quốc Vương tắt thở, toàn bộ vương quốc đều sẽ bị tranh đấu cho tác động đến. Hiện tại vương thành đều phảng phất bao phủ tại một tầng mây đen phía dưới, không biết trường tranh đấu này cuối cùng sẽ đem vương triều mang hướng phương nào. Đương nhiên, những này đều cùng bách tính không có quan hệ, vương tử cạnh tranh quan hệ đồng dạng đều sẽ không ảnh hưởng phạm nhân bình dân, sẽ chỉ cùng các quyền quý có quan hệ, trong này liên quan đến lợi ích thực sự là quá nhiều. Mà vương nữ, thân là Lao Quốc Vương sủng ái nhất hạnh nữ nhi, nàng hai cái ca ca tranh đấu, thật đúng là có khả năng sẽ tác động đến nàng. Cho nên nàng không thể không vì chính mình an toàn cân nhắc. Thân là thân nữ nhi, Lao Quốc Vương cũng không có cho nàng bất luận cái gì trên thực tế quyền lợi. Nhưng nó nhưng là tất cả con cái bên trong có tiền nhất vị kia. Như vậy, nàng mới chuẩn bị thuê thực lực mạnh mẽ là mạo hiểm ra đến bảo vệ an toàn của nàng. Mặc dù mặt ngoài nàng cùng vương tử không có quan hệ trực tiếp, nhưng nàng thân phận đặc thù, thân là Lao Quốc Vương sủng ái nhất hạnh nữ nhi. Chỉ cần tại quốc vương sau khi chết, nàng có thể xuất hiện tại trước sân khấu, hô to ai là Lao Quốc Vương xác định người thừa kế. Như vậy, người nào tỷ lệ thắng sẽ biên độ lớn tăng lên. Huống hồ nàng còn có đại lượng tiền tài, vì vậy vương nữ tuyệt đối là hai vị ca ca trong mắt bánh trái thơm ngon. Nhưng nàng cũng không muốn cuốn vào vương tử phân tranh, nàng chỉ muốn cam đoan an toàn của mình. Trong truyền thuyết, mạo hiểm giả bên trong có cường có thể địch quốc cường giả tuyệt thế, cũng có cứu thế đại hiền giả. Loại này đứng đầu nhân tài đồng dạng đều thích giấu kín tại đám người bên trong, không bại lộ chính mình. Vương nữ nghĩ đến, chính mình lan rộng lưới, có thể hay không đem loại này khan hiếm nhân tài quy nạp đến chính mình dưới trướng, chứ bị mạo hiểm giả, nhưng có hứng thú. Theo vương nữ đặt câu hỏi, không ít âm thanh vang lên. Một đám mạo hiểm giả thẻ trông mong nhìn qua vương nữ, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Trong đó một vị dáng người khôi ngô, mặt đầy râu gốc giả đại hán trước tiên mở miệng, tôn kính vương nữ điện hạ, chúng ta muốn biết, hộ vệ ngài an toàn nhiệm vụ, đến tột cùng có cái gì thủ lao cùng nguy hiểm. Vương nữ có chút ngẩng đầu, ánh mắt thong dong, nàng nhấp nhẹ bờ môi khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, thủ lao tự nhiên phong phú. Chỉ cần ta tại vương tử kết thúc về sau sống sót, mỗi vị có công mạo hiểm giả đều có thể thu hoạch được một bút đủ để cho các ngươi áo cơm không lo mấy năm kinh tệ. Sẽ còn được đến ta ban cho vinh dự huân trường, cái này chính là các ngươi vinh quang biểu tượng, tại vương quốc bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận đến kính trọng. Mà còn, nếu các ngươi có thân nhân cần chiếu cố, ta cũng sẽ cho ổn thỏa tốt đẹp thu xếp. Các mạo hiểm giả nghe, không khỏi thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy động tâm chi sắc. Nhưng mà, vương nữ thần sắc chợt thay đổi đến nghiêm trọng, nhưng nguy hiểm đồng dạng to lớn. Chúng ta không biết địch nhân là người nào, cũng không biết sẽ như thế nào xuống tay với ta. Mà còn địch nhân thực lực tuyệt đối rất mạnh, thậm chí sẽ vượt xa các ngươi tưởng tượng, nếu là đụng phải hỏng bét tình huống, có thể vương quốc quân đội đều sẽ xuất động. Cho nên thực lực không đủ, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần báo tên, lãng phí sinh mệnh tương đối tốt. Các mạo hiểm giả vây tụ ở đại sảnh bên trong, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Nghe tới sắp đối mặt khiêu chiến cực kỳ hung hiểm lúc, đại gia đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc này, trong đám người những cái kia ngày bình thường liền lấy thực lực chứ danh cường giả, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng khát vọng. Bọn họ từng cái ngẩng đầu ngực, nô nước tấp nập báo danh. Khôi nô cao lớn chiến sĩ dùng sức đem đại kiếm hướng trên mặt đất đâm một cái, la lớn, loại này nhiệm vụ chính hợp ý ta, ta còn thực sự chưa sợ qua cái gì, cho dù là đối mặt quân đội. Bên cạnh thân hình nhanh nhẹn thích khách trang phục người nết miệng lên, tràn đầy tự tin phụ họa, ta ngược lại muốn xem, có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta. Liên lo, cũng mười phần tự tin hướng đi vương nữ bên cạnh phụ trách thống kê người. Nhưng mà, tại các cường giả tích cực hưởng ứng đồng thời, một chút thực lực không đủ người thì lộ ra do dự cùng nhát gan thần sắc. Bọn họ cúi đầu xuống, không dám cùng người khác đối mặt, yên lặng tối lui ra khỏi đám người. Một vị gầy yếu ma pháp sư hai tay nắm chặt pháp trượng, sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng thì thầm, nguy hiểm quá lớn, thực sự là không có lợi a. Nói xong, bước chân hắn vội vàng xoay người rời đi. Chính vô song có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt như điện tại trước mặt đám người này trên thân từng cái đảo qua. Tại hắn cảm giác bén nhạy phía dưới, đám người này thực lực sơ hở hiển thị rõ, thực tế không coi là xuất chúng. Hắn thực lực đã vào kim đan, mà những người mạo hiểm này, nhiều lắm là mấy cái kia ma pháp sư cường đại, có chút cơ thân thể thực lực. Với hắn mà nói, không cách nào so sánh được nha. Có chút khoe miệng nhẹ cười, một vệt nụ cười tự tin hiện lên ở hắn khuôn mặt. Hắn âm thầm suy nghĩ, lấy chính mình thủ đoạn, cái này nhiệm vụ dù cho có chút khó khăn chắc trở, nghĩ đến cũng sẽ không trở thành khó mà vượt qua ngăn cản. Nói không chừng sẽ còn mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Trịnh Vô Song không do dự nữa. Chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp đi tiến lên, ánh mắt kiên định, không chút do dự báo danh tham gia nhiệm vụ. Xung quanh có người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, đại khái là đối hắn cử động cảm thấy không hiểu. Nếu biết do cái này gầy yếu ra hỏa thoạt nhìn không có bất luận cái gì năng khiếu, mà còn vừa vặn đối mặt Lost khiêu khích cũng không phản kháng, hiển nhiên không phải cái gì cường giả. Mặc dù nói Lost thực lực không tính kém, nhưng cũng không phải cấp cao nhất một nhóm kia. Chẳng lẽ là cái không có não hỗn đản? Mọi người đem tâm tư giấu ở trong lòng, không có biểu lộ ra, dù sao vương nữ ngay tại hiện trường tổ chức báo danh. Chương 367, Vương cung. Chương 367, Vương cung. Vương nữ bước ưu nhã bộ pháp, dẫn một đám thuê mạo hiểm giả bước vào vương cung cái kia cao lớn cửa cung. Ánh mặt trời vẩy vào chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, phản xạ ra hào quang sáng tỏ, cùng bốn phía tinh xảo bích họa, phóng ánh thủy tinh đèn treo lẫn nhau chiếu rọi, toàn bộ vương cung phảng phất bao phủ tại mộng ảo vầng sáng bên trong. Trịnh Vô Song đi tại đội ngũ bên trong, con mắt một khắc cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Vách tường kia bên trên miêu tả lịch sử bức tranh, bút pháp tinh tế sinh động, phảng phất tại nói vương triều huy hoàng quá khứ. Trên trần nhà khảm nạm đá quý, như chấm chấm đầy sao, tản ra thần bí mà khí tức mê người. To lớn trụ đứng bên trên điêu khắc sinh động như thật thần thú, bọn họ dương nhanh múa bước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi nổi mà ra. Dưới chân thảm đỏ mềm dẻo mà thật dày, dẫm lên không có một tia tiếng vang. Nơi này chính là vương cung, quả thực quá hùng vĩ. Trịnh Vô Song không khỏi thấp giọng cảm thán, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Hắn cái này sẽ mới vui mừng chính mình rời đi Tây Nhạc thôn, không phải vậy cả một đời cũng không gặp được loại này tình cảnh. Đồng hành các mạo hiểm giả cũng đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng lệ địa phương. Vương nữ quay đầu, khẽ mỉm cười, nói với mọi người, đây chỉ là vương cung một phần nhỏ, tiếp xuống một đoạn thời gian, đem tạm ở nơi này. Dứt lời, tạm thời chưa có việc khác, vương nữ rời đi trước. Vương cung bên ngoài, bầu không khí nghiêm ngặt, lưu lại một đống tôi tớ cùng với các mạo hiểm giả. Trịnh Vô Song đứng tại cách đó không xa, ánh mắt tại những cái kia tham dự vương cung hộ vệ mạo hiểm giả trên thân từng cái đảo qua. Chỉ thấy bọn họ dáng người thẳng tắp, khí thế bất phàm, đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Những người mạo hiểm này bên trong không có người tu hành thân ảnh, đập vào Trịnh Vô Song tầm mắt, phần lớn là vương quốc đứng đầu cách đấu gia, chiến sĩ cùng với ma pháp sư. Cách đấu gia bọn họ toàn thân tản ra lăng lệ khí tức, bọn họ bắp thịt sôi sục, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ lực lượng cảm giác, phản phất có thể đem trước mặt tất cả ngăn cản đánh nát. Các chiến sĩ thì mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay nắm chặt vũ khí, kiên nghị khuôn mặt bên trên lộ ra không sợ dũng khí, cái kia ánh mắt sắc bén phảng phất thời khắc chuẩn bị nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Các ma pháp sư đứng ở một bên, trường bào tung bay theo gió, mắt của bọn hắn trong mắt lóe ra thần bí tia sáng, ma lực tại đầu ngón tay như ẩn như hiện, tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa pháp thuật. Trịnh Vô Song trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, những người này không thể nghi ngờ đều là từng cái lĩnh vực người nổi bật, có thể tập hợp tại cái này trở thành vương cung hộ vệ, đủ thấy vương nữ đối từ đây sự kiện coi trọng. Hắn không khỏi chờ mong, những này cường giả đỉnh cao tại đối mặt không biết nguy hiểm lúc, triển lãm hiện ra như thế nào rung động nhân tâm thực lực cùng phong thái. Con đường của bọn hắn đường đến cùng có thể hay không bằng được người tu hành con đường đâu. Dù sao tại Trịnh Vô Song nhận biết bên trong, chỉ có tu tiên một đường có thể thu được thực lực cường đại. Những vương thức khác thật đúng là chưa từng nghe qua. Nói không chính xác cái gì cách đấu ra, kỵ sĩ à, ma pháp sư gì đó, ném ra một vị diệt thế cấp cường đại cường giả, có thể so với tiên nhân tồn tại. Những này Trịnh Vô Song đều là không có nắm chắc xác định. Chư vị, xin mời đi theo ta. Một thanh âm truyền đến, là một mực đi theo tại vương nữ bên người vị kia quản gia. Vương cung đại quản gia dáng người phẳng phiu, bước bước chân trầm ổn đi tại phía trước. Hắn thần sắc trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, mang theo mọi người hướng về cho vương cung tân khách ở tầm cung đi đến. Theo ở phía sau mọi người, lẫn nhau ở giữa không khí ngột ngạt. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập cựu thị cùng cảnh giác. Trịnh Vô Song phát hiện nơi này kỳ thật không ít người quen biết, thậm chí là có thủ. Mặc hắc bào nam tử, hai tay nắm chặt dấu ở trong tay áo dao găm, có chút nghiêng người, dùng khóe mắt quét nhìn thời khắc lưu ý lấy bên cạnh vị kia mặc lộng lây gấm vóc pháp sư. Pháp sư kia thì ngẩng lên cái cằm, khóe môi nết lên một vẻ khinh thường cười lạnh, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía hắc bào nam tử, hai tay không tự giác đặt tại bên hông trên pháp trượng. Trên đường đi, chỉ có đại quản gia tiếng bước chân tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, thỉnh thoảng có người y phục ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang, đều sẽ dẫn tới những người khác nháy mắt căng cứng thần kinh. Cây đuốc trên vách tường lúc sáng lúc tối, đem mọi người cái bóng kéo đến con mèo, phản phất là một đám tâm hoài quỷ thai quái vật trong bóng đêm tiềm hành, biểu thị sắp đến không bình tĩnh. Cuối cùng, tại cái này khẩn trương kiềm chế bầu không khí bên trong, mọi người đi tới tân khách phòng khách phía trước. Nơi này chỉ có 36 cái gian phòng, cũng chính là chỉ có 36 cái cường giả nắm giữ ở gian phòng quyền lợi, chính các ngươi quyết định người nào có quyền cư ngụ a. Đại quản gia nhìn xung quanh bốn phía một vòng, lộ ra một vẻ khó mà nói nên lời mỉm cười, sau đó bổ sung thêm, ở nơi này, cho phép giết chóc, sinh tử vô luận, tự nhiên sẽ có người thu thập. Nói đi, hắn cũng không còn để ý không hỏi, trực tiếp rời đi. Mọi người còn tại mơ hồ, rất hiển nhiên, vương nữ sĩ muốn để bọn họ chém giết lẫn nhau, hoặc là lẫn nhau so tài, lựa chọn ra tối cường những người kia. Thế nhưng, làm đại gia vẫn còn đang suy tư thời điểm, Trịnh Vô Song dẫn đầu đi ra, hắn chạy thẳng tới số một phòng. Mọi người kinh ngạc nhìn xem cái này thanh niên. Trong đó nhất là nổi giận chính là lo, hắn đã sớm nhìn cái này tiểu quỷ không vừa mắt. Nếu như không phải nửa đường một mực không có cơ hội, hắn đã sớm thu thập người này. Đặc biệt là Lo nhìn thấy Trịnh Vô Song hành động này, lập tức trợn mắt tròn xoe, hai mắt bên trong phảng phất có hỏa diễm đang tiêu đốt. Hắn trên trán nổi gân xanh, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, cái kia giữ tợn dáng dấp giống như tới từ địa ngục các quỷ. Chó chết, ngươi cái gì thân phận, địa vị gì? Như vậy can đảm mập. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận cũng khinh thường, kèm theo cái này âm thanh gầm thét, hắn nhanh chóng lấy ra trường đao. Thanh trường đao kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Lọt cầm trường đao, bước chân nặng nề mà đạp lên mặt đất, mỗi một bước đều nâng lên một ít bụi đất, hướng về Trịnh Vô Song nhanh chóng mà phóng đi. Hắn một bên hướng, một bên trong miệng tức giận mắng khó nghe lời nói, trong ngôn ngữ đùa cợt gần như muốn thực chất hóa. Người tô chất cực kỳ dưới mặt đất. Trong chớp mắt, Lọt liền đi đến Trịnh Vô Song trước người, hắn giơ lên cao cao trường đao, dùng hết khí lực toàn thân hướng về Trịnh Vô Song hung hăng chém tới. Thanh trường đao kia vạch phá không khí, phát ra hô hô tiếng vang, thậm chí bởi vì đao nhanh rất nhanh, lực lượng hình thành vậy mà đưa tới một tia ánh lửa, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Không khí xung quanh tựa hồ cũng bị luồng sức mạnh mẽ này chỗ khuấy động, tạo thành một cô nho nhỏ hòa chảy. Và đạo này chỉ sợ là có hoàng giai võ kỹ lực lượng. Trịnh Vô Song lấy một loại trưởng đối dạy dỗ van đối ngựa khí bình luận nói, càng là kích thích Lọt lửa giận. Lọt trợn mắt tròn xoe, trường đao trong tay cuốn theo mãnh liệt hỏa diễm, như một đầu phẫn nộ hỏa long hướng về Trịnh Vô Song tấn manh chằm đi. Liên hỏa chiếu sáng toàn bộ sân bãi, sóng nhiệt cuồn cuộn nhào về phía bốn phía, người đứng xem đều là cảm nhận được cỗ kia khiến người sợ hãi cực nóng. Nhưng mà Trịnh Vô Song lại thần sắc lạnh nhạt, phảng phất trước mắt cái này khí thế hung hùng một đao bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn đứng tại chỗ, không tránh không né, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, con ngón đúng ra. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình lấy thế tồi khô lạp hủ phóng tới cái kia cháy hừng hực trường đao. Cỗ lực lượng này đụng vào liệt hỏa trường đao, phát ra một trận chói tai oanh minh. Ánh lửa nháy mắt lập loè chợt trợn, tựa như gặp vô cùng cường đại khắc tinh, lại tại giữa không trung dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, thanh kia sắc bén trường đao phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, từ giữa đó cắt ra, thân đao hai đoạn bịch rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lọt trường lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình toàn lực chém ra một đao, lại bị hắn xem thường tiểu quỷ dễ dàng như vậy hóa giải. Đám người xung quanh cũng đều sợ ngây người, một lát yên tĩnh phía sau, bộc phát ra một trận tiếng thán phục. Mà Trịnh Vô Song vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nơi đó, tay áo tung bay theo gió, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lo, phảng phất tại im lặng tuyên bố trận này đấu kết quả. Lọt trường lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bờ môi run nhẹ nhẹ. Đối mặt Trịnh Vô Song vừa vận thi triển thủ đoạn, nội tâm hắn giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Cái kia thủ đoạn quỷ dị lại mạnh mẽ, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, làm hắn đáy lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lọt thanh âm bên trong mang theo rõ ràng ý sợ hãi, hỏi. Hắn giờ phút này, ngày xưa ngạo mạn cùng tự tin sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Trịnh Vô Song thần sắc bình tĩnh, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, nhưng cũng không trả lời ngay Lọt vấn đề. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Lo, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét, phảng phất tại dò xét một cái thú bị nuốt. Lọt bị Trịnh Vô Song bộ dáng này làm cho càng thêm hoảng sợ, hai chân không tự giác lui về sau mấy bước. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tính toán từ trong trí nhớ tìm ra cùng Trịnh Vô Song cùng loại năng lực người hoặc sự tình, lại không thu hoạch được gì. Làm sao? Sợ hãi. Trịnh Vô Song cuối cùng mở miệng, âm thanh thanh thúy nhưng lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần minh bạch, ở trước mặt ta, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn căn bản không chịu nổi một kích. Lọt cắn răng, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng hoảng hốt vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Hắn biết, trước mắt người này tuyệt không phải mình có thể chống lại, giờ phút này nếu là hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ rơi vào càng thê thảm hơn hạ trạng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định, tiến lặng lui về đám người. Hiện ra chính mình thực lực, Trịnh Vô Song khẽ mỉm cười, nhìn về phía đông đảo mạo hiểm giả, các ngươi còn có ai muốn cùng ta tranh đoạt số một phòng sao? Ta đến, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Trịnh Vô Song nhìn về phía đám người, nhưng chậm chạp không thấy người đi ra. Trịnh Vô Song đứng tại số một phòng trước mặt. Hắn nhìn như thanh thản, kỳ thực cảm giác bén nhạy sớm đã bắt được một tia dị thường. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm giác được có cái thích khách mượn thần bí đạo cụ ẩn nấp thân hình, chính cẩn thận từng ly từng tí hướng về hắn chậm rãi tới gần. Thích khách kia bước chân cực nhẹ, giống như quỷ mị, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi trên đất lá rụng, sợ phát ra một tia tiếng vang. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, thích khách trong mắt dần dần hiện ra được như ý hung quang, tay của hắn nắm thật chặt sắc bén dao găm, ở trong lòng mừng thầm, cảm thấy cái này một kích chắc chắn thành công. Liên tại thích khách gần như muốn áp vào Trịnh Vô Song sau lưng, cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Trịnh Vô Song khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn như tùy ý vung một cái, động tác ưu nhã lại thong dong. Trong chốc lát, một đạo vô hình khí kình như mãnh liệt sóng lớn hướng sau lưng càn quét mà đi. Cái kia ẩn thân thích khách căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị luồng sức mạnh mẽ này hung hăng đánh trúng. Một ngụm máu tươi từ thích khách trong miệng phun ra, thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Thích khách trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin, mãi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn đều không thể minh bạch. Trước mắt cái này nhìn như không có chút nào phòng bị người, đến tột cùng là như thế nào phát giác được hắn tồn tại, lại lấy loại thủ đoạn nào tùy tiện lấy hắn tính mệnh. Đình viện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, chỉ có bộ thi thể lạnh lẽo kia, chứng minh vừa vặn kinh tâm động phách. Đúng, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Vừa vặn quên bổ sung, về sau khiêu chiến ta sẽ không thả lỏng, người nào tới người đó chết. Trịnh Vô Song lạnh nhạt nói. Vì chính mình thanh tịnh không bị quấy rầy, hắn tùy ý đưa tay bóp, đình viện bên trong cái kia nặng đến vạn quân cột đá cẩm thạch bị nháy mắt bóp nát. Cái này một mực xem lực lượng, làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. mọi người vây tụ tại trên đất trống, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận nháy mắt im bặt mà dừng, trên mặt mỗi người đều viết đầy khiếp sợ. Từng đôi mắt trừng tròn xoe, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước thi triển thủ đoạn người, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ánh mặt trời vẩy vào Trịnh Vô Song trên thân, phát họa ra thần bí mà cường đại hình dáng. Chỉ thấy vừa vẫn là bình tĩnh mặt đất, giờ phút này lại như là sóng lớn cuộn, cự thạch đằng không mà lên, tại trên không vô tự bay lượn. Cùng phong gào thét của tới, trong tiếng gió giống như xen lẫn quỷ dị than nhẹ, để người dùng mình. Phản phất giữa thiên địa sự vật đều nghe theo hắn hiệu lệnh đồng dạng. Thật sự là đáng sợ. Loại này thủ đoạn, bọn họ chưa từng nghe thấy. Mặc dù đại khái phương hướng nhìn qua là pháp thuật, nhưng ngày bình thường từng trải qua pháp sư, thi triển pháp thuật mặc dù cũng kỳ diệu, nhưng phần lớn là nguyên tố xảo diệu vận dụng, lấy quang mang rực rỡ cùng linh động lực lượng đến hiện ra. Mà người trước mắt này, căn bản không đi đường thường, chỗ cho thấy lực lượng bá đạo vô cùng, trực tiếp dung chuyển mọi người đối pháp thuật nhận biết căn cơ. Cho dù là những cái kia du tẩu tại Hắc Ám biên giới, khiến người e ngại tà ác thuật sĩ, bọn họ pháp thuật mặc dù tràn đầy quỷ dị cùng âm độc, thế nhưng chưa từng có như vậy bá khí lộ ra ngoài, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thủ đoạn này phản phất đến từ không biết lãnh vực thần bí, đã vượt ra mọi người phạm vi hiểu biết. Trong đám người có người nhịn không được thấp giọng thì thảo, cái này cuối cùng là người nào? Những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa, nghi ngờ trong lòng cùng hoảng hốt giống như thủy triều lan tràn ra. Chính Vô Song cũng sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào, thấy không người đến làm tức giận chính mình về sau, quay người tiến vào gian phòng. Mọi người vây tụ cùng một chỗ, thần sắc lo sợ không yên, bầu không khí khẩn trương đè nén phảng phất có thể vận chảy nước đến. Liên tại đại gia lòng tràn đầy sầu lo, không biết làm sao thời điểm. Một vị dáng người thẳng tắp, khuôn mặt an lành pháp sư vững bước đi ra. Hắn mặc một bộ trang trọng pháp bảo, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống sâu sắc nếp nhăn, lại khó nén cặp kia trong mắt chiếu sáng rạng rỡ trí tuệ cùng trầm ổn. Pháp sư hai tay nâng lên, có chút ép xuống, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Thanh âm của hắn thuần hậu mà ôn hòa, tại mọi người bên tai chậm rãi vang lên, đại gia chớ có kinh hoàng. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, dần dần trấn an bên dưới mọi người hoảng loạn trong lòng. Còn tốt tiểu tử kia cùng chúng ta không phải địch nhân, pháp sư ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một vòng, tiếp tục nói, đại gia suy nghĩ một chút, nếu là hắn lòng mang ác ý, lấy hắn bây giờ thực lực cường đại, chúng ta sợ rằng đều khó mà ngăn cản. Mọi người nghe, nhộn nhịp gật đầu, trên mặt vẻ sợ hãi giảm xuống. Chúng ta nên vui mừng, mạo hiểm giả bên trong gia dạng này, một vị cường giả pháp sư mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, sự cường đại của hắn có lẽ có thể để cho nhiệm vụ của chúng ta càng thêm nhẹ nhõm, đại gia cũng có thể càng dễ dàng sống lĩnh được vương nữ khen thưởng. Lời ấy cũng có lý, mọi người cuối cùng không tại như vậy lo nghĩ. Chương 368, vương nữ cẩn thận sự tình. Chương 368, vương nữ cẩn thận sự tình. Đêm đã khuya, tĩnh mịch cung điện bị đậm đặc cảnh đêm bao khỏa. Vương nữ yên tĩnh nằm tại tẩm cung cái kia mềm dẻo trên giường cẩm, không khí xung quanh phảng phất đều lặp lại, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng chập chờn, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Vương nữ lật qua lật lại, lan lộn khó ngủ. Nàng tinh xảo khuôn mặt dưới ánh trăng như ẩn như hiện, lông mày nhẹ trao lại, môi son khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra một tia mê ly cùng bực bội. Cái này khó mà ngủ nguyên nhân, cũng không phải là trên tâm lý gánh nặng, mà là đến từ sâu trong thân thể cái kia khó mà diễn tả bằng lời khát vọng. Nàng cảm thấy toàn thân khô nóng, nội tâm hình như có một đám lửa đang thiêu đốt. Cỗ này dục vọng giống như thủy triều từng lớp vào tới, để nàng không cách nào an bình. Trước kia những cái kia đoan trang tự tin dáng vẻ, giờ khắc này ở cái này vô tận trong đêm tối dần dần tiêu tán. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra nam tử cái kia kiên nghị gương mặt, rộng lớn lồng ngực cùng có lực cánh tay. Vương nữ cắn môi dưới, hai tay không tự giác nắm chặt chặt đấm. Nàng tính toán kiềm chế cảm giác kích động này, nhưng thân thể bản năng lại càng thêm mãnh liệt. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia mát mẻ, lại không cách nào lắng lại nội tâm của nàng khô nóng. Tại cái này điên lặng như tờ đêm khuya, nàng cô độc thừa nhận dục vọng dày vò, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể tại trên giường tiếp tục chằn trọc, chờ đợi cái này khó nhịn cảm giác chậm rãi thối lui. Không biết qua bao lâu, thân thể dục vọng mới dần dần biến mất. Lúc này nàng mới từ trên giường đứng dậy, một lần nữa mặc xong quần áo. Ánh trăng như nước vẩy vào vương nữ tầm điện. Vương nữ lặng lặng mà ngồi tại trước gương, trong tay nắm chặt một chi bạch ngọc châm, sắc mặt nghiêm trọng. Nàng mặc dù sinh đến quốc sắc thiên hương, nhưng lại chưa bao giờ đối chuyện nam nữ từng có mảy may hứng thú, một mực thủ thân như ngọc, chỉ vì cái kia biến ảo khó lường cung đình thế cục lo lắng. Gần đây, vương tử thay đổi tiếng gió càng ngày càng gấp, vương nữ biết rõ tình cảnh của mình tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia minh thương ám tiễn, lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của nàng. Cho dù có mạo hiểm giả tại bên ngoài tẩm cung che chở, nàng cũng cảm thấy không đủ yên tâm. Xem như vương thất nhân viên, nàng hết sức rõ ràng hoàng thất lực lượng cường đại. Tại vô số cái chằn chọc ban đêm phía sau, nàng cuối cùng quyết định cùng cái kia thần bí ác ma làm một tràng giao dịch. Nàng cắn chặt hàm răng, mười phần lo lắng, vẹn vẹn cùng cái kia ác ma nói chuyện hai lần, liền để chính mình dục vọng tăng nhiều, nếu là thật cùng cái kia ác ma đạt tới giao dịch, vậy mình đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Bất quá, nàng tựa hồ đã không có cái gì lựa chọn tốt hơn, chỉ cần có thể sống sót. Nàng muốn càng lớn nắm chắc sống sót. Nàng từ trong ngăn kéo móc ra một cái đen xì hộp ma. Hộp ma xung quanh tràn ngập khí tức quỷ dị, hắc ám bên trong phảng phất có vô số ánh mắt đang dòng nó. Nàng hít sâu một hơi, niệm lên cái kia tối nghĩa chú ngữ. Trong chốc lát, một trận khói đen dâng lên, ác ma hiện thân. Cái này ác ma cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như vậy tướng mạo hung ác, khuôn mặt dữ tợn. Ngược lại, đúng là một cái quyến rũ đẹp mắt màu hồng phấn mị ma. Nàng thân hình uyển chuyển, phảng phất là dùng mềm mại nhất đám mây điều khắc thành. Cái kia da thịt hiện ra nhu hòa màu hồng phấn rực rỡ, tinh tế đến giống như thượng đẳng tơ lụa. Nàng có một đầu như liệt diễm màu hồng phấn tóc dài, tùy ý mà rối tung tại mượt mà trên bả vai, lọn tóc còn mang theo có chút cong lên, giống như tại nhẹ nhàng nói dụ hoặc lời nói. Một đôi ngập nước mắt to, giống như thâm thúy hồng nhạt hồ nước, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra vô tận mị hoặc cùng giảo hoạt, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, liền có thể câu rời đi hồn phách. Eo thon ở giữa buộc lên một đầu màu đen dây lụa, nổi bật ra nàng yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn. Hạ thân cái kia khinh bạc màu hồng phân bấy, theo nàng đi lại như ẩn như hiện lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Ngồi đi một bước, đều tản ra khiến người khó mà kháng cự mị lực, không khí bên trong phảng phất đều tràn ngập mập mờ khí tức. Liên Vương nữ nhìn thấy cái này ác ma, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chớ nói chi là bình thường nam nhân. Tại cái này chỉ mị ma phụ trợ bên dưới, Vương nữ đều lộ ra 10 phần bình thường. Đáng yêu tiểu bảo bối ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt đâu? Vương nữ cố giả bộ trấn định, biểu lộ rõ ràng chính mình tố cầu. Mị ma phát ra một trận tiếng cười chói tai, đưa ra điều kiện của nó. Đó chính là để nàng nhấm nháp ngon miệng sát dục. Vương nữ khẽ cắn môi, không chút do dự đáp ứng. Không có cách nào, làm một cái tinh minh nữ nhân, nàng biết tất cả đều là muốn có đại giới. Muốn đại hoàng quyền thay đổi thời kỳ vững chắc quyền lực của mình, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Chỉ thấy ác ma đưa ra lợi chảo, tại vương nữ cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu hồng đào phù văn hiện lên. Nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào vương nữ trong cơ thể, nàng cảm thấy mình phảng phất nắm giữ đối kháng tất cả dũng khí. Tiểu bảo bối đừng có gấp, để ta trước thật tốt cải tạo thân thể của ngươi. Á vương nữ cắn chặt răng ngà, yên lặng thừa nhận tất cả. Chính vô song xếp bằng ở số 1 trong phòng, quanh thân quanh quẩn từng tia từng sợi linh khí. Hắn thành tiểu huyết đan phía sau, thực lực có bay vọt về chất, có thể giờ phút này lại cao mày. Trước mặt trưng bày mấy bát máu người, đã từng cái này có thể để hắn thực lực cấp tốc tăng lên, bây giờ thử nghiệm về sau, lại phát hiện đối tu vi tăng tiến cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ cái này huyết đan tiến giai con đường, liền muốn tại cái này đình trệ? Chính vô song trong lòng không cam lòng, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới truyền thừa trong trí nhớ từng có ghi chép, muốn đột phá huyết đan đến nguyên anh cảnh giới, linh hồn lực lượng ắt không thể thiếu. Linh hồn lực lượng hắn thấp giọng trầm âm, ánh mắt dần dần kiên định. Chính vô song hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, chậm rãi quan sát bên trong bản thân thức hải. Thức hải bên trong, viên kia tản ra nhàn nhạt tia sáng huyết đan nhẹ nhàng trôi nổi, xung quanh linh lực lưu chuyển. Hắn thử đem ý thức tới gần huyết đan, lấy tìm kiếm trong đó cùng linh hồn lực lượng liên hệ. Theo ý thức thâm nhập, hắn cảm nhận được một cỗ như có như không lực kéo, tựa hồ tại hướng dẫn hắn tìm kiếm linh hồn lực lượng đầu nguồn. Chính vô song theo cỗ lực lượng này tiến lên, tại sâu trong thức hải, phát hiện hoàn toàn mông lung khu vực, nơi đó mơ hồ chuyển đến thần bí ba động. Hắn hiểu, căn cứ truyền thừa ký ức chỉ dẫn, hắn cần hấp thu người linh hồn tẩm bổ huyết đan nơi đây. Đến mức bao nhiêu linh hồn, thì cùng thiên phú cùng với chất lượng có quan hệ. Chết tiệt, lấy hắn thiên phú, đoán chừng muốn tàn sát trăm vạn người linh hồn cùng máu tươi mới có thể để cho hắn đột phá nguyên anh. Các loại linh hồn lực lượng, hắn nhớ tới lần trước giết chết cái kia ác ma về sau, có một cỗ lực lượng chui vào thân thể, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng tiến vào trong cơ thể. Nghĩ đến đó chính là linh hồn lực lượng a, xem chừng có thể tương đương với 10 vạn thậm chí mấy chục vạn linh hồn. Ác ma, đối, ác ma vốn chính là lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn, cho nên ác ma có tốt nhất linh hồn lực lượng. Chính vô song hung ác không quyết tâm đến săn giết nhân loại, thế nhưng hắn có thể bắt giết ác ma à? Hắn nhắm mắt lại, trải nghiệm ác ma hương vị cùng lực lượng, cảm thụ được ác ma cùng người bình thường khác nhau, như vậy hắn mới có thể tinh chuẩn tìm kiếm được ác ma vết tích. Chính vô song cao mày, thần thức khẽ nhúc nhích, cảm giác bén nhạy để hắn rõ ràng bắt được cô kia như có như không ác ma khí tức. Lần trước gặp phải ác ma lúc, cái kia bạo ngược âm lãnh khí chẳng phảng phất có thể đem không khí xung quanh đông kết, mỗi một tia ác ý đều như bén nhọn lũ băng, không chút lưu tình đâm về trái tim của người ta. Mặc dù để hắn không cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng ác ma cho người cảm giác chính là như vậy âm lãnh cùng bạo ngược. Nhưng lần này ác ma hương vị, nhưng lại có kiểu khác quỷ dị. Cái kia tà ác bên trong tựa hồ sen lẫn một loại nào đó khó nói lên lời kỳ lạ vật vị, giống một gốc thiêu đốt đàn hương đồng dạng, làm cho lòng người ngứa. Loại này cảm giác để Trịnh vô song nhịp tim không tự giác tăng nhanh. Hoàn cảnh xung quanh tĩnh mịch phải có chút khác thường, một tia gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc. Vương cung tốt lành lạnh a. Trịnh vô song kết luận vương cung bên trong tuyệt đối cất giấu ác ma, thậm chí khoảng cách còn rất gần. Hắn ra khỏi phòng, tại đình viện bên trong tinh tế cảm giác, kết quả phát hiện, tại bên cạnh vương nữ tẩm cung phương hướng chuyển đến như có như không khí tức tà ác. Ánh trăng vẩy vào đình viện đường lát đá bên trên, Chính vô song bước chân nhẹ nhàng hướng về vương nữ tẩm cung đi đến. Lấy cảnh giới của hắn không muốn bị người phát hiện, liền không có người có thể phát hiện hắn. Bốn phía tĩnh mịch phải có chút quỷ dị, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, nhưng Trịnh vô song tâm tư cũng rất bình tĩnh. Tới gần vương nữ tẩm cung, cố khí tức kia càng thêm nồng đậm. Trịnh vô song trong mày suy nghĩ rất nhiều, sẽ không vương nữ chính là ác ma a? Nếu như vậy, chính mình phải làm thế nào lựa chọn đâu? Hắn đứng tại vương nữ tẩm cung bên ngoài, lâm vào xoắn xuýt. Hắn đã xác định ác ma liền tại bên trong, vương nữ cũng tại bên trong. Toàn bộ vương nữ tẩm cung thậm chí xung quanh chỉ có một cái khí tức, đó chính là vương nữ bản nhân khí tức, cùng với lộ ra từng tia ác niệm ác ma hương vị. Không phải vương nữ bản nhân chính là ác ma lời nói, như vậy nàng nhất định là cùng ác ma làm giao dịch. Chính vô song không biết vương nữ có cần hay không tự mình ra tay, một khi gây nên ngoài ý muốn, chính mình sẽ tại vương quốc tại không có nơi sống yên ổn, lại phải nghĩ biện pháp đi địa phương mới phát triển. Vương nữ tại tẩm cung trong bóng tối cùng mị ma hoàn thành giao dịch phía sau, cái kia nguyên bản như cự thạch đè ở trong lòng áp lực, lại giống như là một sợi khói nhẹ, chậm rãi phiêu tán. Nhưng mà cùng lúc đó, một cô nóng bỏng lại điên cuồng dục vọng, như mãnh liệt như thủy triều tại nội tâm của nàng chỗ sâu cuộn. Nàng bước chân phủ phiếm đi đến bên giường, thân thể phảng phất mất đi khống chế, mềm mại vô lực ngã xuống giường. hai tay không tự giác nắm chặt đệm chăn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Tại dục vọng điều khiển, suy nghĩ của nàng dần dần bay xa, lâm vào kỳ huyễn một cảnh. Trong một cảnh, rực rỡ sắc thái đan vào va chạm, xa hoa lãng phí tình cảnh không ngừng hiện lên. Nàng đưa thân vào một tòa huy hoàng vô cùng cung điện, bốn phía chất đầy lấp lánh châu báu, lộng lẫy trang phục tùy ý rải rác tại các nơi. Nàng thậm chí căn bản không có ý thức được, đó chính là Vương quốc An Thứ quốc vương cung điện. Tuấn Mỹ nam tử xoay quanh tại bên cạnh nàng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng thần phục, bọn họ êm ái vì nàng dâng lên lễ vật chân quý nhất, dùng vui tươi nhất lời nói ca ngợi nàng. Vương nữ trên mặt hiện ra mê ly đỏ ửng, khóe miệng hơi dương lên, phát ra nhu hòa nói mớ. Tại cái này hư ảo thế giới bên trong, nàng trở thành tuyệt đối chúa tể, tất cả dục vọng đều được đến vô tận thỏa mãn. Có thể nàng không biết, tất cả những thứ này bất quá là mị ma bố trí cả bẫy, tại dục vọng trong thâm uyên, nàng chính càng lún càng sâu, dần dần mất đi bản thân. Chờ đợi nàng, đem không chỉ là ảo tưởng, mà là tham niệm cùng dục vọng tăng cường về sau, muốn trong hiện thực có được đồ vật. Đến lúc đó nàng liền sẽ đem tất cả phụng cho ác ma. Đồng nhiên, nàng cảm giác gò má đau nhói, không, thậm chí có thể nói là rung động đùng đùng. Chờ hắn mở hai mắt ra, lại phát hiện một cái nam nhân cưỡi tại trên người nàng, hai tay vung mạnh như gió xe đồng dạng, ba ba hướng trên mặt hắn hô. Vương nữ đột nhiên từ trên giường chấn động tới, tinh xảo chăn gấm trượt xuống đến bên hông. Nàng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, thân thể mềm mại ngăn không được run nhẹ nhẹ. Trong tầm cung, dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường tùy ý lắc lư, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng kinh dị. Vương nữ cái kia nguyên bản như là dương chi ngọc gò má trắng nõn, giờ phút này đã dọa đến không có chút huyết sắc nào, bờ môi cũng không tự giác run rẩy. Ngươi là người phương nào? Sao dám tự tiện xông vào bản cung tầm cung? Vương nữ cố giả bộ trấn định, âm thanh lại mang theo không che giấu được ý sợ hãi. Nàng vô ý thức về sau co lại, tính toán rời cái này nam nhân xa lạ xa một chút, hai tay xít sao nắm chặt chăn gấm che ở trước người, phản phất đó là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào. Nam nhân khỏe miệng ngậm lấy không rõ cười, ánh mắt tùy ý tại vương nữ trên thân dò xét, không hề đáp lại. Vương nữ thấy thế, trong lòng càng thêm sợ hãi, tim đập kịch liệt gia tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Nàng cảm giác chính mình phản phất lâm vào một cái không cách nào thoát khỏi ác mộng bên trong, mỗi một giây đều dày vò vô cùng. Người tới, mau tới người. Vương nữ cuối cùng nhịn không được lớn tiếng kêu cứu, âm thanh tại yên tĩnh trong tẩm cung quanh quẩn, mang theo vô tận hoảng hốt. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh, nàng cái này mới giật mình, xung quanh tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, thị vệ phía ngoài căn bản nghe không được nàng cầu cứu. Tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều đem nàng chìm ngập, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lúc nào cũng có thể tràn mi mà ra. Ngươi cũng không phải là không mặc quần áo, cần thiết khẩn trương như vậy sao? Nói thật, chính vô song có chút ngộng, hắn cảm thấy chính hắn làm chuyện tốt, hắn chỉ là tỉnh lại một cái bị ác ma thôi miên người. Lại không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, ngược lại vẫn là tại giúp đỡ nàng. Kết quả nàng không cảm kích chính mình, ngược lại còn có như vậy lớn phản ứng. Tốt à, làm một cái tây nhạc thôn đi ra dế núi, chính vô song căn bản sẽ không quan tâm cái gì lễ tiết, hoặc là cái gì vương thất tôn ti. Càng không có cái gì nam nữ có khác, tại tây nhạc thôn, không quản nam nữ đều muốn làm việc, người người bình đẳng. Liên cương đại các trưởng lão đều có bảo vệ các thôn dân chức trách cùng nhiệm vụ. Tại vương nữ xem ra thất lễ cùng một biên, tại trịnh vô song xem ra đều là bình thường. Lan ra ngoài, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vương nữ quát lớn. Biết. Trịnh vô song thản nhiên nói, tất cả lộ ra là như vậy phong khinh vân đạm cùng tự nhiên. Loại kia tùy tâm sử dụng, không sợ hãi thái độ, để vương nữ càng thêm sợ hãi. Nàng cảm thấy đây là một cái nút ở mạo hiểm giả bên trong tà ác tồn tại, loại kia tà ác mạo hiểm giả. Loại kia tà ác mạo hiểm giả, ỷ vào chính mình thực lực cường đại, luôn yêu thích làm những cái kia thương thiên hại lý, vô pháp vô thiên sự tình đến thỏa mãn chính mình tà ác nội tâm. Chỉ là nàng không nghĩ tới lại có mạo hiểm giả dám đến đụng vào hoàng thất uy nghiêm. Mặc dù hắn có thể thừa dịp cái này một tia khoảng cách làm nhục nàng cái này vương nữ, thế nhưng hắn cảm thấy chính mình thật có thể một tia tiếng gió đều không lộ sao? Nàng có thể là vương thất dòng chính, động nàng có thể là đánh vương thất mặt mũi. Xin cái này sảng khoái nhất thời, hắn cảm thấy hắn có thể đối mặt vương thất trả thù sao? Không, ngay cả như vậy, ta cũng không thể để hắn đến tay. Vừa vặn được đến mị ma lực lượng, vương nữ trừng lớn hai mắt, màu hồng phấn ấn ký lấp lánh tại gian phòng bên trong. Chương 369, đánh nổ mị ma. Chương 369, đánh nổ mị ma. Nhìn thấy hồng nhạt ấn ký một cái mắt, Trịnh vô song đã chắc chắn, đây chính là ác ma lực lượng. Hồng nhạt khói như mộng huyễn mờ mịt bao phủ, tại cái này quỷ dị mà kiểu diễm bầu không khí bên trong, mị ma chậm rãi hiện lên. Nàng dáng người thức tha, mỗi một tấc đường cong đều phảng phất tại nói vô tận dụ hoặc. Cái kia tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt lưu chuyển ở giữa sóng ánh sáng liễm diễm, môi đỏ khẽ mở như muốn nói ra mê người mật ngữ. Mị ma vừa xuất hiện, liền cấp tốc thi triển mị hoặc chi thuật. Vô hình ma lực như sợi tơ quấn quanh hướng Trịnh vô song, trong chớp mắt liền đem hắn bao phủ. Trịnh vô song chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, nháy mắt lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tại huyễn cảnh bên trong, hắn đưa thân vào một tòa phồn hoa như gấm vườn hoa. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cánh hoa tung bay, khắp nơi tràn ngập say lòng người mùi thơm ngát. Cách đó không xa, một vị mặc lụa mỏng nữ tử đưa lưng về phía hắn mà đứng, cái kia dáng người lại cùng trong lòng hắn một mực nhớ giai nhân cực kỳ tương tự. Trịnh vô song lòng say thần mê, chậm rãi hướng nữ tử đi đến. Đang lúc hắn sắp tới gần thời điểm, nữ tử chậm rãi quay người, không ngờ là mị ma tấm kia tràn đầy dụ hoặc mặt. Mị ma cười vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt của hắn, âm thanh mềm mại nói, ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trịnh vô song ánh mắt mê man, phảng phất bị kéo ra linh hồn, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhưng mà, liền tại mị ma cho rằng chính mình triệt để trưởng khống lấy Trịnh vô song lúc, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trong cơ thể dâng lên, lại bắt đầu xông phá cái này mị hoặc ảo cảnh bó bó. Mị ma thấy thế, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, không nghĩ tới Trịnh Vô Song lại có như thế ý chí kiên cường. Trịnh Vô Song huyết đan thả ra bàng bạc huyết khí, như sôi trào mãnh liệt màu đỏ thủy triều, nháy mắt đem Vương Nữ Tẩm Cung khuấy động đến long trời lở đất. Cái kia nồng đậm lại nóng bỏng huyết khí, giống như từng đầu điên cuồng vũ động giao long, va chạm đến cung điện mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Hoa mỹ màn che bị xông đến thất linh bất lạc, tinh xảo khí cụ cũng tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích bên dưới nhộn nhịp vỡ vụn, phát ra lốt bốt tiếng vang. Nguyên bản tràn ngập mập mờ khí tức tập cung, giờ phút này hoàn toàn bị cái này bàng bạc huyết khí chỗ chỗ tể. Mị ma nguyên bản đang chuẩn bị thi triển càng mạnh yêu thuật, lại bỗng dưng bị cỗ này thỉnh lình lực lượng cho kinh sợ. Nàng trừng lớn cặp kia mị hoặc con mắt, trên mặt vẻ hoảng sợ khó mà che giấu. Dọa đến nàng tưởng rằng cao cấp ác ma giáng lâm, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Mị ma không tự giác lui về sau mấy bước, muốn tìm kiếm một cái an toàn nơi hẻo lánh tránh né. Hai cánh của nàng áp sát vào sau lưng, nguyên bản tiểu diễm bờ môi giờ phút này cũng bởi vì hoảng hốt mà có chút trở nên trắng. Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bối rối, không hiểu cỗ này cường đại đến không hợp thói thường lực lượng đến tuột cùng từ đâu mà đến. Liên tại nàng lòng tràn đầy hoảng sợ thời điểm, huyết khí càng thêm nồng đậm, nhiệt độ xung quanh cũng gấp kịch lên cao, phảng phất muốn đem toàn bộ tẩm cung bốc cháy lên. Mà Trịnh Vô Song liền đứng tại cái này huyết khí trung ương, tựa như một tôn lực khống chế lượng ma thần, lạnh lùng khuôn mặt tại huyết khí chiếu rọi lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Hô, khinh địch đâu, không nghĩ tới còn có am hiểu thần hồn lực lượng ác ma đâu. Là, luận thực lực chân chính 100 cái mị ma cũng không có khả năng đối Trịnh Vô Song tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thế nhưng mị ma am hiểu là mị thuật, đối thần hồn cùng tinh thần hiệu quả rõ rệt, mà ở vào kim đan kỳ Trịnh Vô Song thần hồn cũng không ngưng luyện. Tại hơi khinh địch dưới tình huống, kém chút lật xe. Trịnh Vô Song ánh mắt lạnh lùng, giống như ra khỏi vỏ lưới dao, thẳng cắp rơi vào co giúp ở vương nữ trên giường mị ma trên thân. Cái kia mị ma toàn thân run rẩy, nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt giờ phút này tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trợn lên, lộ ra vô tận bối rối, đã sợ vỡ mật. Gặp mị ma bờ môi nhu động, còn muốn mở miệng giải thích, Trịnh Vô Song nhíu mày, không chút lưu tình đánh gãy, đường đội giả biện. Âm thanh âm u mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Sau đó, Trịnh Vô Song chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên vương nữ. Vương nữ thần sắc có chút phức tạp, thậm chí mười phần một bức, đối trước mắt tình huống cảm thấy không biết làm sao. Trịnh Vô Song ánh mắt nhu hòa mấy phần, khẽ không người, nói: "Vương nữ điện hạ, cái này mị ma chui vào ngài tầm cung, ý đồ bất chính, bây giờ đã bị khống chế. Còn mời ngài chớ có kinh hoàng, sau đó ta tự sẽ xử lý." Vương nữ người đều choáng váng, nàng căn bản không biết nên giải thích thế nào. Giải thích cái gì? Cùng vị này mạo hiểm giả giải thích, kỳ thật ác ma là người một nhà. Chuyện này nếu là lưu truyền đi ra, chính mình còn muốn hay không làm người a? Đây không phải là bại hoại chính mình thanh danh sao? Giết vị này mạo hiểm giả lấy bảo mật. Ông trời của ta ngỗng, không thấy được ác ma đều không tại trên tay hắn đi ra một hiệp sao? Cho nên vương nữ cả người đều choáng váng, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ thật kết quả tốt nhất là phụ thuộc vào Trịnh Vô Song, thế nhưng lúc này vương nữ đã tối tăm. Tại xa hoa mà tĩnh mịch vương nữ bên trong cung điện, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Trịnh Vô Song ánh mắt lạnh lùng, đối diện cái kia mị ma rẽ rủa thân thể, tính toán cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Trịnh Vô Song không hề bị lay động, quanh người hắn linh khí bập bềnh, khí thế đột nhiên kéo lên. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra, một đạo lăng lệ linh lực tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp trúng đích mị ma. Mị ma phát ra bén nhọn kêu thảm, thân hình lay động. Nhưng nàng vẫn không cam tâm như vậy thất bại, đem hết toàn lực phản kích, thả ra hồng nhạt mê vụ. Có thể Trịnh Vô Song sớm có phòng bị, linh lực nháy mắt tăng lên, đem mê vụ nháy mắt tách ra. Ngay sau đó, Trịnh Vô Song lấn người mà bên trên, tay phải nắm tay, không chút lưu tình nện hướng mị ma. Bị ma không tránh kịp, linh hồn bị chấn nát. Kèm theo một trận gào thét thảm thiết, bị ma linh hồn vỡ vụn ra, hóa thành hồng nhạt thuần túy năng lượng phiêu tán tại trên không. Đang tại vương nữ ánh mắt kinh ngạc, Trịnh Vô Song không chút do dự há mồm đem cái này hồng nhạt năng lượng nuốt vào trong miệng. Năng lượng theo kinh mạch lưu chuyển, dung nhập hắn huyết đan bên trong. Huyết đan quang mang đại thịnh, linh khí xung quanh điên cuồng phun trào, không ngừng bị huyết đan hấp thu. Trịnh Vô Song khí tức càng thêm cường đại, trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn. Vương nữ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục cùng kính sợ, sau đó lại trở nên thưởng thức và ngưỡng mộ. Cái này nam nhân thật sự có chút mạnh đến mức quá đáng. Có thể Trịnh Vô Song không một chút nào sẽ quan tâm vương nữ ánh mắt, cảm nhận được không sai linh hồn chi lực tiến vào thân thể, hắn ngay lập tức đả tọa, tiêu hóa kiếm không dễ lực lượng. Thẩm cung bên trong tĩnh mịch vô cùng. Trịnh Vô Song xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người lưu chuyển, đang toàn lực tiêu hóa mới được tu vi. Ánh sáng nhu hòa từ hắn bên ngoài thân mơ hồ chảy ra, cùng linh khí xung quanh hô ứng lẫn nhau, phảng phất hòa làm một thể. Mà cách đó không xa vương nữ, nguyên bản mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng nàng tu dưỡng vẫn là để nàng an tĩnh bảo vệ ở một bên. Đương nhiên, trên người nàng quần áo có chút rung động, nguyên lai là bởi vì mị ma tử vong phía sau, vậy lưu ở trên người nàng ấn ký bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đạo quỷ dị phấn mũi nhọn từ ấn ký bên trong tràn ra, dần dần cuốn lên vương nữ thân thể. Vương nữ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, cau mày, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn. Mị ma tà ác ý chí như mãnh liệt như thủy triều, cưỡng ép xâm lấn tinh thần của nàng. Vương nữ muốn kháng cự, có thể ý chí đó quá mức cường đại, nàng chống cự có vẻ hơi bất lực. Không bao lâu, vương nữ ánh mắt bắt đầu mê ly, nguyên bản trong suốt đôi mắt bên trong nổi lên một tia khác thường đỏ. Hô hấp của nàng cũng biến thành gấp rút mà rối loạn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mơ hồ không rõ than nhẹ. Cái kia mị ma làm loạn ý chí, đang từ từ ăn mòn lý trí của nàng, để nàng làm ra một chút làm trái bản tâm cử động. Hai tay của nàng không tự giác trên người mình du tẩu, dáng người cũng bắt đầu vặn mèo, hiển thị rõ vẻ quyến rũ. Mà đắm chìm trong tu luyện Trịnh Vô Song, tạm thời còn chưa phát giác vương nữ bên này khác thường. Xa vào tại tu hành bên trong Trịnh Vô Song, khí tức quanh người trầm tĩnh an hòa, ý thức đắm chìm tại một mảnh không linh cảnh giới. Nhưng mà, liền tại cái này tĩnh mịch thời khắc, một tia xúc cảm khác thường lặng yên đánh tới, hắn bỗng nhiên cảm giác được bờ môi bị cái gì mềm dẻo vật ấm áp ngăn chặn. Trịnh Vô Song trong lòng giật mình, nháy mắt từ tu hành trạng thái bên trong rút ra, đông nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt, đúng là phát tình vương nữ. Thời khắc này vương nữ hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly lại tràn ngập dục vọng, ngày hôm qua bên trong cao quý ưu nhã dáng dấp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bị bản năng điều động điên cuồng. Trịnh Vô Song mở to hai mắt nhìn, đại não một thời không trắng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vương nữ thân thể dính sát dựa đi tới, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, hai tay của nàng không tự giác tại Trịnh Vô Song trên thân lục lọi, động tác cấp thiết lại hỗn loạn. Trịnh Vô Song ngu ngơ một lát sau, đội vàng dùng sức đẩy ra vương nữ, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên, cùng vương nữ kéo dài khoảng cách. Hắn sát mặt đỏ lên, vừa sợ vừa giận, giờ phút này có chút chật vật. Vương nữ đại nhân, ngươi đây là vì sao? Trịnh Vô Song lớn tiếng chất vấn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nếu biết rõ tại dân phong thuần phát Tây Nhạc thôn, giữa nam nữ một khi có một chút thân mật cử động, đây chính là muốn kết hôn à? Nhưng lúc này vương nữ lại phảng phất không nghe thấy, trong miệng phát ra trầm thấp ưng, lại hướng về hắn đánh tới. Trịnh Vô Song tránh né lấy vương nữ dây dưa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bối rối, còn có một chút bất mãn. Tờ nờ giờ, ta linh hồn chi lực còn không có hấp thu xong đâu. Bất quá bởi vì linh hồn chi lực tăng cường, cùng với mị ma chết đi, lưu lại tại vương nữ lực lượng trong cơ thể đã suy yếu rất nhiều. Trịnh Vô Song cảm thấy có thể dùng linh lực của mình đối nó thân thể tiến hành làm sạch. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân linh lực lưu chuyển, nhu hòa mà tinh khiết quang mang chậm rãi bao phủ lại vương nữ. Quang mang kia như tia nước nhỏ, theo vương nữ kinh mạch du tẩu, một chút xíu đem lưu lại trong đó mị ma lực lượng loại bỏ. Mị ma lực lượng mặc dù ngoan cố, nhưng tại Trịnh Vô Song cường đại lại thuần túy linh lực trước mặt, dần dần tiêu tán vô hình. Không bao lâu, vương nữ đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, theo lúc trước mê ly hoảng hốt thay đổi đến trong suốt có thần. Sắc mặt của nàng không tại ửng hồng, hô hấp cũng hướng tới ổn định. Nhưng mà, tại khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt đó, vương nữ trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu mất mát. Cái kia mị ma lực lượng mặc dù mang đến mê loạn cùng phong túng, nhưng cũng để nàng thể nghiệm đến một loại trước nay chưa từng có nhiệt liệt cảm giác. Nàng nhìn qua trước mắt linh lực vờn quanh Trịnh Vô Song, trong lòng lại không nghĩ như vậy dừng lại đối hắn đòi lấy. Cái kia vừa mới tiêu tán mị ma lực lượng, tựa hồ tại nàng đấy lòng lưu lại khó mà ma diệt khát vọng. Vương nữ vô ý thức bắt lấy Trịnh Vô Song ống tay áo, âm thanh mang theo một tia mềm mại cùng không tự chủ mị hoặc, "Ngươi..." Ta Trịnh Vô Song hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn hướng vương nữ, nhưng từ trong mắt nàng bắt được cái kia một tia kiểu khác tình cảm. Hắn khẽ nhíu mày, tính toán rút về ống tay áo, nói, "Vương nữ, bị ma lực lượng đã trừ bỏ, mong rằng ngươi tự trọng." Nhưng vương nữ lại tóm đến càng chặt, nội tâm dục vọng tại cái này một khắc phản phất xông phá lý trí gông xiềng, nàng không nghĩ tùy tiện buông tha phần này làm nàng say mê cảm giác. Trịnh Vô Song nhìn trước mắt thần sắc mê ly, tựa hồ bởi vì bị ma ảnh hưởng mà thay đổi đến kỳ quái vương nữ, trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, đưa tay liền cho nàng một bạt hai. Thanh thúy tiếng vang tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, cái kia cường độ mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Vương nữ nháy mắt một cái giật mình, trong ánh mắt hỗn độn trong chốc lát tiêu tán, cả người nháy mắt thanh tỉnh tới. Nhưng mà thanh tỉnh phía sau nàng lại một mặt mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, giống như là hoàn toàn không hiểu vừa vặn phát sinh cái gì. Nàng trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Vô Song, khẽ nhếch miệng, lại nửa ngày nói không ra lời. Trên gương mặt cấp tốc hiện ra một vệt dấu đỏ, cùng nàng nguyên bản da thịt trắng loáng tạo thành so sánh rõ ràng, càng nổi bật lên nàng giờ phút này dáng dấp chật vật lại ngây thơ. Qua một hồi lâu, vương nữ mới tìm về thanh âm của mình, run rẩy hỏi, "Ngươi vì cái gì đánh ta?" Trịnh Vô Song khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp, nói, "Ngươi chúng mị ma thuật pháp, không thanh tỉnh, ta đây là tại cứu ngươi." Vương nữ cái này mới dần dần lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa vặn tựa như ảo mộng cảm giác khác thường, không khỏi lòng còn sợ hãi. Nàng vô ý thức sờ lên mặt mình, trong lòng âm thầm vui mừng. Có tại, gia hỏa này không có độc tâm thuật, còn tưởng rằng ta là nhận lấy ác ma ảnh hưởng. Nếu để cho hắn biết vừa vặn chính mình nhưng thật ra là tại thật thèm hắn thân thể, vậy ta mặt này chẳng phải mất hết sao? Nhìn thấy tựa hồ từ bỏ đối với chính mình động thủ động cước vương nữ, Trịnh Vô Song cũng thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, kém chút bị nữ nhân đến tay lừa gạt kết hôn. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Trịnh Vô Song lạnh nhạt nói. Hắn thậm chí không đợi vương nữ phân phó, trực tiếp liền hướng về cửa ra vào rời đi. Cái này để vương nữ lần thứ nhất đối với chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Đậu phộng, thật sự có nam nhân có khả năng không nhìn nàng đến loại này tình trạng sao? Nếu biết rõ từ nhỏ đến lớn, không có chỗ nào mà không phải là nam nhân vây quanh nàng chuyện, nghĩ hết biện pháp theo đuổi nàng. Không nghĩ tới đến mạo hiểm giả này, nơi này vậy mà lưu thêm tại bên cạnh mình một khắc đều không muốn chờ. Đây quả thực là để vương nữ không biết nói cái gì. Đột nhiên nàng lại có chút lý giải cùng tin tưởng. Bởi vì cái này nam nhân đối mặt mị ma đều có thể nhìn như không thấy, một quyền làm bạo, có thể thấy được hắn là sẽ không dễ dàng bị nữ sắc cho mê hoặc nam nhân. Mà còn tại cảm giác được bên cạnh mình có ác ma xuất hiện, ngay lập tức chạy tới trợ giúp chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực cường đại, không bị ngoại vật cho mê hoặc, kiên định có trách nhiệm. Nam nhân tốt ta. Cái này không phải liền là chính mình tìm kiếm người sao? Có cái này nam nhân kiên định đứng tại bên cạnh mình, chính mình còn muốn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, vương nữ cảm thấy chính mình không nên lại bỏ lỡ những thứ gì. Nàng hô, các loại. Nghe đến kêu gọi Trịnh Vô Song dừng bước, nghi hoặc xoay đầu lại. Người tên là gì? Chính vô song, thiên hạ vô song vô song. Thật kỳ quái danh tự, ta gọi Vivian, ngươi nguyện ý làm ta cận vệ sao?
Không muốn.
Tốt, ngày mai ngươi liền.
A.
Chương 370, đại náo triều nghị. Chương 370, đại náo triều nghị.
Không muốn.
Các loại.
Ngươi vì cái gì không muốn?
A.
Ta vì cái gì nhất định muốn đáp ứng đâu?
Chính vô song hỏi lại lập tức cho Vivian hỏi khó.
Đúng vậy a, hắn vì cái gì nhất định muốn đáp ứng đâu?
Chính vô song ý nghĩ rất đơn giản, hắn cần tìm kiếm ác ma đến để thăng chính mình thực lực, ở tại vương nữ bên cạnh, chính mình sẽ mất đi rất nói thêm thăng thực lực không gian.
Ngươi, ngươi không thể không đáp ứng.
Vì cái gì?
Ngươi phải phụ trách ta.
Ngươi khinh nhờ ta.
Ta không gả ra được.
Dựa vào cái gì muốn ta đối ngươi phụ trách, là ngươi chủ động đối ta mưu đồ bất chính, tại ta láo già, như ngươi loại này tình huống là phải bị trừng trị.
Vivian không nói gì, cũng không có tại cưỡng từ đoạt lý.
Trong căn phòng mở tối, bầu không khí không hiểu có chút kỳ quái.
Vivian sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lại lộ ra kiên quyết, nàng chậm rãi đưa tay, bắt đầu cởi xuống quần áo của mình.
Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo nút áo, mỗi giải ra một viên, đều giống như tại mở ra một đạo thần bí phong ấn.
Quần áo từng kiện trượt xuống, lộ ra như là dương chi ngọc tinh tế da thịt.
Chính vô song đứng tại chỗ, hai mắt trợ lên, cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, không thể động đậy.
Trong con ngươi của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng kinh diễm, miệng có chút mở ra, lại nhất thời ở giữa nói không ra lời.
Vivian cái kia hoàn mỹ dáng người không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trước mắt hắn, linh lung tinh tế đường cong, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới tản ra một loại mê người rực rỡ, phản phất một tôn tinh xảo tác phẩm nghệ thuật.
Vivian đứng bình tĩnh tại nơi đó, tùy ý Trịnh vô song dò xét, hô hấp của nàng có chút gấp rút, tim đập cũng nhanh đến mức phản phất muốn nhảy ra cổ họng.
Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ dáng chống đỡ, không cho cái này nam nhân nhìn ra chính mình sắp nhịn không được tâm lý phòng tuyến.
Thế nhưng nàng thanh âm run rẩy, bán nàng chân thật nội tâm.
Hiện tại, ngươi khinh người ta.
Mà Trịnh vô song lúc này trong đầu hỗn loạn tương mừng, các loại suy nghĩ đan vào một chỗ.
Hắn chưa hề nghĩ qua sẽ có cảnh tượng như vậy, đối mặt Vivian lớn mật như thế cử động, hắn đã cảm thấy rung động, lại có một loại khó nói lên lời động tâm.
Nhưng lý trí cũng tại đấy lòng không ngừng nhắc nhở lấy hắn, thời khắc này cục diện hơi không khống chế được.
Cuối cùng, Chính vô song khó khăn rời đi ánh mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, tính toán đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc.
Trên người ta có rất nhiều sứ mệnh, chú định sẽ không ở lại chỗ này.
Ta biết, ta nguyện ý cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào.
Ta là người xấu.
Ta không để ý.
Ta cưới ta.
Chính vô song nhìn xem Vivian ánh mắt kiên định, trầm mặc.
Bởi vì hắn chỉ là một cái thanh niên, căn bản không biết trường hợp này phải làm gì.
Hắn cũng không biết vì cái gì một cái cao quý nữ nhân nhất định muốn không phải là hắn không gả.
Hắn không hiểu rõ.
Thế nhưng xem như vương nữ Vivian, hết sức rõ ràng chính mình đang làm cái gì.
Thân là vương nữ nàng, cái này thân phận sẽ tại vương quyền thay đổi về sau thay đổi đến hết sức khó xử, tùy thời có thể lôi kéo nàng đi vào thâm uyên.
Thật vất vả gặp gỡ một cái nàng nhìn đến bên trên nam nhân tốt, nàng nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định muốn vững vàng đem cơ hội nắm trong tay.
Chính vô song gãi đầu một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn không biết làm sao, đối với nữ nhân này hắn không hề bài xích.
Có thể con đường của mình tràn đầy không biết nguy hiểm, thực tế không nghĩ liên lụy nàng.
Ngươi trước mặc xong quần áo a.
Chính vô song quay đầu chỗ khăn nói.
Vivian cắn môi một cái, chậm rãi một lần nữa mặc vào quần áo.
Vivian một bên chảy nước mắt, một bên vội vàng mặc quần áo.
Óng ánh nước mắt theo nàng trắng non gò má trượt xuống, làm ướt trong tay quần áo.
Động tác của nàng có chút bối rối, mảnh khảnh ngón tay tại trừ cúc áo lúc thậm chí run nhẹ nhẹ.
Chính vô song đứng ở một bên, một mặt nghi hoặc cũng không hiểu, hắn nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt tràn đầy mê man.
Thật sự là hắn không hiểu do nữ nhân, không thể nào hiểu được Vivian giờ phút này vì sao như vậy thương tâm khó chịu.
Vivian ngẩng đầu, dùng tràn ngập nước mắt con mắt nhìn hướng Chính vô song, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào chậm rãi nói, bởi vì ta vương nữ thân phận, ngươi nhất định phải cưới ta.
Đây không phải là ta tùy hứng, mà là ta lương mèo trách nhiệm.
Chính vô song hơi mở ra, hắn không nghĩ tới sự tình phía sau còn có phức tạp như vậy nguyên nhân.
Mặc dù hắn cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng không hề gây trở ngại hắn bị vương nữ hù đến sửng sốt một chút.
Hắn nhìn qua trước mắt yếu ớt Vivian, trong lòng nổi lên một trận phức tạp cảm xúc.
Vốn chỉ là một chàng ngoại ý muốn gặp nhau, lại bởi vì bất thình lình trách nhiệm thay đổi đến trở nên nặng nề.
Ngắn ngủi trầm mặc phía sau, Chính vô song đi lên trước, nhẹ nhàng là Vivian lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nói, ta không thể hứa hẹn nhất định cưới ngươi, thế nhưng ta đáp ứng ngươi giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, không cho ngươi khó xử.
Vivian nghe xong, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Thân là vương quốc lao hí cốt nàng, nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, té nhào vào Trịnh vô song trong ngực.
Rơi vào đường cùng, Trịnh vô song đành phải cho nàng một cái ấm áp cánh tay.
Ngày mai, ta sẽ tuyên bố ngươi chính là ta duy nhất thân bệ, ngươi nhiệm vụ chính là đem tất cả nhìn ngươi ta khó chịu người, làm vụ, thậm chí giết chết.
Tốt.
Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang treo cao, cho đến giữa trưa, vương cung vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Các mạo hiểm giả vội vã không nhịn nổi, đều có chút chờ không nổi, muốn tại vương nữ trước mặt biểu hiện mình.
Mà tại lúc này một tin tức bị quản gia mang ra.
Từ giờ trở đi, không tại cần thuê mạo hiểm giả là vương nữ hộ vệ. Từ Trịnh vô song là vương nữ cận vệ.
Trịnh vô song là ai?
Thật kỳ quái danh tự, chúng ta nơi này có cái này một người sao?
Tựa như là số một phòng quái vật kia.
Mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng có một ít trung vi là chưa từng thấy Trịnh vô song xuất thủ, nhộn nhịp bày tỏ không phục.
Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Trịnh vô song thon dài thân ảnh từ số một trong phòng bước đi ra.
Hắn một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, tóc đen theo gió nhẹ nhàng tung bay, lạnh lùng khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng.
Lúc này, xung quanh các mạo hiểm giả tiếng chất vấn như ong ong con muôi truyền vào hắn trong tai. Liền hắn, thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ta nhìn cũng chính là có tiếng không có miếng mà thôi. Chính là, nói không chừng chỉ là vận khí tốt mới xông đến chỗ này. Những lời này tràn đầy khinh thường cùng hoài nghi. Chính Vô Song khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt lơ đễnh nụ cười. Nụ cười kia phảng phất ngày xuân nắng ấm, xua tán đi quanh người hắn hàn ý, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác tự tin cùng thoải mái. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén tia sáng, tựa như trong bầu trời đêm lập loè hành tinh, chỉ là tùy ý quét qua, liền để những cái kia chính nghị luận ầm ĩ các mạo hiểm giả trong lòng không hiểu siết chặt. Hắn cũng không có dừng bước lại, vững bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều trầm ổn có lực, phảng phất đạp ở mọi người đáy lòng bên trên. Xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, vừa vặn còn mở miệng kiêu ngạo các mạo hiểm giả, không tự giác nhường ra một con đường. Chính Vô Song cứ như vậy bình tĩnh xuyên qua đám người, bóng lưng của hắn tiêu sái mà cao ngạo, phảng phất tại hướng mọi người không tiếng động tuyên bố, thực lực từ trước đến nay không cần nhiều lời. Đám người bên trong, một vị mặc hắc bảo pháp sư, trong mắt lóe ra khiêu khích tia sáng, sải bước hướng đi Trịnh Vô Song, cao giọng quát, "Nghe ngươi Trịnh Vô Song lợi hại phi phàm, hôm nay ta liền muốn khiêu chiến ngươi." Trịnh Vô Song thần sắc bình tĩnh, thậm chí chưa nhìn thẳng nhìn hắn, chỉ là tùy ý đưa tay, một đạo lăng lệ huyết khí tựa như tia chớp bắn ra. Pháp sư kia còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, liền bị huyết khí đánh trúng, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mất đi sức tái chiến. Mọi người còn chưa từ cái này một màn kinh người bên trong lấy lại tinh thần, Trịnh Vô Song khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, kim đan kỳ uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa phóng thích ra. Cố uy áp này giống như thực chất, ép tới ở đây hơn trăm mạo hiểm giả không thở nổi. Một chút thực lực hơi yếu mạo hiểm giả, hai chân như nhũ ra, kém chút trực tiếp quỳ xuống đất. Nguyên bản huyên náo sân bãi nháy mắt yên tĩnh lại, mỗi người đều bị cái này khí thế cường đại chấn nhiếp. Các mạo hiểm giả nhìn qua Trịnh Vô Song, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Tại cái này cố kim đan kỳ uy áp bên dưới, bọn họ khắc sâu nhận thức đến lẫn nhau ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Trịnh Vô Song liếc nhìn mọi người, mắt sáng như đuốc, thanh âm nhàn nhạt ở đây bên trong quân quần, chớ có tùy tiện khiêu khích, nếu không đây chính là hạ chẳng. Dứt lời, hắn thu hồi uy áp, trong chàng các mạo hiểm giả cái này mới như chút được gánh nặng, không ít người âm thầm vui mừng mới vừa rồi không có hành sự lỗ mãng. Hắn đến cùng là quái vật gì? Pháp sư có loại này pháp thuật sao? Chiến sĩ có loại này lĩnh vực sao? Hình như không có, hắn lực lượng hình như cũng phi thường quy con đường. Hắn tướng mạo cũng có chút kỳ lạ, không phải là ác ma a? Hẳn không phải là, ác ma cũng không thể dạng này quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chính Vô Song không nhìn những người khác lời đàm tiếu, hắn có một tiện vi vi an giao phó hắn trọng yếu sự tình muốn làm, trực tiếp rời đi nơi này. Vương cung bên trong, tĩnh mịch bầu không khí lại bị một trận sốc xếp tiếng bước chân đánh vỡ. Chính Vô Song dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, như bảo chỗ không người tại vương cung hành lang bên trong tùy ý đi xuyên. Những cái kia phụ trách thủ vệ bọn thị vệ thấy thế, nhộn nhịp xuống lại tới, trường thương trong tay lóe ra hàn quang, tính toán ngăn lại đường đi của hắn. Nhưng mà, Chính Vô Song lại không có mảy may dừng bước lại ý tứ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, hai bàn tay tung bay, mỗi một lần xuất thủ đều mang khí thế bén nhọn. Bọn thị vệ còn chưa kịp làm ra hữu hiệu hơn phòng ngự, liền bị hắn tiện tay đánh bay. Hắn cũng không có bên dưới nặng tay, chỉ là tùy ý động động. Có trùng điệp té lăn trên đất, phát ra thống khổ kêu rên, có trực tiếp đâm vào thành cung bên trên, nửa ngày không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sắp hàng chỉnh tề đội thị vệ ngũ thay đổi đến thất linh bát lạc. Chính Vô Song bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về chiều nghị điện bước vào. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định, phảng phất phía trước có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đang hấp dẫn hắn. Dọc đường cung nữ bọn thái giám thấy cảnh này dọa đến nhộn nhịp trốn ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Rất nhanh, chiều nghị điện nguy nga hình dáng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cửa điện đóng chặt, hai bên bó đuốc mãnh liệt thiêu đốt, tỏa ra Trịnh Vô Song kiên nghị gương mặt. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra cái kia quạt trang nghiêm cửa điện. Chiều nghị trong điện, bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Vương quốc quyền thần bọn họ mặc hoa phục, thần sắc căm trầm, các tướng quân thân mặc chiến giáp, thần sắc trang nghiêm. Mọi người chính đàm phán chuyện quan trọng, Chính Vô Song lại không hề có điểm báo trước bước vào trong điện. Trong lúc nhất thời, quyền thần cùng các tướng quân nhộn nhịp bay đầu, mắt sáng như lúc bắn về phía hắn. Chỉ thấy mấy vị tính khí nóng nảy tướng quân nháy mắt rút ra bộ kiếm, thân kiếm hàn quang lập lòe, lớn tiếng quát lớn, lớn mật, lại dám xông vào chiều nghị điện, ra sao giáp tâm. Âm thanh tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo mười phần uy nghiêm cùng phẫn nộ. Những tướng quân khác cũng nhộn nhịp bày ra phòng ngự tư thế, tay đẻ chuôi kiếm, trận địa sẵn sàng. Mấy vị này coi như tỉnh táo, biết có người không có thông báo liền xâm nhập nơi đây, tất nhiên là giải quyết trên đường đi tất cả thị vệ. Như vậy người này thực lực tất nhiên là không tính yếu. Quyền thân bọn họ thì cao mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng không vui, có thậm chí còn thấp giọng mắng. Chính Vô Song lại thần sắc chấn định, không sợ hai chút nào mọi người địch ý, hắn bước bước hướng về phía trước, ánh mắt ung dung đảo qua mọi người tại đây, cất cao giọng nói, chư vị trước chớ có tức giận, Vô Song cái này đến, thực có chuyện quan trọng muốn nói, chư vị không ngại nghe ta một lời. Thanh âm của hắn rõ ràng có lực, mang theo không thể nghi ngờ trầm ổn, tại cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, lại mơ hồ có ép qua mọi người thế, để mọi người ở đây không khỏi vì đó sững sờ, nguyên bản dương cung bạt kiếm trạng thái cũng hơi chậm mấy phần, đại gia không tự giác muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lao Quốc Vương đã ở lâu thâm cùng, không hỏi triều đình. Hiện tại triều chính trên danh nghĩa là đại vương tử chủ trì, trên thực tế là đại vương tử cùng nhị vương tử ở ngoài sáng tranh ám đấu. Đại vương tử cao mày hỏi, ngươi tới chỗ này là muốn nói thứ gì? Chính Vô Song khẽ mỉm cười, không có gì, ta chỉ là muốn nói, các vị tham dự đều là rất rưỡi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là thần sắc biến đổi. đặc biệt là mấy vị thực lực mạnh mẽ chiến công hiển hách các tướng quân. Vương cung trung khí phân Dương cung bạc kiếm, hơn 10 vị thân là vương cung sức chiến đấu cao nhất tướng quân, ngày bình thường uy phong lẫm liệt, ngạo khí 10 phần. Giờ phút này, bởi vì Trịnh Vô Song một phen ngôn ngữ nhục nhã, bọn họ trợn mắt tròn xoe, đầy mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Theo gầm lên giận dữ, các tướng quân như mãnh hổ hạ sơn hướng về Trịnh Vô Song đánh tới. Bọn họ thân hình mạnh mẽ, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, mang theo tiếng gió vun vút, từ từng cái phương hướng đối Trịnh Vô Song mở rộng lăng lệ công kích. Nhưng mà, Trịnh Vô Song sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười khinh miệt. Chỉ thấy hắn dáng người linh động, giống như quỷ mị tại các tướng quân công kích chúng xuyên qua. Đối mặt đập vào mặt lưới dao, hắn không chút hoang mang, lúc thì nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi một kích chí mạng. Lúc thì xuề bàn tay ra, tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của đối phương, hơi chút dùng sức, liền để đối phương võ khí rời tay. Chỉ một lát sau ở giữa, hơn 10 vị tướng quân liền bị hắn đánh đến thất linh bát lạc. Có tướng quân bị một chân gạt ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, có bị Trịnh Vô Song cởi đi vũ khí, chật vật ngã sấp xuống ở một bên, còn có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Những ngày bình thường trên chiến trường khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật các tướng quân, giờ phút này lại tại Trịnh Vô Song trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể một mặt khiếp sợ cùng không cam lòng nhìn qua hắn. Mà Trịnh Vô Song đứng tại chỗ, thần sắc quan thai, phản phất vừa vặn kinh lịch bất quá là một chàng bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Tại vốn nên trang nghiêm túc mục triều nghị trong điện, bầu không khí băng lãnh có chút đáng sợ, cũng an tĩnh dị thường. Trịnh Vô Song thần sắc lạnh lùng, quyết định bộc lộ tài năng. Quanh người hắn khí tức phun trào, chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một cái tản ra thần bí tia sáng huyết đan. Huyết đan vào tay, nháy mắt có một cỗ bàng bạc lực lượng tràn vào hắn kinh mạch. Trịnh Vô Song hét lớn một tiếng, trong cơ thể lực lượng bành trướng mà ra, hai tay bỗng nhiên vung ra, chói mắt quang mang như cuồng long hướng mặt đất phóng đi. Kèm theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ, tia sáng cùng mặt đất va chạm, cường đại lực trùng kích lấy khủng bố thế bộc phát ra. Chiều nghị điện mặt đất nháy mắt vỡ vụn, mảnh đá bay tán loạn, một cái to lớn cái hố cấp tốc thành hình, trong chớp mắt, chiều sâu liền đạt tới 10 mấy mét. Cái hố này biên giới cao thấp không đều, giống như cự thú mở ra miệng lớn, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Mọi người tại đây đều bị một màn này chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ, có chừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, có thì không tự giác hít vào khí lạnh, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Đám đại thần châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, không khỏi sợ hãi than nơi này người chỗ cho thấy khủng bố uy năng. Chiều nghị trong điện bầu không khí, bởi vì cái này kinh thiên nhất kích, thay đổi đến càng thêm ngưng trọng cùng kiềm chế, tất cả mọi người ý thức được, cái này nam nhân có thể căn bản không phải bọn họ chọc nổi tồn tại. Chương 371, gõ. Chương 371, gõ. Chiều nghị trong điện, bầu không khí khẩn trương đè nén gần như ngưng kết. Trịnh Vô Song dáng người thẳng tắp, một bộ đồ đen bay phất phới, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt xung quanh nuột ngang lộn xộn ngã trên mặt đất các tướng quân. Những ngày bình thường uy phong lẫm liệt, trên chiến trường hô phong hoán vũ tướng quân, giờ phút này lại tại dưới tay hắn không hề có lực hoàn thủ, tùy tiện liền bị lật tung trên mặt đất. Không chịu nổi một kích. Trịnh Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi cảm khái cái này vương quốc vũ lực thấp. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải đại điện bên trong, để tất cả mọi người nghe đến chân thành. Lời nói kia trong mang theo một tia khó mà phát giác thất vọng cùng kinh thường. Sau đó, nàng bước ung dung bộ pháp, trực tiếp hướng về vương nữ trước người đi đến. Mỗi một bước đều trầm ổn có lực, phản phất đạp ở mọi người đáy lòng bên trên. Đặc biệt là đại vương tử cùng nhị vương tử, bọn họ rất sợ hãi cái này cường đại gia hỏa sẽ tại sau một khắc hướng bọn họ xuất thủ. Mà bây giờ vương nữ, nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại lộ ra một cô tránh xa người ngàn dặm ý lạnh. Lúc này, nét cười của nàng giống một đóa đượm phát hoa tươi, bao hàm yêu quý. Nàng cũng hướng về Trịnh Vô Song phương hướng song hướng lao tới, một đầu mái tóc dài vàng nóng theo nàng đi lại nhẹ nhàng đong đưa. Xung quanh đám đại thần nín thở, không dám phát ra một điểm tiếng vang, con mắt chăm chú đi theo thân ảnh của hai người. Cuối cùng, Trịnh Vô Song đi tới vương nữ trước người, khẽ không người. Chiều nghị trong điện, bầu không khí đột nhiên ngưng kết, tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đồng loạt nhìn về phía vương nữ, trong ánh mắt đan xen khó có thể tin cùng kinh ngạc. Tùy ý lật tung vương quốc sức chiến đấu cao nhất tất cả tướng quân. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị siêu phàm cường giả, lại sẽ là vương nữ người. Giờ phút này, Trịnh Vô Song dáng người thẳng tắp đứng tại trong điện, thần sắc bình tĩnh, phản phất đối mọi người phản ứng không thèm để ý chút nào. Vương nữ thì đứng tại bên cạnh, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng thong dong. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ có đại thần châu đầu ghé tai, nhỏ giọng suy đoán vương nữ đến tột cùng là khi nào đem bực này cường giả dẫn tới dưới trướng. Có thì những mày, âm thầm suy tư cục diện này đem đối triều đình thế cục sinh ra loại nào ảnh hưởng. Những cái kia từng cùng vương nữ từng có lợi ích phân tranh người, giờ phút này càng là mặt lộ thần sắc lo lắng, biết rõ vương nữ có Trịnh Vô Song cái này một cường đại trợ lực, phe mình thế cục sợ là càng thêm gian nan. Bọn họ chuyện lo lắng nhất là, nếu là vương nữ lấy nữ nhi thân phận xám lấy quốc vương vị trí, nếu là bực này cường giả trợ lực tựa hồ cũng không phải là không có khả năng sự tình. Vương nữ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười yếu ớt, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ đóa hoa, nhìn như ôn nhu vô hại, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia khó mà phát giác thâm ý. Nàng không hề khát vọng cái kia biểu tượng trí cao vô thượng quyền lực quốc vương vị trí, trong lòng nàng quyền lực bất quá là thoảng qua như mây khói. Nàng ánh mắt càng thêm nhìn xa trông rộng, làm một cái quốc vương cũng chỉ là tại đáy giếng nhìn này, nếu là giữ lại cái này vô cùng cường đại gia hỏa bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Gần đây, bởi vì vương quyền luân phiên chỗ, ngấp nghé nàng tài phú người trong bóng tối ngao ngoe muốn động, cái này để vương nữ lòng sinh phiền chán. Vương nữ chính là mượn nhờ Trịnh Vô Song lực lượng, cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người một cái hung hăng ra vai phủ đầu. Bởi vì nàng biết, liền tính đi theo dạng này cường giả bên cạnh, cũng rất khó lưu lại hắn tâm. Nàng cần phải có tác dụng của mình. Cho nên rời đi vương quốc phía trước, nàng cần làm một ít chuyện, đó chính là đem chính mình tài phú chuyển thành có thể mang theo đồ vật. Nàng hy vọng mượn nhờ chính mình tài phú, lại lấy phía sau trợ giúp cho Trịnh Vô Song, dạng này mới có thể chân chính bắt được hắn tâm. Vương nữ nhìn xem tất cả những thứ này, khóe miệng tiểu ý càng thêm rõ ràng, tựa hồ đối với chính mình kế hoạch hết sức hài lòng, nàng chỉ còn chờ lấy nàng kế hoạch chậm rãi thực hiện. Triều nghị trong điện đám đại thần riêng phần mình lòng mang tâm tư, không người trước tiên mở miệng đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Đúng lúc này, vương nữ bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha thân mật kéo lại Trịnh Vô Song cánh tay. Nàng ngẩng cao lên đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích, đặc biệt đưa ánh mắt về phía đại vương tử cùng nhị vương tử. Ánh mắt kia giống như mang theo thực chất lực lượng, doa đến đại vương tử thân thể run lên bần bật, nhị vương tử trên mặt cũng nháy mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Cái này nhỏ xíu phản ứng, một tia không lọt rơi vào vương nữ trong mắt, để trong lòng nàng tràn đầy thoải mái. Dưới cái nhìn của nàng, hai cái này ngày bình thường tranh đấu không ngớt, như toan tranh đoạt vương vị huynh trưởng, giờ phút này cũng bất quá như vậy. Đại vương tử cắn răng, trên mặt hiện lên một vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết rõ vương nữ bây giờ tình thế đang thịnh, lại có Trịnh Vô Song vị này không rõ ý đồ đến cường đại gia hỏa, không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Nhị vương tử thì sắc mặt tâm trầm, nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ. Hắn hung hăng trừng vương nữ một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đại vương tử thấy thế, cũng không dám lưu thêm, yên lặng đi theo nhị vương tử sau lưng, xám xịt rời đi cung điện. Đợi bọn hắn rời đi, vương nữ trên mặt đắc ý càng lớn, quay đầu nhìn hướng Trịnh Vô Song, nhẹ giọng cười nói, hôm nay xem như xả được cơn giận. Trịnh Vô Song khẽ mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng vô vô vương nữ tay. Vivian cùng Trịnh Vô Song sóng vai đi ra triều nghị điện, sau giờ ngọ ánh mặt trời vẩy vào trên người các nàng, lại đuổi không tiêu tan Vivian lòng tràn đầy vẻ mải. Vàng son lộng lẫy cung điện tại các nàng sau lưng dần dần đi xa, mỗi một bước đều mang đối cung đình phân tranh chán ghét. Trở lại tầm cung, cái kia quen thuộc bố trí để Vivian hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng kêu đến quản gia, thần sắc hưng phấn giọng kiên định nói, ngươi đi nói cho đại ca nhị ca, liền nói ta Vivian vô ý tại nữ quốc vương vị trí, triều đình này phong vân ta không nghĩ quân bảo. Nhưng cũng để cho hắn đừng có lại đối ta có ý khác, chớ có lại đến dây dưa. Quản gia khẽ gật đầu, đáp ứng phía sau liền vội vàng rời đi. Trịnh Vô Song nhẹ nhàng nắm chặt Vivian tay, an ủi, đừng có lại là những sự tình này phiền não rồi, có ta ở đây, ngươi đừng sợ bất cứ phiền phức gì. Vivian cố nặn ra vẻ tươi cười, không có, ta chỉ là mượn cơ hội này từ vương quốc bên trong bước ra. Ta muốn cùng ngươi cao chạy xa bay. Lúc này, ngoài cửa sổ một con chim nhỏ vui sướng bay qua, phát ra thanh thúy tiếng gáy. Vivian nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Vivian ngồi tại phía trước cửa sổ, ánh mặt trời vẩy vào trên người nàng, có thể nàng tâm tư sớm đã bay xa, đầy trong đầu đều là cùng Trịnh Vô Song rời đi về sau sinh hoạt. Tại nàng trong ảo tưởng, cường giả thế giới thần bí lại mê người. Bọn họ có lẽ ở tại mây mù lượn lờ đỉnh núi cao, nơi đó có một tòa to lớn tráng lệ lâu đài vách tường kiên cố vô cùng, lóe ra thần bí tia sáng. Nàng nghĩ đến, cường giả có lẽ cư trú ở bầu trời đảo bên trên. Quan sát đại địa, núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Nhưng mà, cái này nhìn như tự do tiêu sái sinh hoạt, nhất định cũng tràn đầy nguy hiểm. Có lẽ tại cái nào đó tĩnh mịch đêm tối, sẽ có nút ở chỗ tối thế lực tà ác lặng lẽ đánh tới, như đồ khiêu chiến hai người bọn họ sinh hoạt. Đương nhiên, kỳ diệu kinh lịch càng là nhiều vô số kể. Bọn họ khả năng sẽ tại thần bí trong rừng rậm, gặp phải biết nói chuyện tinh linh, những cái kia tinh linh lóe ra linh động tia sáng, mang theo bọn họ tìm kiếm cổ lão bảo tàng cùng thất lạc ma pháp bí tịch. Lại hoặc là tại biển sâu dưới đáy, thăm dò di tích thần bí, giải ra phủ đuổi đã lâu câu đố. Là, hiện tại vương nữ giống một cái tiểu nữ sinh đồng dạng, tưởng tượng lấy cùng yêu thích nam nhân mạo hiểm sinh hoạt. Còn cần ta làm chuyện gì sao? Vivian nào tưởng bị Trịnh Vô Song cắt đứt. Thế nhưng nàng cũng không có vì vậy mà tức giận, chỉ là hướng về phía Trịnh Vô Song khẽ mỉm cười. Bởi vì cái này nam nhân cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Không có, khoảng thời gian này đều không có sự tình, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian, chờ ta thu thập xong nơi này hậu sự, ta liền cùng ngươi cùng rời đi. Mặc dù Trịnh Vô Song rất muốn phản bác hắn không muốn để cho nàng cùng hắn cùng rời đi, thế nhưng cảm thấy chính mình nói như vậy sẽ rất đả thương người. Có lẽ chờ nàng biết đi theo chính mình cũng không phải là chuyện gì tốt về sau, sẽ tự mình rời đi a, ngươi biết nào có ác ma sao? Ác ma? Vivian cũng không làm rõ ràng được hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy, ác ma loại này đồ vật người bình thường đến nói đều là tránh không kịp, bất quá có thể cường giả ý nghĩ cùng chính mình không giống nhau lắm. Gian phòng bên trong, Vivian vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trịnh Vô Song, chậm rãi mở miệng, "Vô Song, ngươi nhìn cái này vương thành, mặt ngoài phồn hoa hưng thịnh, nhưng trên thực tế, nó là quyền lực cùng dục vọng đan vào thâm uyên." Ác ma liền ẩn nấp tại cái này góc tối, đối với nơi này thèm nhỏ dãi đã lâu. Trịnh Vô Song khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn xích lại gần Vivian, muốn nghe trong mỗi một chữ. Bởi vì hắn có chút nghe không hiểu, lại không nghĩ biểu hiện nghe không hiểu bộ dạng. Vivian dừng một chút, âm thanh ầm ù, tại chỗ này, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập tham lam hương vị. Tranh đoạt quyền lực, dục vọng bành trướng, giống như mùi hôi khí tức, hấp dẫn lấy ác ma đến. Nàng nhẹ nhàng dạo bước, tiếp tục nói, ngươi nhìn cái kia đầu đường cuối ngõ đám người, nhìn như bình thường, có thể đáy lòng của mỗi người cũng có thể cất giấu không cách nào nói dục vọng. Ác ma am hiểu nhất bắt giữ những này, bọn họ lặng yên không một tiếng động tới gần, cùng những cái kia bị dục vọng che đậy hai mắt người đạt tới giao dịch. có lẽ là một cái khát vọng tài phú thương nhân, có lẽ là một cái truy đuổi quyền thế quan biên, lại có lẽ là Vivian đình chỉ hạ phát biểu, còn lại nàng khó mà nói, bởi vì tựa như nàng loại này bản thân liền đứng tại quyền lực điểm cao người, đều sẽ bởi vì vấn đề an toàn cùng ác ma tiến hành giao dịch. Chớ nói chi là cái gì đại thần a, tướng quân a, liền người bình thường đều là ác ma đồ ăn. Vậy ta như thế nào tìm đến bọn họ? Chính vô song phát hiện Vivian nói chuyện nói không đến trọng điểm, hắn sẽ không để ý những này, hắn chỉ để ý làm sao tìm được ác ma. Cái này, ngươi vì sao cố chấp như thế tại ác ma đâu? Quá nguy hiểm, ta chỉ hy vọng ngươi bình an. Chính vô song có chút im lặng, hắn luôn cảm giác những lời này từ nữ nhân này nơi này nói ra có chút khó chịu, bởi vì như thế quan tâm chính mình lời nói, đồng dạng đều là ca ca tự đủ. Hắn cũng chỉ đành giải thích nói, bởi vì giết chết ác ma mới có thể tăng lên ta lực lượng. Giết chết ác ma mới có thể tăng lên lực lượng. Cái này, không phải là trong truyền thuyết liệt ma nhân. Vivian hai mắt mê ly, lại đắm chìm tại chính mình bệnh ảo tưởng bên trong. Tại trong đầu của nàng, chính vô song quanh thân tản ra thánh khiết quang mang, tựa như từ thần quốc gia giáng lâm sứ giả. Trong truyền thuyết liệt ma nhân là cao quý chính nghĩa hóa thân, bọn họ cầm trong tay thần bí vũ khí, gánh vác cùng ác ma đối kháng thần thánh sứ mệnh. Tại bóng tối bao trùm thế giới bên trong, liệt ma nhân chính là cái kia vạch phá mù mịt ánh dạng đông. Lúc này Vivian nhìn trước mắt Trịnh Vô Song, càng tin tưởng vững chắc hắn chính là cái kia cường đại liệt ma nhân. Nàng phảng phất nhìn thấy Trịnh Vô Song tại vô số cái ban đêm, qua lại âm u nơi hẻo lánh, cùng giữ tận ác ma mở rộng quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần đều mang ý chí của thần, mỗi một lần chiến đấu đều chỉ là thủ hộ thế gian quang minh cùng an bình. Chỉ có giết chết ác ma mới có thể tăng lên lực lượng, Vivian tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy ước mơ cùng kính sợ. Nàng tưởng tượng thấy Trịnh Vô Song tại từng tràng trong lúc các chiến không ngừng trưởng thành, lực lượng như mãnh liệt như thủy triều kéo lên. Khuôn mặt của hắn kiên nghị vô cùng, trong ánh mắt lộ ra đối chính nghĩa chấp nhất, đối ác ma kiên quyết. Tại Vivian trong ảo tưởng, Trịnh Vô Song đã trở thành cái kia cứu vớt thế giới anh hùng, là xua tan hắc ám hy vọng. Nàng khát vọng có thể đi theo bên cạnh hắn, chứng kiến hắn mỗi một lần anh dũng sự tích, cảm thụ cái kia thần thánh lực lượng rung động. Thời khắc này nàng hoàn toàn say mê tại cái này tốt đẹp trong tưởng tượng, không cách nào tự kiềm chế, chờ mong Trịnh Vô Song có thể như nàng suy nghĩ, tiếp tục tại săn ma trên đường nở rộ quang huy. Bởi vì nàng cũng phải đuổi theo cước bộ của hắn, cùng một chỗ chứng kiến hắn truyền kỳ. Chỉ bất quá Vivian rơi vào ảo tưởng, để Trịnh Vô Song có chút im lặng. Không phải nữ nhân này, làm sao luôn là ngây người một lúc ngây người một lúc? Nàng luôn là chẳng biết tại sao ngẩn người, không phải là có cái gì chứng bệnh sao? Trịnh Vô Song không hiểu, chỉ là có chút giơ tay lên một cái, chuẩn bị cho nàng thi triển đại thành tích chi thuật. Vivian bị nguy hiểm không biết cảm giác cho bừng tỉnh, theo bản năng bừng kín gò má. Cho nên mau nói cho ta biết thế nào có thể hiệu suất cao lại thần tốc tìm tới ác ma. Cái này ngược lại cũng không khó. Vivian giải thích nói, muốn tìm đến ác ma, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì ác ma che giấu không có chút nào vết tích. Thế nhưng có thể từ thần giáo dị giáo đồ bắt đầu hạ thủ. Chân chính một nhà cầu đều là tín ngưỡng ác ma chó săn, bọn họ thực lực vượt qua người bình thường tưởng tượng, bởi vì bọn họ phần lớn sử dụng chính là tà ác thủ đoạn. Chủ yếu là nhìn thờ phụng chính là cái nào ác ma. Bình thường mà nói, bọn họ đều sẽ lợi dụng người tham niệm hoặc là dục vọng cùng người linh hồn làm giao dịch, mỗi hấp thu một người linh hồn, bọn họ liền sẽ tăng mạnh. Mặc dù nói dị giáo đồ nguy hại không có ác ma lớn, thế nhưng dị giáo đồ tại trong vương quốc người người kêu đánh nguyên nhân. Là vì vương quốc căn bản xử lý không được ác ma vấn đề, chỉ có thể xử lý những này dị giáo đồ. Có lẽ trong đó còn có càng thâm ảo hơn nguyên nhân, chỉ là ta không hiểu nhiều mà thôi. Nói tóm lại, nếu như muốn tìm ác ma lời nói, trên cơ bản là tìm không được, trừ phi ác ma chủ động tới tìm tới ngươi. Chỉ có thân là ác ma chó săn, những cái kia dị giáo đồ bọn họ mới có liên hệ đến ác ma phương thức. Đi vòng nửa ngày, Chính Vô Song cuối cùng tại Vivian trong miệng đạt được tin tức mình muốn. Hiểu, chỉ cần tìm được dị giáo đồ là được rồi đúng không? Ngươi có biện pháp gì hay không đâu? Khẽ mỉm cười, cái này ngược lại là không khó, bất quá nàng cũng không muốn cái này nam nhân sớm như vậy đi ra mạo hiểm, nhưng cũng không thể ra vẻ mình quá vô dụng, cho nên nàng nói. Chuyện này bao cho ta, một tuần này thời gian, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, một tuần sau, ta tuyệt đối cho ngươi tìm tới một cái dị giáo đồ. Tốt, liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, thân yêu. Chương 372, kế hoạch. Chương 372, kế hoạch. Thời gian trôi mau, thời gian nửa tháng, thoáng qua liền chết, Trịnh Vô Tà cắm ở Kim Đan kỳ đại viên mãn rất lâu rồi. Dựa theo Thái Thượng Đại trưởng lão thuyết pháp, lấy Trịnh Vô Tà thiên tư không có khả năng tại cái này giai đoạn bị kẹt lại cảnh giới tu hành. Hắn có lẽ thế như trẻ che đột phá, mãi đến tiến vào luyện hư kỳ mới có thể sẽ có bình cảnh. Có thể là không nghĩ tới Trịnh Vô Tà vậy mà tại chỉ là nguyên anh cánh cửa bị kẹt lại. Cái này đều để hắn hoài nghi Trịnh Vô Tà thiên phú là thật không nữa có như thế cao. Có thể hắn đủ kiểu kiểm tra phía dưới, Trịnh Vô Tà chính là hoàn mỹ thiên phú kỳ tài, không có bất kỳ cái gì một loại thiên phú có thể ở trên hắn. Cái này để Thái Thượng Đại trưởng lão cảm thấy 10 phần không hiểu. Nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở phần cứng bên trên, như vậy có thể liền xuất hiện tại phần mềm bên trên. Một ngày này, hắn đôi hắn ái đồ dò hỏi, Vô Tà à, ngươi có phải hay không trong lòng còn có cái gì lo lắng, dẫn đến cảnh giới của ngươi không có động tĩnh đâu? Chính Vô Tà không biết nên nói thế nào, mặc dù trong lòng hắn từ đầu đến cuối nhớ mong đệ đệ, nhưng cũng không thể nói rõ tâm ma. Bởi vì có thần tiên sư phụ, đại nhân nói qua, đệ đệ bình yên vô sự, hắn tự nhiên cũng không nhất thời vội vã. Như vậy chỉ có một khả năng. Sư tôn, trong lòng ta xác thực có một chuyện, như đâm đồng dạng đâm vào huyết đục, như xương mắc tại cổ họng. Chuyện gì? Thái Thượng Đại trưởng lão dò hỏi. Chính Vô Tà trầm mặc. Hắn nhớ tới huyết kiếm trưởng lão làm qua, những cái kia chuyện thương tiên hại lý liền hận không thể trừ bỏ ở phía sau nhanh. Có thể là nhân gia làm sao cũng là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, có thể làm sao cũng là tại Thiên Kiếm Tông nghỉ ngơi hơn 100 năm trưởng lão a, hắn mới vừa vào tông môn, liền yêu cầu xử tử một trưởng lão, sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào, sẽ để cho sư tôn nghĩ như thế nào. Vốn là đã đủ để tông môn những người khác lên án hắn, sẽ chỉ làm người càng thêm không thích. Cho nên loại này sự tình là không thể nói ra được. Nhìn thấy Ái Đồ trầm mặc, Thái Thượng đại trưởng lão cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sư tôn, ta nghĩ ra ngoài lịch luyện một phen. Chính Vô Tà đề nghị. Lời này, để Thái Thượng đại trưởng lão ánh mắt sáng lên, có lẽ phen này đi ra có thể để hắn hủy diệt tâm ma, thể hiện ra chính mình chân chính thiên phú. Hắn không cùng chính mình nói, tất nhiên là có hắn lý do, cũng được. Thái Thượng đại trưởng lão lấy ra một thanh nho nhỏ kiếm phủ, giao cho Trịnh Vô Tà. Vô Tà, cầm lên cái này kiện, nó là thân phận tượng trưng, cũng có thể tại ngươi thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Trịnh Vô Tà vốn không muốn cầm, có thể thấy sư tôn cái kia yêu quý chính mình ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Cầm lên kiếm phủ, liền tính hắn không muốn thừa nhận, hắn cũng là Thiên Kiếm Tông đương đại thánh tử. Trịnh Vô Tà bước vào Thiên Kiếm Tông nội môn một chỗ tĩnh mịch chi địa, bốn phía tĩnh mịch thành u, chỉ có từng trận linh phong phất qua ngọn cây tiếng xào xạc. Có thánh tử thân phận, hắn có thể tùy ý tiến lên. Tại một chỗ ẩn nấp tu luyện động phủ phía trước, hắn nhìn thấy Giang Lộ Nhi thân ảnh. Lúc này Giang Lộ Nhi, quên thân quanh quẩn như có như không linh mang, tu vi đã đạt tới kim đan trung kỳ. Nàng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần sắc yên tĩnh an lành, da thịt trắng nõn tại linh mang chiếu rọi tựa như mỹ ngọc ôn nhuận. Cái kia tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan càng thêm tú lệ động lòng người, mày như sa lông mày, hai mắt nhắm chặt, sóng mũi cao bên dưới, bờ môi có chút phím hồng, đúng như tiểu diễm cánh hoa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước vải rủ xuống tại hai vai của nàng, mềm mại mà tản ra rực rỡ. Theo hô hấp của nàng, không khí bên trong linh khí chậm rãi tập hợp, phản phất đều đang vì nàng mỹ lệ cùng tu vi hấp dẫn. Chính Vô Tà đứng bình tĩnh ở một bên, sợ quá yêu nhiều đến nàng. Rất lâu, Giang Lộ Nhi chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vệt trong suốt quang mang, như ngôi sao bóng ánh. Nàng nhìn thấy Trịnh Vô Tà, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, đứng dậy. Nàng lúc này dáng người càng thêm thướt tha uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại thành thục cùng tự tin mị lực. Phen này vào tông tu tiên tu hành không những tăng lên nàng tu vi, càng làm cho nàng mỹ lệ tăng thêm mấy phần khí chất xuất trần, tựa như từ trong tranh đi ra thiết tử. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm. So với Trịnh Vô Tà bình thường chào hỏi, Giang Lộ Nhi lời nói càng thêm lộ liễu. Trịnh Vô Tà có chút xấu hổ. Dù sao tại Tây Nhạc thôn, hắn đối mặt đều là đại di đại mụ, hiện tại Giang Lộ Nhi mỹ mạo đã hấp dẫn đến hắn. Bất quá với ngốc gia hỏa, có lẽ không phải là đơn thuần nghĩ đến gặp ta. Trịnh Vô Tà nhẹ gật đầu, không có để ý Giang Lộ Nhi ảm đạm mấy phần con mắt. Ta muốn giúp ngươi báo thù. Lời này vừa nói ra, Giang Lộ Nhi trong mắt lại lộ ra một ít tinh quang. Xuyệt. Đồ ngốc. Vào nói. Giang Lộ Nhi nắm lấy Trịnh Vô Tà tay, chậm rãi đi vào gian phòng của nàng. Bước vào cửa phòng một khắc này, một cỗ độc thuộc về thiếu nữ thanh đu mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, làm cho tâm thần người rung động. Gian phòng bố trí hơi có vẻ đơn điệu, không có quá nhiều lộng lẫy trang trí, đơn giản giường, cái bàn bày ra đến quy củ, có thể mỗi một chỗ đều bị lau đến không nhiễm một hạt bụi, hiển lộ rõ ràng ra chủ nhân tỉ mỉ cùng tự hạn chế. Trắng tinh giường thơm bằng phẳng trải ra, không có một tia nhăn nheo, phản phất tại yên tĩnh nói chủ nhân sinh hoạt ngay ngắn trật tự. Chính Vô Tà ý thức được đây là Giang Lộ Nhi khuê phòng, lập tức trên mặt nổi lên lúc thì đỏ ngắt, tim đập cũng không tự giác tăng nhanh. Hắn có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Giang Lộ Nhi con mắt. Giang Lộ Nhi tựa hồ phát giác Trịnh Vô Tà khác thường, quay đầu nhìn hướng hắn, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Làm sao rồi? Không thoải mái sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, âm thanh như róc rách dòng suối, tại cái này tĩnh mịch trong phòng đặc biệt êm tai. Chính Vô Tà vội vàng lắc đầu, ngập ngừng nói, không có. Không có việc gì. Hắn giờ phút này cố gắng để chính mình chấn định lại, nhưng trong lòng cái kia phần ngượng ngùng cùng khẩn trương lại khó mà tiêu tán. Nhìn xem trong phòng tất cả, trong lòng hắn dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn tranh thủ thời gian vô vô gò má, có chút xin lỗi nói ra, xin lỗi, khoảng thời gian này tu hành quá nhiều, có chút hoảng hốt. Hắn là thật có chút ngại ngùng, hắn không nghĩ tới chính mình còn có dạng này một mặt. Trước đây trong thôn, hắn đối đãi bất luận kẻ nào đều không có loại này cảm giác ra. Có thể là thật rất kỳ quái, vì cái gì đối đãi Giang Lộ Nhi thời điểm, hắn luôn là cảm giác toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn là tới lại tâm nguyện của mình. Giang Lộ Nhi cứu hắn một mạng, hắn vì Giang Lộ Nhi báo thù cũng là tình có thể hiểu. Thuận tiện còn có thể thay trời hành đạo, sao lại không làm đâu? Ta bây giờ đã kim đan viên mãn, cái kia huyết kiếm trưởng lão cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, một đối một quyết chiến, ta có lòng tin có thể chạm giết tại hắn. Chúng ta chỉ cần tìm một cái cơ hội, để ta có một cái có thể cùng hắn quyết chiến thời cơ. Nghe đến Trịnh Vô Tà lời nói, Giang Lộ Nhi hơi nghi hoặc một chút, vì sao nóng lòng cái này nhất thời? Theo ngươi thiên phú không bao lâu nữa, căn bản không cần phiền toái như vậy, ngươi liền có thể tùy thời chém giết hắn. Chính Vô Tà không biết nên nói thế nào, loại này sự tình quá mức mơ hồ. Hắn chỉ biết là có một người trong tay dính đầy máu tươi người còn sống, hắn liền ăn ngủ không yên, tu hành không khoái. Hắn tựa hồ nhất định phải giết ở phía sau nhanh, mới có thể cuộc sống bình thường đi xuống. Ta nghĩ sớm một chút báo thù cho ngươi. Chính Vô Tà giải thích như vậy. Giang Lộ Nhi mặc dù không hiểu, thế nhưng nàng đấy lòng cực kỳ cao hứng. Giang Lộ Nhi cảm động nắm chặt Trịnh Vô Tà tay. Vô Tà, ngươi thật tốt. Nhưng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái tiêu huyết kiếm trưởng lão tại trong tông rất có thế lực, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Trịnh Vô Tà gật gật đầu, hắn biết trong đó lợi hại quan hệ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên áo. Hai người lẫn nhau ra khỏi phòng xem xét. Giang Lộ Nhi gian phòng liền tại nội môn trên sườn núi, vừa vặn có thể nhìn thấy nội môn tình huống. Chỉ thấy một đám đệ tử vây quanh Huyết Kiếm trưởng lão đi tới nội môn. Huyết Kiếm trưởng lão người này, Giang Lộ Nhi tự nhiên sẽ không lạ lẫm, đến mức Trịnh Vô Tà tại cái này mấy ngày cũng lén lút điều tra qua. Tự nhiên là nhận biết tướng mạo. Ánh mặt trời rơi tại tông môn cái kia màu nâu xanh đường lát đá bên trên, sặc sỡ. Chấp pháp đường Huyết Kiếm trưởng lão mặc một bộ trang nghiêm áo bào đen, phía trên thêu lên đùa chú màu bạc mơ hồ lập lòe, lộ ra uy nghiêm. Hắn dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này chính bước bước chân trầm ổn tuấn sát nội môn. Nội môn bên trong, các đệ tử có đang luận bàn võ nghệ, có tại tĩnh tu cảm ngộ. Huyết Kiếm trưởng lão mắt sáng như đuốc, cẩn thận nhìn kỹ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn là chấp pháp đường trưởng lão, tuần sát tông môn vốn chính là chức trách một trong. Hôm nay vừa vặn đến phiên hắn tuần sát nội môn, cũng đúng lúc đụng phải Trịnh Vô Tà đến tìm kiếm Giang Lộ Nhi. Ba người lần thứ nhất gặp mặt là như vậy kỳ diệu hữu duyên. Trịnh Vô Tà ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, Giang Lộ Nhi thì nắm chắc góc áo của hắn. Huyết Kiếm trưởng lão hình như có nhận thấy, nhìn hướng sườn núi chỗ Trịnh Vô Tà bên này, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Huyết Kiếm trưởng lão có chút meo lại hai mắt, đạo kia mang theo một ít địch ý ánh mắt như có gai ở sau lưng, làm hắn không thể không lưu ý hắn cũng không hề cố kỵ nhìn sang, con ngươi có chút co lại, đây không phải là Thái Thượng đại trưởng lão đệ tử mới thu sao? Đệ tử kia dáng người thẳng tắp, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra mấy phần lạnh lùng, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh bất phàm khí chất. Huyết Kiếm trưởng lão đương nhiên nghe nói qua người này, trong truyền thuyết vạn năm không một thiên tài, từ nhập môn đến nay, tu hành tốc độ kinh người, chỉ là tu hành thời gian ngắn ngủi, chưa trong môn bộc lộ tài năng. Huyết Kiếm trưởng lão lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình chưa hề cùng này thiên tài từng có gặp nhau, càng chưa nói tới đắc tội, vì sao đối phương sẽ có như vậy ý? Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia cảnh giác, này thiên tài tuổi còn trẻ liền có như thế khí thế, như thật cùng mình đối nghịch, chỉ sợ cũng phải sinh ra không ít phiền phức. Huyết Kiếm trưởng lão hít sâu một hơi, tận lực để chính mình thần sắc bình tĩnh, giả vờ như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Hắn nói cho chính mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một phen lại nói. Dù sao, tại cái này môn phái bên trong, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhất là đối mặt dạng này thiên phú tuyệt luân nhân vật, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Nhưng hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là đối phương thật tìm cớ gây sự gây chuyện, chính mình cũng tuyệt không thể lùi bước, chắc chắn toàn lực ứng đối. Dù sao chính mình tại tông môn cũng có trăm năm nội tình, sao lại sợ một cái mới nhập môn tiểu tử? Chỉ là chính mình làm sao sẽ vô duyên vô cớ đắc tội hắn đâu? Thật là kỳ quái. Trịnh Vô Tà hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng xúc động. Hắn hiểu được bây giờ không phải là động thủ thời điểm, nếu không chẳng những báo không được thủ, còn có thể liên lụy Giang Lộ Nhi. Huyết Kiếm trưởng lão không có suy nghĩ nhiều, lập tức qua một đoạn thời gian nữa liền đến, hắn thải bổ thời điểm. Trước mắt, liên quan tới thải bổ mới là đại sự, nếu như lần này thuận lợi, hắn liền có thể đột phá nguyên anh đạt tới hóa thần. Một khi đến hóa thần kỳ, hắn chính là tông môn trụ cột bước vàng. Đến lúc đó liền xem như thiên tài cũng không có lý do vô cớ cùng chính mình đối nghịch. Nghĩ tới đây Huyết Kiếm trưởng lão yên lặng mang theo mọi người rời đi. Chờ đi xa, Trịnh Vô Tà thấp giọng nói, "Lộ Nhi, xem ra chúng ta muốn càng thêm cẩn thận làm việc. Ta trước đi tìm hiểu một cái hắn hàng ngày hành trình cùng được điểm." Giang Lộ Nhi lo âu nhìn xem hắn, "Vô Tà, không cần, để ta đi làm những này. Ngươi mặc dù so ta càng thêm cường đại, thế nhưng thân phận của ngươi sẽ để cho vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, bộ dạng này không tiện. Những ngày qua, ngươi cần che giấu, để những cái kia nhìn chằm chằm con mắt của ngươi cũng không tìm tới ngươi." Trịnh Vô Tà nhẹ gật đầu, còn là hắn quá trẻ tuổi, chắc không được gần nhất hắn già cảm giác dùng ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Nghĩ đến cũng là, dù sao chính mình thiên phú kinh người, không quản là tông môn bên trong vẫn là tông môn bên ngoài, đối với chính mình coi trọng độ nhất định là cực cao. Trịnh Vô Tà cùng Giang Lộ Nhi lẫn nhau ánh mắt giao hội, đơn giản hàn huyên vài câu. Ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra nhàn nhạt hình dáng. Vài câu việc nhà sau đó, hai người liền ăn ý tách ra. Ngày kế tiếp, Thiên Kiếm Tông bên dưới, Thiên Kiếm Thành bên trong nào đó cỡ lớn tu sĩ hội nghị. Giang Lộ Nhi bước chân nhẹ nhàng, chuyển đến một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, cấp tốc cải trang. Nàng đeo lên đỉnh đầu cũ nát mũ rộng đành, rủ xuống hắc sa che kín hơn phân nửa khuôn mặt, lại thay đổi một thân ám trầm lại cũ nát quần áo, cả người nháy mắt thay đổi đến điệu thấp mà thần bí. Cải trang xong xuôi phía sau, nàng hướng về Hắc Thị phương hướng đi đến. Hắc Thị ẩn nấp tại hội nghị âm u nơi hẻo lánh, nơi đó ngư long hỗn tạp, nhưng cũng là thông tin linh thông nhất địa phương. Giang Lộ Nhi xuyên qua tại chợt hẹp lại tràn ngập khí tức hôi thối khu phố, xung quanh đều là chút khuôn mặt mịt mờ người. Nàng đi tới một chỗ bán các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm trước gian hàng, nhìn như tùy ý liếc nhìn đồ vật, trong bóng tối lại lưu ý lấy người xung quanh trò chuyện. Thừa dịp chủ quán không chú ý, nàng hạ thấp giọng hỏi, nghe Hắc Thị có Huyết Kiếm trưởng lao thông tin, ngươi cũng đã biết thứ gì? Chủ quán có chút dương mắt, quan sát nàng một phen, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, cô nương, cái này Huyết Kiếm trưởng lão cũng không phải nhân vật bình thường, thông tin cũng không tốt hỏi thăm. Giang Lộ Nhi trong lòng căng thẳng, minh bạch muốn thu hoạch tin tức không dễ như vậy, nhưng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, tay không tự giác sờ về phía bên hông, chuẩn bị lấy ra một chút có lực hấp dẫn thẻ đánh bạc, tiếp tục tìm kiếm liên quan tới Huyết Kiếm trưởng lão manh mối. Nàng lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch, đây là nàng trận này tích lũy bổng lộc cùng nhiệm vụ thù lao. Nhìn thấy linh thạch thời điểm, chủ quán chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Mặc dù 5 khối linh thạch đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử đến nói cũng không tính cái gì, nhưng đồng dạng tại Thiên Kiếm Thành bên trong hành động tu sĩ, đều là không được chọn tán tu, bọn họ muốn kiếm lấy linh thạch sẽ rất khó. 5 khối hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói có thể nói là giá trên trời. Giang Lộ Nhi khẽ mỉm cười, thu hồi 4 khối linh thạch, nhìn như tùy ý ném đi một khối cho chủ quán. Lạnh nhạt nói, đây là tiền đặt cọc, nếu như ngươi dò thăm tình báo, ta mới sẽ bàn giao còn lại linh thạch. Chủ quán nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng gật đầu, có thể. Cho ta 3 ngày thời gian. Tốt, 3 ngày sau, địa điểm này gặp. Dứt lời, Giang Lộ Nhi xoay người rời đi. Nàng đi tới nơi này cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Tán tu là sẽ không mật báo, hắn như nghĩ mật báo, cũng không phải có thể được người khác tùy ý tin tưởng. Đây chính là tính an toàn. Thứ nhì, cũng chỉ có tán tu có càng rộng vòng tròn, đi thâm nhập thu hoạch được tin tức. Nếu biết rõ, chính tông tu tiên tông môn bên trong tu sĩ, nào có nhiều ý nghĩ như vậy đi làm tu hành bên ngoài sự tình đâu. Nàng có 90 năm chắc có thể được đến giá trị không kém tin tức. Chương 373, phòng đấu giá. Chương 373, phòng đấu giá. 3 ngày kỳ hạn nhoáng một cái liền qua. Giang Lộ Nhi đúng hạn đi tới hắc thị cái này quầy hàng trước mặt. Tốt tại, chủ quán không có sai hẹn, nhìn thấy Giang Lộ Nhi đến, lập tức lấy ra ngọc giản đẩy tới. Giang Lộ Nhi tiếp nhận ngọc giản cẩn thận xem. Ngọc giản bên trên liên quan tới huyết kiếm trưởng lão tư liệu ghi lại cực kỳ toàn diện. Huyết kiếm trưởng lão yêu thích huyết tinh rất chóc, trong giang hồ rất nhiều thảm án đều là cùng hắn có quan hệ, vô số dân chúng vô tội mất mạng tại hắn huyết kiếm phía dưới. Hắn phạm vào chuyện ác, tội lỗi trồng chất, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hắn cửu gia cũng không nhiều, bởi vì tàn sát phàm nhân cùng tiên nhân không có quan hệ. Trong sách còn ghi chép cặn kẽ hắn tư mật sinh hoạt, hắn có 3 phòng tiểu thiếp, còn có mấy vị tình nhân, cả ngày trầm mê ở thanh sắc quyền mã. Giang Lộ Nhi chau mày, ánh mắt lưu lại tại một đầu mấu chốt tin tức bên trên. Huyết kiếm trưởng lão ngày mai muốn đi Hắc Bạch Phách Mại hội. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, Hắc Bạch Phách Mại hội là thế lực khắp nơi giao hội chi địa. Tại cái này mảnh rộng lớn đại lục bên trên, phù cận 7 quốc 12 tông săn sát, mà Hắc Bạch Thương Hành tựa như một viên nóng ánh minh châu, tại đông đảo thế lực bên trong chỗ hết tài năng. Nó vững vàng chiếm cứ lấy lớn nhất thương hành bảo tọa, bằng vào không chỉ là quy mô, càng là cái kia khiến người tán thưởng tín dự. Hắc Bạch Thương Hành ở nơi nào đều có chi nhánh ngân hàng, cho dù là Thiên Kiếm Thành bên trong, nó cũng là lớn nhất thương hành. Trong cửa hàng trưng bày hàng hóa rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều phẩm chất thượng thừa. Từ chân quý thần binh lợi khí, đến hi hữu thiên tài địa bảo, từ tinh xảo tơ lụa, đến thần bí tinh xảo cơ quan, không một không cho người ta không kịp nhìn. Chứ đắc bên ngoài, Hắc Bạch Thương Hành lại không bất luận cái gì thiếu sót, mà để cho nhất người chú mục, thuộc về Hắc Bạch Phách Mại hội. Nó mỗi 3 năm tổ chức một lần, giống như một tràng thịnh điện. Mỗi khi lúc này, các nơi cường giả nhộn nhịp tụ tập mà đến. Bởi vì vào ngày này sẽ đấu giá 3 năm này, Thương Hành thu thập một nhóm kia đỉnh cấp chí bảo. Vô luận là vì tăng lên thực lực bản thân, vẫn là thỏa mãn cất giữ đam mê, tất cả mọi người tại cái này tràng thịnh đại đấu giá hội bên trên theo như nhu cầu. Hắc Bạch Phách Mại hội cũng bởi vậy trở thành người trong giang hồ người truyền tụng tịnh sự. Năm nay, đúng lúc là ngày mai, đến phiên Thiên Kiếm Thành phòng đấu giá tiến hành cử hành. Trong đó còn có một đầu tin tức đáng giá lưu ý gần 2 tháng, Huyết Kiếm thượng nhân đi đến 4 lần Đại Biệt Sơn chỗ sâu. Chuyện này 10 phần ý vị sâu xa, không có người muốn hướng Đại Biệt Sơn chỗ sâu đi, đặc biệt là tu sĩ. Bởi vì trải qua Thiên Kiếm Tông, mấy trăm hơn ngàn năm khám lấy, Đại Biệt Sơn bên trên khoáng vật cùng linh thảo đã trống không. Nhưng trong đó yêu thú vẫn là thật nhiều, tu sĩ đi Đại Biệt Sơn bên trên tìm kiếm phía trước thuốc khoáng sản, là một kiện cực kỳ không có lợi sự tình. Đồng dạng đều là đi càng xa một chút Thiên Tùng Sơn, mà Huyết Kiếm trưởng lão 5 lần 7 lượt tiến về Đại Biệt Sơn, tất nhiên là có khác sự tình. Đối với những tin tức này, Giang Lộ Nhi vẫn là thật hài lòng, nàng đem còn lại 4 cái linh thạch ném cho chủ quán, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc quang huy rơi tại Thiên Kiếm Thành mỗi một tấc đất bên trên, là tòa này ngày bình thường liền tràn đầy phong khoáng khí tức thành thị, tăng thêm mấy phần náo nhiệt cùng trang trọng. Trong thành một chỗ to lớn phòng đấu giá địa chu vây, đám người rộn rộn ràng ràng, vô số cường giả thiên kiêu từ phía trên nam địa bắt chen chúc mà tới. Chính Vô Tà một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục, cùng mặc váy dài màu lam nhạt, dịu dàng động lòng người. Giang Lộ Nhi sóng vai đi vào hội trường. Chính Vô Tà thân là thánh tử, thân phận vô cùng tôn quý, đấu giá hội chấp sự sớm đã chờ đợi ở đây, cung kính dẫn dắt bọn họ tiến về Chư Thiên phòng. Chư Thiên 17 phòng. Lấy hắn là Thiên Kiếm Tông thánh tử thân phận, dựa theo trình tự xếp hạng, trừ Thái thượng đại trưởng lão cùng tông chủ thân phận, cao hơn hắn bên ngoài. Hắn đã là Thiên Kiếm Tông cao quý nhất. Có thể là cứ như vậy xếp tại hắn phía trước còn có 16 vị. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hắc Bạch Phách Mại hội long trọng. Bước vào Chư Thiên phòng, nội bộ trang trí trang nhã xa hoa, bố trí tinh xảo. Xuyên thấu qua rộng rãi cửa sổ, có thể đem toàn bộ phòng đấu giá cảnh tượng thu hết vào mắt. Chính Vô Tà ung dung ngồi tại mềm dẻo trên ghế ngồi, Giang Lộ Nhi thì an tĩnh ngồi ở một bên. Lúc này, trong phòng đấu giá đã không còn chỗ ngồi, các phương nhân vật tụ tập một đường, thấp giọng trò chuyện, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Theo một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, đấu giá hội sắp bắt đầu. Một vị dáng người thức tha đấu giá sư bước chân nhẹ nhàng đi đến đài cao, mỉm cười hướng mọi người ra hiệu. Dưới đài nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đài. Không kịp chờ đợi muốn mắt thấy trận này thịnh hội bên trong đêm sẽ xuất hiện hiếm thấy chân bảo. Chính Vô Tà có chút nheo cặp mắt lại, hắn tâm tư không hề tại bảo vật bên trên, hắn tại xem người ở dưới đài. Huyết Kiếm trưởng lão thân phận thực lực cũng không thể để hắn ngồi tại phòng khách quý bên trong, nhưng đủ để tại đấu giá hội bên trong có hàng trước một chỗ cắm rủi. Một lát sau, hắn cuối cùng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Đấu giá hội hiện trường ánh đèn chói mắt, bầu không khí nhiệt liệt. Tại cái kia đoạn trước nhất vị trí, Huyết Kiếm trưởng lão mặc một bộ tươi đẹp chói mắt áo bào đỏ, nhưng không hề dễ thấy, phảng phất chính là một cái vật trang trí đồng dạng làm cho không người nào có thể chú ý tới. Hắn ngồi yên lặng, dáng người thẳng tắp, tận lực dùng nhiều loại tối nghĩa thủ đoạn đem tự thân khí tức cùng tồn tại kiệt lực ẩn nấp. Nhưng mà, đối với Chư Thiên phòng cấm chế phía dưới đều không hề có tác dụng. Trịnh Vô Tà liếc mắt liền thấy được Huyết Kiếm thượng nhân. Chữ Thiên Phòng là đấu giá hội bên trong là cao quý nhất tồn tại, đại biểu cho từng cái thế lực mặt mũi. Cho nên Chữ Thiên Phòng chính là hơn người một bậc, bất luận cái gì núp ở chỗ tối bí mật tại trước mặt đều không chỗ che thân. Huyết Kiếm trưởng lao nhất cử nhất động, đều giống bị Chữ Thiên Phòng cái kia Trịnh Vô Tà ánh mắt nhìn kỹ. Cứ việc hắn trên mặt trầm ổn như cũ, có thể có chút nắm chặt nắm đấm lại tiết lộ nội tâm một kia bất an. Hắn hiểu được, cái này Huyết Kiếm lao đang đi tới đấu giá hội khả năng là có mục đích đến. Huyết Kiếm bình thường một cái rất cao pha người, biết điều như vậy, nghĩ đến là không muốn bị địch nhân chú ý tới, để phòng cùng hắn nâng giá. Bởi vì đại đa số người bọn họ đắm chìm tại đấu giá dậy sóng bên trong, cũng không phát giác người xung quanh thân phận. Huyết Kiếm trưởng lão có bí pháp, biết rõ chính mình nhìn như ẩn nấp tình cảnh kỳ thực đã bị thấy rõ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác cùng suy tư, biết thăm dò chính mình ánh mắt đến từ 17 hào Chữ Thiên Phòng. Trong lòng âm thầm phỏng đoán Chữ Thiên Phòng chủ nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, chính mình lúc nào đắc tội người tôn quý như vậy vật. Có lẽ nói, nhân gia chỉ là tò mò quan sát chính mình một cái, cũng không có đem chính mình để trong lòng. Huyết Kiếm không rõ lắm, hắn không dễ phán đoán. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, hắn mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh phong dong, phản phất chỉ là một tên bình thường người đấu giá. Bên trong phòng đấu giá, bầu không khí nhiệt liệt đến giống như sắp phun trào núi lửa. To lớn hình tròn trong sân, người người nôn náo, các lộ tu tiên giả mặc khác nhau trang phục, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng cùng chờ mong. Trên đài đấu giá sư tinh thần phấn chấn, mỗi một kiện vật đấu giá xuất hiện đều dẫn phát một trận sợ hai thán phục cùng bạo động. Đầu tiên là một gốc tản gia nhu hòa làm quang ngàn năm linh thảo, phiến lá mạch lạc ở giữa linh khí lưu chuyển, nghe nói uống vào phía sau có thể trợ kim đan kỳ tu sĩ vững chắc cảnh giới, dẫn tới đông đảo kim đan cảnh cường giả tranh nhau ra giá, tiếng gọi giá liên tục không ngừng. Tiếp lấy, một cái tạo hình cổ pháp bảo kiếm được đưa lên đài cao. Thân kiếm tỏa ra lạnh thấu xương hàn khí, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, đúng là một kiện nguyên anh kỳ cường giả mới có thể phát huy uy lực của nó thần binh. Dưới đài nguyên anh kỳ những cao thủ nhộn nhịp ngồi thẳng người, con mắt chăm chú khóa lại bảo kiếm, ra giá nháy mắt tiêu thăng đến một cái kinh người độ cao. Những này đều không bị Huyết Kiếm thượng nhân chú ý đấu giá tiếp tục tiến hành, từng kiện thiên tài địa bảo, thần binh lợi nhận liên tiếp biểu diễn. Có vật đấu giá có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể tăng cường năng lực phòng ngự, mỗi một kiện đều giá trị liên hành. Dưới đài đám tu tiên giả hoặc hưng phấn kích động, hoặc trầm ổn bình tĩnh, bọn họ vì ngưỡng mộ trong lòng bảo bối toàn lực ứng phó. Mãi đến một kiện không biết pháp bảo xuất hiện. Trên đài đấu giá sư trong tay nâng một cái tinh xảo gấm, từ từ mở ra, một cái tản ra nhàn nhạt huyết quang hạt châu hiện ra tại mọi người trước mắt. Đây là một kiện từ di tích cổ xưa bên trong mang ra huyết châu, cụ thể tổn hại hay không cùng công hiệu đều không biết, bất quá có thể xác định là nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ bảo bối. Đấu giá sư âm thanh tại trong sảnh quanh quẩn. Mọi người dưới đài nghe, phần lớn chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không nhắc lên quá lớn gợn sóng. Cái này không biết huyết châu, đối với bọn họ mà nói nguy hiểm quá lớn, không đáng tùy tiện xuất thủ. Liên tại đấu giá sư chuẩn bị lưu phách lúc, một cái âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, 100 thượng phẩm linh thạch giá quy định. Ta muốn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái hàng phía trước một cái thân mặc áo bào đỏ mặt nạ người đứng lên. Mặt mũi của hắn ẩn tại trong bóng tối, chỉ có một đôi huyết mâu lóe ra quỷ dị tia sáng. Người này chính là Huyết Kiếm trưởng lão. Huyết Kiếm ra giá để trong phòng bán đấu giá nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của người này cùng mục đích. Một chút lao thành tu sĩ trong lòng mơ hồ có chút động tâm, người này đối cái này thần bí huyết châu cảm thấy hứng thú, sợ rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ là một kiện có giá trị bảo vật. Đấu giá sư cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất mau trở lại qua thần đến, trên mặt hiện ra một vẻ kinh hỉ. Hắn cao giọng hô, còn có hay không cao hơn ra giá? Nhưng cũng không có nguyện ý làm người dẫn đầu ra giá cùng người này cất đoạn, bởi vì dễ dàng kết thủ. Chính Vô Tà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài cái kia tản ra ánh sáng kỳ dị huyết châu, trong lòng suy nghĩ đây có lẽ là Huyết Kiếm tới đây mục đích. Khi thấy Huyết Kiếm cũng muốn đập xuống cái này huyết châu thời điểm, hắn không tiếp tục cần giấu, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ lạnh lẽo ý, không chút do dự gia nhập đấu giá. 500. Hắn trực tiếp lật gấp 5 lần nâng giá. Huyết Kiếm cảm nhận được Trịnh Vô Tà không che giấu chút nào khiêu khích, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, tự nhiên sẽ không có mảy may nhượng bộ chi ý. 600. 1000. 1001. 1500. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, để xung quanh những người đấu giá đều nhộn nhịp ghé mắt. Mỗi một lần tăng giá, đều giống như một tràng vô hình giao phong. Trịnh Vô Tà sắc mặt âm trầm, cắn răng không ngừng để cao giá cả, trong lòng hắn đã xác định Huyết Kiếm chính là cần cái đồ chơi này. Huyết Kiếm thì thần sắc ung dung, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ có 10 phần sức mạnh. Theo giá cả một đường tăng vọt, người xung quanh cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cuối cùng, một phen kịch liệt đấu giá phía sau, giá cả đi tới 3000 thượng phẩm linh thạch giá cao. Cái giá tiền này thậm chí có thể mua sắm một kiện hóa thần linh bảo. Dùng để cược một kiện không biết bảo bối, quả thực là thua thiệt chết. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Huyết Kiếm tài lực không đủ, huyết châu bị Trịnh Vô Tà bỏ vào trong túi. Làm đấu giá truy trùng điệp rơi xuống một khắc này, Trịnh Vô Tà thở dài một hơi. Trịnh Vô Tà trong lòng lộn bột một cái, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn ánh mắt xít sao khóa lại Huyết Kiếm, chỉ thấy tên kia trên mặt hiện ra nụ cười như ý, nụ cười kia giống như một cái bén nhọn đao, thẳng tắp đao nhói Trịnh Vô Tà tâm. Ngay trong nháy mắt này, Trịnh Vô Tà như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Huyết Kiếm bố trí bẫy dập. Hắn cố ý nâng lên đấu giá, chính là muốn hướng dẫn chính mình vào cuộc. Chỗ kia bị tranh đoạt huyết châu, căn bản không phải hắn vật chân chính mong muốn, bất quá là dẫn chính mình cắn câu mồi nhử mà thôi. Chính mình mặc dù bái nhập sư tôn giới trướng, không thiếu linh thạch, thế nhưng tiền tài cũng không phải dạng này bại a. Huống chi mình còn chưa từng thăng bằng đủ. Chính Vô Tà âm thầm cắn răng, trong lòng tràn đầy chán nản. Khi thấy huyết kiếm tại sau này đấu giá gián đoạn thỉnh thoảng tiếp theo tăng giá thăm dò, hắn liền xác định chính mình trúng kế. Chính mình làm sao lại dễ dàng như vậy trúng hắn kế? Giờ phút này, xung quanh tiếng ồn ào phảng phất cũng dần dần đi xa, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại huyết kiếm phía trước đủ loại cử động, những cái kia nhìn như lơ đãng ánh mắt, ngôn ngữ, bây giờ xem ra đều là có thâm ý khác. Đáng ghét. Chính Vô Tà thấp giọng chửi mắng một câu, hắn cố gắng để chính mình trấn định lại. Chính mình quả nhiên là lịch duyệt không đủ, so sánh loại này kẻ già đời đến nói, còn quá trẻ. Huyết kiếm trưởng lão biết chữ thiên số 17 phòng muốn tranh đối hắn, vì vậy hắn đối mấy cái hiệu quả không rõ bảo vật đều đấu giá. Chính Vô Tà không còn dám mù quáng đấu giá, chỉ có thể bỏ mặc đấu giá. Trong đó có mấy món hiệu quả không rõ bảo bối bị huyết kiếm đập đi, Chính Vô Tà cũng mang tính tượng trưng ngẩng lên hai lần. Nhưng huyết kiếm vẫn như cũng là đồng dạng đi theo đấu giá. Chính Vô Tà sợ hãi lại lên một lần làm, cũng không có đấu giá quá ác. Liên tại Chính Vô Tà xoắn xuýt không thôi lúc, trên đài lại đẩy ra một kiện vật đấu giá. Đây là một bản cổ pháp công pháp bí tịch, bao thư bên trên mơ hồ tản ra khí tức thần bí. Đấu giá sư giới thiệu nói công pháp này thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có đặc biệt pháp môn tu luyện. Thế nhưng quyển công pháp này có chút tà tính, mà còn có chút không hoàn chỉnh, có lẽ muốn phối hợp mặt khác tâm pháp tu hành mới có thể đạt tới tốt nhất. Nói tóm lại còn tính là một bộ tương đối không sai nguyên anh kỳ công pháp. Huyết kiếm trưởng lão lại một lần dẫn đầu ra giá, Chính Vô Tà vừa định đấu giá, Giang Lộ Nhi nhẹ nhàng giữ chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, chớ có lại xúc động, xem trước một chút hắn ý đồ. Chính Vô Tà cưỡng chế lửa giận trong lòng, kiềm chế sự xung động lại. Theo đấu giá, huyết kiếm trưởng lão ra giá càng ngày càng cao, xung quanh không ít người đều từ bỏ. Đúng lúc này, Giang Lộ Nhi ánh mắt sáng lên, nhẹ nói, hắn lần này khả năng là thật muốn, chúng ta đợi hắn thêm tới trình độ nhất định lại ra tay. Giá cả cũng không có tăng tới rất cao, dù sao chỉ là một bộ không hoàn chỉnh công pháp. Đang lúc huyết kiếm trưởng lão kèm chút cầm xuống thời điểm, Chính Vô Tà quả quyết xuất thủ, 3000 thượng phẩm linh thạch. Huyết kiếm trưởng lão biến sắc, hắn không nghĩ tới Chính Vô Tà sẽ tại lúc này giết ra. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, hắn ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, cắn răng hô, 3100 thượng phẩm linh thạch. Chính Vô Tà cười lạnh một tiếng, trực tiếp tăng giá đến 4000 thượng phẩm linh thạch. Lần này trực tiếp đem giá cả tăng lên gần 1000, để người xung quanh hít sâu một hơi. Huyết kiếm trưởng lão chán nổi gân xanh lên, hắn tài lực đã tiêu hao không ít, cái này 4000 thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng là áp lực lớn. Hắn do dự một chút, ánh mắt lập lòe, giống như tại cân nhắc được mất. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hô, 4200 thượng phẩm linh thạch. Nhưng âm thanh rõ ràng có chút run rẩy. Chính Vô Tà nhìn xem hắn cái này dáng dấp, trong lòng có ngọn nguồn, lại lần nữa tăng giá, 5000 thượng phẩm linh thạch. Huyết kiếm trưởng lão sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch, hắn nắm chặt song quyền, thân thể run nhẹ nhẹ, cuối cùng vô lực ngồi xuống, từ bỏ đấu giá. Đấu giá truy rơi xuống, Chính Vô Tà thành công đập xuống công pháp. Hắn nhìn hướng huyết kiếm trưởng lão, chỉ thấy trong mắt đối phương tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Giang Lộ Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, xem ra, đây đúng là vật hắn muốn a. Chương 374, huyết tế. Chương 374, huyết tế. Khoảng cách đấu giá hội kết thúc đã qua một tháng có dư, thế nhưng huyết kiếm trưởng lão một mực không có hành động. Cái này để Trịnh Vô Tà cùng Giang Lộ Nhi hai người mười phần im lặng. Cái này đã bỏ qua, hướng nhiều năm cái này lão gia băng hành động thông thường thời gian. Bọn họ cũng không có biện pháp, thân là chân truyền đệ tử cùng thân truyền đệ tử, bọn họ không có khả năng tại mọi thời khắc trông coi nằm vùng, cái này sẽ lấy tu hành làm trọng, trước về tông môn tu hành đi. Ngày nào đó, màn đêm bao phủ đại biệt sơn, khí tức âm sâm bao phủ tại mỗi một tấc trong không khí. Huyết kiếm trưởng lão mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, đứng tại một tòa đàn tế cổ kính bên trên, quanh thân tản ra khiến người sợ hãi huyết tinh ma khí. Hắn sát mặt nhăn nhó, hai mắt lóe ra điên cuồng lại tham lam tia sáng. Lần này hắn vẫn như cũ chuẩn bị hiến tế đại biệt sơn xung quanh mấy vạn đồng nam đồng nữ tiến hành huyết tế. Lần trước huyết tế thất bại đều là bởi vì không có thích hợp kích nổ. Huyết kiếm trưởng lao cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, lần này đều đem trở thành ta đột phá hóa thần cảnh giới bản đạo. Lúc đầu huyết kiếm tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến một bản cổ tịch. Cổ tịch bên trên mơ hồ ghi lại một loại thần bí công pháp, nó có thể xung làm đặc thù kích nổ, đối huyết kiếm tu luyện pháp môn có cực lớn trợ lực. Huyết kiếm kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Thật vất vả thăm dò được, cái này thần bí công pháp sẽ tại trong thành thịnh đại đấu giá hội bên trên hiện thân, mà còn người khác cũng không biết môn công pháp kia giá trị, liền tính biết cũng không có quá lớn dùng, bởi vì chỉ đối hắn loại này tu hành phương thức đến nói có tăng thêm. Đấu giá hội ngày đó, huyết kiếm sớm đi tới hiện trường, trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Theo từng kiện chân phẩm bị đánh ra, huyết kiếm tâm càng thêm khẩn trương. Mãi đến hắn nửa đường thăm dò một cái, có hay không cựu gia nhắm vào mình ác ý đấu giá, không nghĩ tới thật đúng là có. Kết quả hắn nghĩ hết biện pháp yếu ớt đánh một thường, thực đánh một thường, hy vọng đánh bắt cái tiêu cựu gia lực chú ý cuối cùng. Thần bí công pháp bị chỉnh lên bàn đấu giá. Huyết kiếm ánh mắt nóng bỏng, xích sao khóa chặt trên đài công pháp bí tịch. Nhưng mà, liền tại hắn ra giá phía sau, cái kia làm hắn vô cùng chán ghét tiện nhân vậy mà đấu giá. Tiện nhân không ngừng nâng lên giá cả. Huyết kiếm rất phẫn nộ, mặc dù biết đối phương tựa hồ có ý nhằm vào, nhưng mình tài lực sát thực không đủ. Vô luận huyết kiếm ra giá bao nhiêu, tiện nhân đều muốn áp lên một đầu. Cuối cùng, thần bí công pháp bị tiện nhân bỏ vào trong túi. Hắn không cam lòng đồng thời cũng rất bất lực. Cái kia tên Lê Tẩm, đến từ phòng chữa thiên gian phòng, vô luận là thực lực hay là luận thân phận, hắn đều hoàn toàn không bằng. Hắn căn bản không rõ ràng chính mình lúc nào chọc tới loại này nhân vật, nhất định phải tới buồn nôn chính mình. Bất quá hắn âm thầm thề, ngày sau có một phen thành tựu nhất định muốn từ tiện nhân kia trong tay đòi lại một điểm lãi, để trả giá đắt. Đến mức hắn vì cái gì lại tại nơi đây thiết lập tế đàn nguyên nhân, là vì hắn lại tìm đến kiếp nổ. cái này kiếp nổ có chút đặc thù, là cùng là nguyên anh hậu kỳ hắc viêm cự mãng. Trong tay hắn huyết kiếm vang lên ong ong, giống như tại khát vọng máu tươi tầm bổ. Tế đàn xung quanh đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đỏ như máu, theo huyết kiếm trưởng lao trong miệng nói lẩm bẩm, hỏa diễm càng đốt càng vượng, tỏa ra hắn cái kia giữ tợn khuôn mặt. Trải qua hắn không ngừng phục bản quá khứ huyết tế luyện hóa kinh lịch, nhân loại cái kia phức tạp thể chất tại luyện hóa lúc luôn là rất nhiều ngăn cản, hiệu suất thấp kém. Luyện hóa huyết khí thuần thục nhất vẫn là thuộc về yêu thú. Đồng nam đồng nữ huyết khí dĩ nhiên đã được cho là tinh túy, nhưng đếm xem bạn khoảng cách dĩ nguyên sẽ để cho huyết kiếm trưởng lao thân thể tràn đầy tạp chất. Nếu là có yêu thú giúp hắn hấp thụ huyết khí bên trong tạp chất, như vậy hắn đột phá đem thế như trẻ tre. Càng nghĩ, hắn quyết định tìm kiếm ngoại lực hợp tác. Trước đó vài ngày, huyết kiếm trưởng lao bước vào đại biệt sơn bên trong nhất tĩnh mịch mật cốc. Trong cốc tràn ngập khiến người buồn nôn khí tức hôi thối, thỉnh thoảng truyền đến rít gào chậm chậm. Hắn bằng vào cảm giác bén nhạy, tìm tới hắc viêm cự mãng xảo huyệt. Hắc viêm cự mãng thân hình khổng lồ, giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, toàn thân tản ra nóng bỏng hắc viêm, hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Huyết kiếm trưởng lao hướng nó biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, cự mãng nghe xong, phát ra một trận đình thai nhức óc hí, tựa hồ đang cười nhạo nhân loại thể chất nhỏ yếu, lại tựa hồ đối cái này hợp tác đề nghị có chút động tâm. Cuối cùng, hắc viêm cự mãng vẫn đồng ý hợp tác. Điều kiện tiên quyết là tinh thuần huyết khí nó cũng muốn một nửa. Huyết kiếm trưởng lao vui vẻ tiếp thu. Bởi vì bản thân hắn cách hóa thần liền kém một bước, một nửa tinh thuần huyết khí đầy đủ hắn đột phá. Đến mức chiếm nó tiện nghi hắc mãng, đến lúc đó chờ hắn đột phá tiện tay có thể giết. Ha 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 ha, hóa thần cảnh giới, ta huyết kiếm trưởng lão hôm nay nhất định có thể đột phá. Huyết kiếm trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười giữa rừng núi quanh quẩn, chấn động tới vô số phi điểu. Bắt đầu đi. Theo huyết kiếm trưởng lão trong tay thông tin khiến tia sáng lập lòe, mệnh lệnh phi tốc truyền đạt ra đi, một tràng hắc ám phong bạo như vậy nhấc lên. Vô số trúc cơ tu sĩ như quỷ mị từ âm u nơi hẻo lánh tuôn ra, hướng về đại biệt sơn xung quanh yên tĩnh thôn tràng chạy gấp mà đi. Những người này đại bộ phận đều là huyết kiếm trưởng lão triệu tập tới tán tu. Bọn họ có thể bằng vào thu thập tới đồng nam đồng nữ hướng huyết kiếm trưởng lão hối đoái một chút tài nguyên. Như loại này không có gió gì nguy hiểm, chỉ là trả giá một chút thời gian việc cần làm, đám tán tu tự nhiên là mười phân thích. Bọn họ dáng người quỷ dị, áo bào đen bay phất phới, chỗ đi qua, tiếng gió đều mang lên mấy phần sơ sát tiêu điều. Đến thôn trang lúc, vốn là một mảnh an lành cảnh tượng nháy mắt bị đánh vỡ. Gà bay chó chạy bên trong, trúc cơ các tu sĩ lộ ra giữ tợn khuôn mặt, gậy mạnh xâm nhập thôn dân trong nhà, cưỡng ép chiêu mộ đồng nam đồng nữ. Những cái kia tay trói gà không chặt các thôn dân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tính toán che chở chính mình hài tử, lại bị các tu sĩ tùy tiện đẩy ra, té ngã trên đất. Một cái tuổi trẻ mẫu thân gắt gao ôm lấy chính mình tuổi nhỏ nhi tử, đau khổ cầu khẩn, van cầu các ngươi, buông tha hải tử của ta a. Nhưng mà đáp lại nàng nhưng là tu sĩ băng lãnh lưỡi kiếm, không chút lưu tình gác ở trên cổ của nàng, bất tuân kiến người, giết. Vậy mẫu thân lệ rơi đầy mặt, nhưng thủy chung không chịu buông tay. Tu sĩ không kiên nhẫn nhíu mày, dùng sức vung lên kiếm, máu tươi tràn ra, mẫu thân mềm mềm ngã xuống, hải tử tiếng khóc ở trong trời đêm quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Trong lúc nhất thời, từng cái thôn trang tiếng kêu rên liên hồi, ánh lửa ngút trời. Nguyên bản an bình địa phương biến thành nhân gian luyện ngục, mà những cái kia bị cưỡng ép chiêu mộ đồng nam đồng nữ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, bị như sách con gà con mang đi, chờ đợi bọn họ là biến thành huyết thực vận mệnh. Mặc dù đối một ngày này đến sớm có dự liệu, thế nhưng cho dù là phàm nhân, cũng không có phản kháng bất công người, chỉ là phản kháng hiệu quả gần như không có mà thôi. Âm u trong huyệt động, huyết kiếm hai mắt tản ra u lãnh quang mang. Hắn giờ phút này chính đầy mặt vẻ giận dữ đứng tại trên bệ đá. Dưới đài, một đám phụ trách triệu tập đồng nam đồng nữ dòng chính đệ tử, lơm lớp lo sợ quỷ. Các ngươi đều là phế vật sao? Huyết kiếm gầm thét, âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Lâu như vậy, đồng nam đồng nữ còn không có góp đủ. Các đệ tử đầu cũng không dám ngẩng lên, trong đó một cái kiên chỉ nói: Sư tôn, chúng ta triệu tập đều là tán tu, vốn là hiệu suất không cao, mà còn loại này làm trái thiên lý lương tâm sống, nguyện ý tiếp người thực tế quá ít. Huống hồ những cái kia cực kỳ tàn bạo đám tán tu, tại đuổi bắt đồng nam đồng nữ thời điểm, sẽ còn tại thế giới người phàm hưởng lạc một phen, nhanh cũng mau không nổi à? Huyết kiếm hai mắt phím hồng, hung tợn nhìn chằm chằm nói chuyện đệ tử, bớt nói nhảm. Ta không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nếu là lại thu thập không đủ, các ngươi chậm trễ ta đột phá đại sự, các ngươi đều phải cho những này đồng nam đồng nữ cho cùng. Các đệ tử dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Bọn họ xem như huyết kiếm đệ tử, tự nhiên biết bản tính của hắn. Bọn họ biết rõ huyết kiếm tàn nhẫn, nếu là không làm được nhiệm vụ, tuyệt không sinh cơ. Sư tôn, lại cho chúng ta 3 ngày thời gian, nhất định có thể góp đủ, một những đệ tử cả gan nói. Ma đầu hừ lạnh một tiếng, tốt, liền cho các ngươi 3 ngày. Nếu là làm không được, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, hất lên ống tay áo, biến mất tại hắc ám bên trong. Các đệ tử ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, nhưng vì sống sót cùng tiền đồ, bọn họ chỉ có thể cắn răng, kiên trì lại lần nữa xuất phát. Tán tu không đáng tin cậy, bọn họ chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm những cái kia đáng thương đồng nam đồng nữ. Tại đại biệt sơn tĩnh mịch núi rừng vờn quanh ở giữa, đã từng an bình an lành thôn trang tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Trong ngày thường bọn nhỏ vui cười chơi đùa tình cảnh cũng tại, đồng nam đồng nữ số lượng kịch liệt giảm bớt, nguyên bản náo nhiệt thôn ngõ hẻm thay đổi đến vắng ngắt, các đại nhân trong mắt tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Không sai, rau hẹ mặc dù có thể một gốc dạ cắt, phàm là người dù sao vẫn là người. Bởi vì huyết kiếm trưởng lão gần 100 năm nay, không cố kỵ gì thu hoạch, đại biệt sơn xung quanh thôn trang căn bản không muốn sinh tiểu hài. Thế cho nên nơi này đồng nam đồng nữ căn bản là không có nhiều, hoàn toàn không đạt tới huyết kiếm cần tiêu chuẩn. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu đệ tử, vì đạt tới bọn họ sư tôn mục tiêu, bảo vệ tính mạng của mình, đành phải đem tội ác hắc thủ lặng lẽ đưa về phía xung quanh thành lớn phồn hoa thị. Bọn họ hoàn toàn chỉ nhìn chằm chằm phàm nhân dòng dõi tới làm, phàm là nhắc lên một tia người tu hành thân thuộc cũng sẽ không đi đụng. Dạng này giảm mạnh đến từ tu tiên giả quan tâm. Bất quá ngay cả như vậy, cướp đoạt đồng nam đồng nữ số lượng vẫn là quá nhiều. Trong lúc nhất thời, thành thị bên trong cũng lòng người bàng hoàng. Rất nhiều gia đình tại tỉnh lại sau giấc ngủ phía sau, phát hiện không thấy hài tử, chỉ để lại trống rỗng giường cùng chưa hoàn thành đồ chơi. Các phụ mẫu lòng nóng như lửa đốt, phố lớn ngõ nhỏ dán tiếp hài tử bức ảnh, khắp nơi hỏi thăm manh mối. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, thành thị ở giữa lòng người bàng hoàng. Trường học bên trong, bọn nhỏ cũng đã không còn ngày xưa tiếng cười cười nói nói, bởi vì không có trường học có học sinh đến lên lớp. Các gia trưởng lo lắng, đừng nói đưa hài tử đi học, chính mình cũng không dám đi công tác, sợ có chút buông lỏng, nhà mình nam thanh niên liền không có. Toàn bộ thành thị phảng phất bị một tầng mù mịt bao phủ, mỗi người đều tại bất an bên trong, kỳ vọng những cái kia mất tích hài tử có khả năng sớm ngày bình an trở về. Nhưng ai cũng không biết cuốn vào trận này thay bay vạ gió bọn nhỏ, căn bản không phải bọn họ đám này tiểu nhân vật có thể quấy rầy đến. Chính Bô Tả cùng Giang Lộ Nhi nhận được tin tức thời điểm, đã là 3 ngày sau. Là Giang Lộ Nhi lấy được trước thông tin, sau đó ngay lập tức nói cho Trịnh Bô Tả. Trịnh Bô Tả có chút giật mình, nhưng vẫn là ngay lập tức cùng Giang Lộ Nhi bắt đầu hành động. Mặc dù huyết kiếm trưởng lão loại này ngược sát phạm nhân vô tội hành động, là vi phạm tông môn quy định. Thế nhưng hắn nhưng là trưởng lão, tại không có tính quyết định chứng cứ phía trước, tố cáo là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương nhiên, có thể tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, loại này sự tình chính là huyết kiếm làm. Thế nhưng tu tiên thế giới chính là như vậy, bo bo giữ mình mới là trạng thái bình thường, ai cũng không muốn bởi vì một chút phạm nhân cùng một vị trưởng lão kết xuống cửu án. Thế nhưng Trịnh Vô Tà khác biệt, hắn ghét ác như cửu, không muốn nhìn loại này bẩn thỉu hành động. Cũng thuận tiện là vì Giang Lộ Nhi báo thủ, lấy báo nàng đối với chính mình ân cứu mạng. Mặc dù hắn ghét ác như cửu, nhưng không hề đại biểu hắn làm việc lỗ mãng, bất chấp hậu quả. Trịnh Vô Tà cùng Giang Lộ Nhi quyết định trước trong bóng tối điều tra, thu thập huyết kiếm trưởng lão làm ác chứng cứ. Tất nhiên đã đi qua 3 ngày, tại không có đầy đủ tình báo xem như hỗ trợ dưới tình huống, bọn họ vẫn là không dám tùy tiện hành động. Ai biết huyết kiếm trưởng lão, huyết tế có hoàn thành hay không đâu? Bởi vì lần này huyết tế có đột phá hay không đâu? Hoặc là nói, cho dù không có hoàn thành, hắn có thể hay không mời giúp đỡ đâu? Những này đều có ẩn số, bất luận cái gì một điểm không biết, đều đại biểu cho bọn họ nguy hiểm, sẽ vượt lên vô số lần. Mà còn thời gian cấp bách, không có thời gian lại cho bọn họ một chút xíu đi hỏi thăm tán tu thu thập tin tức. Bọn họ nhất định phải tự thân lên trận mới có thể ngay lập tức được đến tin tức. Bọn họ cải trang trang phục, chui vào đại biệt sơn xung quanh thôn trang cùng thành thị. Ở trong thành thị, bọn họ nhìn thấy những cái kia mất đi hài tử các phụ mẫu cực kỳ bi thương dáng dấp, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Trải qua một phen tra xét, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Thế nhưng làm bọn họ biết được bọn nhỏ biến mất số lượng còn tại tăng lên thời điểm, ít nhất nói do huyết tế vẫn chưa hoàn thành. Phía sau, trải qua nửa ngày theo dõi cùng truy tung, bọn họ cuối cùng để mắt tới một cái bắt cóc đồng nam đồng tông tu sĩ. Hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trải qua một đêm bám đuôi, cuối cùng nhìn thấy một nhóm người đem lên 100 cái đồng nam đồng nữ chuyển rời đến đại biệt sơn. Màn đêm bao phủ xuống đại biệt sơn chỗ sâu, tràn ngập khí tức quỷ dị. Chính Bô Tà đi theo đám kia tông môn tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại rừng cây rậm rạp ở giữa. Lá rơi dưới chân phát ra vang lên sàn sạt, phản phất là núi rừng trầm thấp nghẹn nào. Ánh trăng bị nặng nề tầng mây che chắn, thỉnh thoảng lộ ra mấy sợi ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng tiến lên con đường. Chính Bô Tà trong lòng tràn đầy thất vọng, hắn chỉ biết là huyết kiếm trưởng lao huyết tế còn chưa bắt đầu, còn không có đột phá hóa thần. Thế nhưng hắn không xác định huyết kiếm trưởng lão có hay không mời người đến hộ pháp. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ trống trải chi địa, bốn phía quái thạch đá lởm chởm, trung ương có một cái to lớn hình tròn bệ đá, trên bệ đá khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn. Xung quanh trưng bày một chút cũ nát khí cụ, tản ra mục nát mùi. Chính là chỗ này. Tông môn tu sĩ lạnh lùng mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh núi rừng bên trong quen quẩn, mang theo một tia khiến người dùng mình ý vị. Chính Vô Tà trừng lớn hai mắt, nhìn xem tu sĩ từ đặc chế trong túi chứa vật gọi ra những cái kia bị gạt đến hài tử. Bọn nhỏ vạn phần hoảng sợ, trong mắt tràn đầy nước mắt, bị dọa đến run lẩy bẩy. Chính Vô Tà trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng không đành lòng, đang muốn xuất thủ, đã thấy tu sĩ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn động tác, trên bệ đá phủ văn bắt đầu lập loè hồng quang, không khí xung quanh cũng biến thành nóng bỏng mà kiềm chế. Theo một đạo huyết quang hiện lên, những tu sĩ kia tính cả bọn nhỏ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chương 375, phá phòng thủ. Chương 375, phá phòng thủ. Nhìn xem biến mất tu sĩ cùng bọn nhỏ, Chính Vô Tà cùng Giang Lộ Nhi mở bước. Tình huống như thế nào? Vừa vặn còn tại cái này, làm sao sẽ không phải tế đàn máu? Mà là nghe nhìn lẫn lộn truyền tống trận. Hai người hơi nheo mắt, lập tức cảm thấy không tốt. Bọn họ không nghĩ tới, huyết kiếm trưởng lão lần này vậy mà lại cẩn thận như vậy. Sẽ còn thiết lập chướng nhãn pháp, dạng này không tinh thông trận pháp hai người, trong thời gian ngắn căn bản tìm không được chân chính tế đàn máu. Bọn họ nghĩ không ra, nếu như không phải huyết kiếm trưởng lão chẳng biết tại sao trên đấu giá hội bị nhầm vào, hắn cũng sẽ không thiết lập nhiều như thế chuẩn bị ở sau. Hắn cũng là sợ, sợ hai thực sự có người gây bất lợi cho hắn, cho nên mới cẩn thận như vậy. Mà đang lúc hai người không biết làm sao, suy tư bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, nơi xa chân trời đột nhiên sáng lên một đạo to lớn huyết quang trụ cột. Chính Vô Tà cùng Giang Lộ Nhi liếc nhau, đội vàng hướng về cái hướng kia buôn tập mà đi. Đại biệt sơn chỗ sâu, hắc viêm cự mãng xung quanh huy động, tràn ngập khiến người buồn nôn mùi huyết tinh. Theo cuối cùng một nhóm hải tử đến đông đủ, 7 vạn đồng nam đồng nữ bị như hàng hóa trưng bày nơi này, bọn họ hoặc hoảng sợ thút thít, hoặc run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong huyệt động thỉnh thoảng truyền ra hắc viêm cự mãng gào trầm thấp, phản phất là đang chờ đợi một tràng huyết tinh tịnh yến mở màn. Huyết kiếm trưởng lão một bộ áo bào đen, đứng tại chỗ cao, mang trên mặt vặn vẹo hưng phấn. Hắn nhìn xem những này hài tử vô tội, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có tham lam dục vọng. Bọn nhỏ tiếng khóc tại giữa sơn cốc quen quần, lại không người đáp lại. Bọn họ thân thể gầy ốm nhét chung một chỗ, tính toán từ lẫn nhau trên thân thu hoạch một tia ấm áp cùng cảm giác an toàn, nhưng mà đây bất quá là phí công. Xung quanh huyệt động hắc ám, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn họ thôn vệ. Theo thời gian trôi qua, hắc viêm cự mãng chậm rãi bò ra hang động, thân thể khổng lồ trên mặt đất kéo lấy, mang theo một mảnh bụi đất. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa tản ra hôi thối. Huyết kiếm trưởng lão hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, chờ đợi hắc viêm cự mãng cùng hắn cùng nhau hưởng dụng nhóm này huyết thực. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, chuẩn bị sẵn sàng. Sơn động bên trong, huyết kiếm trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hai tay thần tốc vũ động, ngưng tụ ra từng đạo huyền ảo pháp quyết. Theo pháp quyết hoàn thành, huyết tế đại trận bị kích hoạt, nguyên bản đủ ám sơn động nháy mắt bị một mảnh chói mắt đỏ tươi bao phủ. Quang mang kia giống như mãnh liệt huyết hải, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Hắc viêm cự mãng nằm sấp vùi ở đại trận bên trong gương, quanh thân lân phiến lóe ra u quang, nó mở ra miệng to như chậu máu, mấy trăm đồng nam đồng nữ bị nó hút vào trong miệng. Hắn tại hai cái khép lại, vô số tàn chi gãy chân kèm theo huyết dịch cùng nhau chảy xuống. Nhưng mà, tại huyết tế đại trận lực lượng cường đại bên dưới, hắc viêm cự mãng thôn vệ tinh thuần tinh huyết chậm rãi bắt đầu tách rời. Một tia trong suốt long lanh, tản ra năng lượng cường đại ba động tinh huyết, từ cự mãng trong cơ thể xuất ra, một nửa hướng về huyết kiếm trưởng lão lướt tới. Huyết kiếm trưởng lão tham lam nhìn xem cái kia bay tới tinh huyết, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Làm tinh huyết tới gần, huyết kiếm trưởng lão không kịp chờ đợi mở cái miệng rộng, đem thứ nhất một nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào, khí tức của hắn cũng theo đó không ngừng kéo lên. Trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, phản phất cảm nhận được lực lượng tăng lên mang tới vui vẻ. Đại trận bên trong, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi huyết tinh, một đạo lại một đạo tinh túy huyết dịch từ đại xà trên thân bay về phía huyết kiếm trưởng lão. Huyết kiếm trưởng lão xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân quanh quần quỷ dị huyết quang. Hai tay của hắn thần tốc kết ấn, thần tốc thôn vệ cái kia lơ lửng vài giọt tản ra nhu hòa tia sáng tinh thuần tinh huyết, tựa như óng ánh đá quý. Khoảng cách đột phá bình cảnh càng ngày càng gần. Huyết kiếm trưởng lão trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi đem tinh huyết hút vào trong cơ thể. Trong chốc lát, cô kia bàng bạc mà thuần túy lực lượng tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, như mãnh liệt dòng lũ sông mở ngăn chặn chỗ. Trên mặt của hắn lúc thì lộ ra vẻ thống khổ, lúc thì lại hiện ra thoải mái chi ý. Thống khổ là vì đột phá bình cảnh khó khăn, mà thoải mái thì là cảm nhận được đột phá sắp xảy ra vui sướng. Theo tinh huyết không ngừng bị thôn vệ, huyết kiếm trưởng lão khí tức trên thân càng thêm cường đại, đại trận bên trong không khí đều bởi vì hắn lực lượng mà có chút rung động. Xung quanh thân thể của hắn huyết quang càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ đại trận đều nhuộm thành huyết hải. Cuối cùng, tại một tiếng trầm thấp trong tiếng hô, huyết kiếm trưởng lão xông phá tầng cuối cùng giằng buộc. Bình cảnh bị đánh vỡ, một cỗ lực lượng hùng hồn từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, tia sáng chiếu sáng toàn bộ sân động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo lăng lệ quang mang, giống như thực chất. Hắn giờ phút này, cuối cùng thần công đại thành, lại không bình cảnh, tùy thời đều có thể bước vào hóa thần cảnh giới. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, huyết kiếm trưởng lão nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười trong sơn động quen quần, mang theo vô tận tùy tiện cùng đắc ý. Nhưng ngay lúc này, hắc viêm cự mãng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, kịch liệt dãy rủa. Trên người nó hắc viêm đột nhiên tăng gọn, tính toán xông phá huyết tế đại trận gò bó. Sơn động bắt đầu kịch liệt lay động, hòn đá nhộn nhịp rơi xuống. Huyết kiếm trưởng lão trong lòng căng thẳng, không thể không tạm thời dừng lại hấp thu tinh huyết, toàn lực duy trì huyết tế đại trận. Cái này xuất sinh mặc dù trí lực không tốt, thế nhưng không hề đại biểu nó mười phần ngu xuẩn. Vừa bắt đầu tưởng rằng cùng người cùng cảnh giới loại hợp tác, nó còn có thể yên tâm. Hiện tại huyết kiếm đột phá, nó chỗ nào còn có thể yên tâm cùng hắn tiếp tục hợp tác ra. Cái này nhân loại tùy thời đều có giết chết chính mình năng lực, còn không thừa dịp hắn lúc này không có triệt để đột phá, tranh thủ thời gian chạy trốn, còn đợi ở chỗ này chờ chết sao? Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều tại huyết kiếm trưởng lao tính toán bên trong, hắn từ trước đến nay đều không có tính toán thả chạy đầu này ngu ngốc rắn. Thậm chí hắn chuẩn bị đem còn lại đồng nam đồng nữ, cùng với đầu này ngu xuẩn xuất sinh, cùng một chỗ như thế. Chỉ vì chính mình triệt để đột phá hóa thần lương tiện. Liên tại cái này tàn nhẫn một màn sắp diễn ra thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận cường đại linh lực ba động, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang đến gần. Đột nhiên, một đạo bóng ánh vô cùng quang mang vạch phá hắc ám, tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm long lánh thần thánh quang huy giáng lâm. Không đợi huyết kiếm trưởng lão kịp phản ứng, một thanh thuần trắng kiếm liền đã cắm vào phía trên đại trận. Thân kiếm tán phát chính nghĩa lực lượng cùng huyết tế đại trận tà ác tạo thành so sánh rõ ràng, cả hai kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm thẳng tắp cắm vào huyết tế đại trận bên trong gương, trong chốc lát, quang mang đại thịnh, lấy kiếm làm trung tâm hướng bên ngoài quyết tán ra từng vòng năng lượng cường đại gợn sóng. Tuyệt đối chính nghĩa, khắc chế tất cả dơ bẩn cùng tà ác, tất cả hắc ám thuộc tính đều tại trước mặt nó không chỗ che thân. Tà ác huyết tế đại trận tại cái này chính nghĩa lực lượng xung kích bên dưới, trận văn bắt đầu vặn mèo, nổ tung, nguyên bản mãnh liệt tà ác lực lượng nháy mắt sụp đổ. Phụ trách điều khiển huyết tế đại trận huyết kiếm trưởng lão, hoàn toàn không ngờ tới tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm lại có như thế uy lực, hoặc là nói là như vậy bén nhọn khắc chế tính. Bởi vì trận pháp mất khống chế, một cỗ cường đại lực phản như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn vọt tới. Huyết kiếm trưởng lão không tránh kịp, bị cỗ lực lượng này trùng điệp đánh trúng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng vẻ thống khổ. Nguyên bản âm trầm đôi mắt giờ phút này cũng để lộ ra một tia hoảng hốt. Hắn bắt đầu kinh nghi bất định, bực này thần khí, sao lại là thường thường không có gì lạ người nắm giữ? Sợ là có đại lao muốn tới giết ta. Ngay tại lúc này, Trịnh Vô Tà như một đạo tật phong chạy tới, hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, bên cạnh còn mang theo Giang Lộ Nhi. Trịnh Vô Tà một cái liền nhìn thấy trong chàng chật vật không chịu nổi huyết kiếm trưởng lão. Trịnh Vô Tà không chút do dự, nháy mắt rút kiếm mà ra, lưỡi kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Thân hình hắn chớp động, giống như quỷ mị phóng tới huyết kiếm trưởng lão, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyết kiếm trưởng lão vung vẩy trong tay huyết kiếm, cùng Trịnh Vô Tà kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang chói tai, tia lửa vàng khắp nơi. Bởi vì vừa vận nhận lấy trận pháp phản vệ, huyết kiếm trưởng lão thực lực nhận đến tác động đến. Mặc dù không nói, chỉ để lại một nửa thực lực, thế nhưng ít nhất là rất nhiều một bộ phận thủ đoạn không cách nào thi triển. Thế nhưng hắn lại nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này. Đây không phải là tông môn bên trong thánh tử sao? Vì cái gì muốn công kích ta người này a? Ta là trưởng lão, là người một nhà. Thánh tử dừng tay. Trịnh Vô Tà không nói, chỉ là một mặt huy kiếm. Giang Lộ Nhi mặc dù thực lực khá thấp, nhưng nàng cũng không có lùi bước. Nàng ánh mắt kiên định, nhắm ngay thời cơ, cấp tốc hướng về bị cầm tù mọi người chạy đi. Trên đường đi, nàng cẩn thận tránh đi chiến đấu dư âm, linh hoạt xuyên qua tại hỗn loạn bên trong. Đến cầm tù chỗ phía sau, Giang Lộ Nhi bằng vào nhỏ nhắn thân hình, xảo diệu giải ra trên thân mọi người linh lực gò bó. Mọi người bị giải cứu phía sau, có còn chưa tỉnh hồn, nhưng nhìn thấy có cái dũng mãnh phi thường đại ca ca ngay tại vì bọn họ chiến đấu phía sau, đều nhộn nhịp lấy dũng khí, chuẩn bị cùng nhau ứng đối nguy cơ trước mắt. Mà Trịnh Vô Tà bên kia, cùng huyết kiếm trưởng lao chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Tại cái kia tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết khí sơn động bên trong, Kim Đan viên mãn Trịnh Vô Tà cùng Nguyên Anh viên mãn lại trạng thái vẹn vẹn bảy thành huyết kiếm trưởng lao đối chọi gay gắt, trong chốc lát, một tràng ác chiến bộc phát. Trịnh Vô Tà thân hình khẽ động, quanh thân quanh quần nóng ánh kim đan tia sáng, tựa như tinh thần lấp lánh. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo lăng lệ pháp thuật như điện bắn ra, gào thét lên phóng tới huyết kiếm trưởng lão. Cái kia pháp thuật mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra hít khà zzzzzzz tiếng vang. Huyết kiếm trưởng lão mặc dù trạng thái không tốt, nhưng dù sao có Nguyên Anh viên mãn tâm hậu nội tình. Trong tay hắn huyết kiếm vung dậy, huyết quang bốn phía, mỗi một đạo huyết quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng Trịnh Vô Tà pháp thuật đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, trong sơn động linh khí khuấy động, bụi đất tung bay. Trận chiến đấu này tác động đến, ít nhất tạo thành hơn ngàn đồng nam đồng nữ tử vong. Mặc dù Trịnh Vô Tà thiện lương, nhưng hắn không phải ngốc nghếch thánh mẫu. Có thể cứu đương nhiên phải cứu, không thể cứu, tự nhiên không có khả năng dựng vào chính mình sinh mệnh đi cứu. Hiện tại đang đứng ở chiến đấu thời kỳ mấu chốt, không có khả năng bởi vì sợ nhiều đánh chết mấy cái nhân viên không quan hệ mà lựa chọn tranh chiến. Không sai, hắn là chính nghĩa, nhưng không phải thuần đấu. Trịnh Vô Tà ánh mắt kiên định, nhìn chuẩn huyết kiếm trưởng lão một sơ hở, thân hình lóe lên, như quỷ mị lấn người mà bên trên, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, đâm thẳng huyết kiếm trưởng lão yết hầu. Huyết kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân thể có chút một bên, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời huyết kiếm vung ngược tay lên, một đạo huyết mang quét về phía Trịnh Vô Tà. Trịnh Vô Tà vội vàng hướng nhảy lùi lại đi, lúc rơi xuống đất hai chân hãm sâu mặt đất. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng. Huyết kiếm trưởng lão trong lòng ngầm bực chính mình trạng thái không tốt, nếu không nhất định có thể tốc chiến tốc thắng. Mà Trịnh Vô Tà thì biết rõ đây là một trang ác chiến, đối phương dù cho chỉ có bảy thành thực lực, cũng không phải dễ tới thế hệ. Theo chiến đấu duy trì liên tục, hai người linh lực tiêu hao đều tại tăng lên, người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào chính là trận chiến đấu này bên thắng. Huyết kiếm trưởng lão ngửa đầu cười to, tiếng cười tùy ý tùy tiện, quanh quẩn tại cái này mảnh hỗn loạn chi địa. Tiểu tử, trì hoãn đến nay, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, ngươi hôm nay chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn, khí tức cường đại như mãnh liệt thủy triều khuyết tán ra đến. Trịnh Vô Tà lại không sợ hai chút nào, nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, đồng dạng cất tiếng cười to, ha ha ha, lão cẩu đồ vật, ngươi cho rằng ngươi thắng định? Đáng tiếc, ngươi cao hứng quá sớm. Huyết kiếm trưởng lão hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không hay. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể khí huyết một trận cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Hắn trợn mắt tròn xoe, hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Vô Tà. Trịnh Vô Tà cười lạnh, ta trong không khí tinh huyết hạ độc, ta đoán ngươi khẳng định sẽ hấp thu tinh huyết, ngươi vừa bận khôi phục thực lực vận chuyển khí huyết, độc dược liền theo khí huyết lan tràn toàn thân. Hiện tại, nhìn ngươi còn làm sao tùy tiện. Huyết kiếm trưởng lão sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, với tiểu nhân hèn hạ, dám dùng âm hiểm như thế thủ đoạn. Nói xong, hắn giáng chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, tính toán phát động sau cùng công kích. Nhưng mà, độc tính phát tác quá nhanh, hắn động tác càng ngày càng chậm chạp. Huyết kiếm trưởng lão cúi đầu cười một tiếng. Chỉ thấy hai tay của hắn thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bị to lớn trận một mực khống chế hắc viêm cự mãng, nháy mắt thay đổi thân hình khổng lồ, như một đạo tia chớp màu đen hướng về Trịnh Vô Tà tấn mạnh đánh tới. Cái tia cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh lóe ra hàn quang, mang theo từng trận gió tanh, chỗ đi qua không khí đều bị xé rách. Nhưng mà, liền tại hắc viêm cự mãng sắp bổ nhào vào Trịnh Vô Tà trước người lúc, nó đột nhiên động tác trì trệ, thân thể cao lớn lay động. Hắc viêm cự mãng thống khổ rẽ rủa thân thể, phát ra trận trận gào trầm thấp, cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyết kiếm trưởng lao thấy thế, trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết, ngược lại thay đổi đến vô cùng dữ tợn, viền mắt đều bởi vì phẫn nộ mà phiếm hồng. Cái này sao có thể? Hắn nhịn không được gầm hết lên, hiển nhiên cái này biến cố ngoài ý muốn để hắn phá phòng thủ. Vì cái gì? Chính là không khí bên trong huyết dịch độc đối hắn hữu dụng có thể lý giải. nhưng vì cái gì hắn thao túng bên trong thi thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng của thuốc a? Có phải là rất hiếu kỳ a? Trịnh Vô Tà khẽ mỉm cười, vỗ vỗ huyết kiếm bà bay, đây không phải là chính ngươi nghiên cứu chế tạo huyết độc sao? Đối tất cả sinh vật đều hữu hiệu, ta có thể là hoa rất lớn giá tiền mới mua đến. Huyết kiếm trưởng lão phá phòng thủ, đây đúng là hắn dùng để khắc chế cự mãng thuốc, nếu như trận pháp khống chế không nổi, hắn liền chuẩn bị hạ độc. Có thể là không nghĩ tới hắn luyện chế nhiều một chút thuốc, dùng để buôn bán tiến hành quay vòng bốn, không nghĩ tới lại bị địch nhân của mình mua đến. Trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ như mãnh liệt như thủy triều cuộn, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, hận không thể lập tức đem Trịnh Vô Tà chém thành muôn mảnh, lấy giải tâm đầu mối hận. Vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch? Trịnh Vô Tà cười nhạt một tiếng, thiện tay mang đi tính mạng của hắn. Sau đó mới nhàn nhạt giải thích nói, ngươi chặn đường ta. Chương 376, bỏ mình cùng đột phá. Chương 376, bỏ mình cùng đột phá. Huyết kiếm trưởng lão thi thể ầm vang ngã xuống, thanh kia đã từng dính đầy vô số người vô tội máu tươi tà ác kiếm, cũng bịch một tiếng rớt xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trịnh Vô Tà cầm trong tay nhuốm máu chính nghĩa kiếm, sừng sững tại nguyên chỗ, lạnh thấu xương gió phất qua hắn thân thể, lay động tay áo bay phất phới. Hắn ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một tia bề bài, trận này chật vật chiến đấu, cuối cùng hạ màn kết thúc. Mặc dù nói bọn họ ngay lập tức liền chạy tới hiện trường, nhưng là vẫn tránh không được, y nguyên có chừng 2 vạn đồng nam đồng nữ gặp nạn. Xung quanh cái kia mấy bạn nho nhỏ oan hồn tựa như cảm nhận được huyết kiếm trưởng lão hủy diệt, nhộn nhịp từ ẩn nấp chỗ hiện lên. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ mặt giải thoát, xoay quanh tại Trịnh Vô Tà bên cạnh, nhẹ nhàng bay chuyển, giống như nói không tiếng động cảm kích. Trịnh Vô Tà vung vẩy trong tay tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm, giống những này vừa mới chết đi không lâu oan hồn cho làm sạch rơi. Mà những cái kia may mắn sống sót bị cầm tù mấy vạn đồng nam đồng nữ, cũng bị giải cứu ra. Bọn họ trong ánh mắt mặc dù còn có hoảng hốt dư vị, nhưng càng nhiều hơn chính là giành lấy tự do mừng rỡ. Giang Lộ Nhi lệ rơi đầy mặt đi đến Trịnh Vô Tà trước người, âm thanh run rẩy nói, đại thu được báo, phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Trịnh Vô Tà vội vàng đỡ ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, ác hưu ác báo, tất cả đều đi qua. Sau đó, Trịnh Vô Tà nhìn xem những này bị giải cứu bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn vô Giang Lộ Nhi, nhẹ giọng nói cho hắn, còn có chính sự không làm xong đâu. Còn có nhiều như thế hải tử chờ lấy dàn xếp đâu. Tranh thủ thời gian thông báo tông môn, tới đón tay loại này cục diện rối rắm a, bằng vào hai người bọn họ không làm được. Mà Trịnh Vô Tà đứng tại cái này một mảnh huyết tinh chi địa, dưới chân huyết kiếm trưởng lao thi thể dần dần tiêu tán, không khí bên trong còn tràn ngập chiến đấu phía sau mùi huyết tinh. Hắn giờ phút này, hai mắt lóng lánh vẻ hưng phấn, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn. Chém giết huyết kiếm trưởng lão cái này một tinh địch, để hắn suy nghĩ thông suốt, trong lòng kiềm chế cùng phẫn nộ nháy mắt quét sạch sành sanh. Trong tay tuyệt đối chính nghĩa chi kiếm phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân thoải mái, thân kiếm tách ra hào quang óng ánh, liên tục không ngừng phản hồi ra đại lượng tinh khiết năng lượng. Cố năng lượng này theo Trịnh Vô Tà cánh tay tràn vào hắn kinh mạch, chỗ đến, kinh mạch bị ôn nhuận tầm bổ, phát ra nhẹ nhàng tiếng nổ. Trịnh Vô Tà xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực dẫn dắt đến cố này năng lượng cường đại. Hắn quanh thân linh khí vần quanh, tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Theo năng lượng không ngừng tập hợp, trong cơ thể hắn một mực chất cốc hắn bình cảnh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Răng rác một tiếng, cái kia ngoan cố bình cảnh cuối cùng bị xung phá. Trịnh Vô Tà linh lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt, hướng về cấp bậc cao hơn xung kích. Hắn nguyên anh tại thức hải bên trong quang mang đại thịnh, xung quanh linh lực không ngừng ngưng tụ, muốn cải tạo nguyên anh, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Trịnh Vô Tà quanh thân linh khí vần quanh, nguyên bản đang đứng ở đột phá nguyên anh thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, hắn ánh mắt đột nhiên run lên, nháy mắt cưỡng ép ngừng lại cái kia mạnh mẽ muốn ra đột phá động tĩnh. Hắn lúc này, trên trán có chút thấm ra mồ hôi dị, hai tay thần tốc kết ấn, tính toán đem trong cơ thể cái kia sao động linh lực trấn an xuống. Hắn biết rõ, hiện tại tuyệt không phải đột phá thời cơ tốt. Như tùy tiện đột phá, chưa xong chuẩn bị ngưng luyện chi pháp, chỉ sợ ngưng tụ thành nguyên anh sẽ có rất nhiều thiếu hụt, đây đối với hắn con đường tu hành chính là trở ngại to lớn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, nhìn về phía tông môn vị trí. Hồi tưởng lại tại tông môn trong điện tịch tựa hồ từng có liên quan tới hoàn mỹ nguyên anh ngưng luyện chi pháp ghi chép, mặc dù niên đại xa xưa lại mơ hồ không rõ, nhưng đây là trước mắt hắn đầu mối duy nhất. Trịnh Vô Tà đứng dậy, phủi xuống bụi đất trên người, chỉnh lý tốt quần áo. Sau đó, ngay tại chỗ cùng nhau chờ lấy tông môn những nhân viên khác đến. Hắn lúc này, trong lòng không còn việc khác, chỉ có một ý nghĩ, mau chóng trở lại tông môn, tìm tới ngưng luyện chi pháp, là đột phá nguyên anh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn biết rõ, chỉ có nắm giữ hoàn mỹ nguyên anh, mới có thể trong tương lai con đường tu hành bên trên đi đến càng xa, càng ổn, đi đối mặt những cái kia không biết tà ác. Mà tại mọi người không thấy được phía sau, Thái thượng đại trưởng lão, ngay tại một đường đi theo Trịnh Vô Tà, đồng thời trong bóng tối bảo đảm hắn không có sơ hở nào. Mà còn hắn còn cầm cố lại một vị áo bào đen cường giả. Vị này áo bào đen cường giả chính là huyết kiếm trưởng lão sư tôn. Hắn cũng là không yên tâm huyết kiếm, lén lút đi theo mà đến. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là Thái thượng đại trưởng lão đối thủ, tại Trịnh Vô Tà giết chết huyết kiếm thời điểm, muốn xuất thủ tới. Kết quả, lại bị Thái thượng đại trưởng lão ngăn lại. Mãi đến nhìn xem chính mình đồ đệ bị người chém giết. Vị trưởng lão này tên là Hắc Trạch, là thực lực gần với Thái thượng trưởng lão, chủ phong trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, ánh mắt nhu hòa rơi vào Trịnh Vô Tà trên thân, chậm rãi nói, người này tâm tính thuần lương, làm việc lỗi lạc, rất có chính đạo hiệp sĩ chi phong, quả thật ta phải may mắn. Thanh âm của hắn ôn hòa nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ khẳng định. Một bên Hắc Trạch trưởng lão nghe, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn lên, đống nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Tức giận phản bác, vậy ta đệ tử liền chết vô ích. Hắn bị môn phái xuất sinh nhập tử, cuối cùng lại rơi vào như vậy hạ trạng. bây giờ ngươi chỉ khen ngợi ngươi đồ nhi, có thể từng nhớ tới ta cái kia số khổ đồ nhi. Hắc Trạch trưởng lão thân thể run nhẹ nhẹ, trong lời nói tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Thái thượng đại trưởng lão hơi ngẩn ra, thần sắc thay đổi đến có chút nghiêm trọng, hắn khẽ thở dài nói, Hắc Trạch, ngươi chớ có xúc động, ngươi cái kia đồ nhi dù sao đi chỉ là ma đạo, chết thì chết ta, trước khi chết có thể đả thông vô tà nội tâm tâm cảnh cũng coi như chết có giá trị. Có giá trị. Hắc Trạch trưởng lão cười lạnh một tiếng, đồ nhi ta đã từng vì thủ hộ môn phái bí mật, độc thân mạo hiểm, cuối cùng căn cơ bị hao tổn, không đi không được ma đạo. Sau đó hắn lại chết tại tông môn thánh tử trong tay, ngươi cảm thấy cái này không buồn cười sao? Dứt lời, hắn nắm chặt nắm đấm, viền mắt có chút phím hồng, cái kia đau buồn cùng phẫn nộ đan vào ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái thượng đại trưởng lão. Thái thượng đại trưởng lão không hề để ý Thái thượng đại trưởng lão đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, đối Hắc Trạch trưởng lão mặt bên trên bất mãn làm như không thấy. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu phương này không gian, nhìn hướng xa xôi vô tận vương, chậm rãi mở miệng dạy bảo nói Hắc Trạch, ngươi cần minh bạch, tại cái này rộng lớn thế giới, mạnh được yếu thua chính là vĩnh hằng pháp tắc. Ánh mặt trời vẩy vào Thái thượng đại trưởng lão trên thân, chiếu ra hắn một bộ trưởng bảo tung bay theo gió, quanh thân tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi đệ tử tập được tà thuật, cần huyết thực, tự nhiên có khả năng chi phối những cái kia không có lực phản kháng chút nào phàm nhân, đây là thực lực ban cho đặc quyền. Hắn dừng một chút, ánh mắt thay đổi đến sắc bén, nhìn hướng Hắc Trạch trưởng lão. Mà ta, bằng vào cao thâm hơn tu vi, đứng tại cấp bậc cao hơn, chỉ cần ta nghĩ chi phối cái gì liền phải bằng vào ý chí của ta đến. Ngươi có thể hiểu. Hắc Trạch trưởng lão cắn chặt môi, hai tay nắm lại, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám công nhiên phản bác. Thái thượng đại trưởng lão thấy thế, khẽ lắc đầu, ngữ khí hơi chỉ hoãn, chớ có trong lòng còn có oán niệm, cùng hắn bất mãn, không bằng dốc lòng tu luyện. Làm ngươi đứng đến càng cao, tầm mắt càng rộng, liền sẽ biết thế gian này quy tắc phía dưới chân tướng. Dứt lời, Thái thượng đại trưởng lão quay người cất bước, mỗi một bước đều trầm ổn có lực, lưu lại Hắc Trạch trưởng lão một mình đứng tại chỗ, trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Một lát sau, Hắc Trạch trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra nằm đấm, trong ánh mắt lóe lên một tia bán động, quay người rời đi. Chính vô tả cùng Giang Lộ Nhi thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại tông môn quen thuộc đường mòn bên trên. Giang Lộ Nhi trong thần sắc mang theo vài phần hề bại cùng không cam lòng, hồi tưởng lại trước đây đối mặt huyết kiếm trưởng lão lúc chính mình bất lực giáng dấp, trong lòng tràn đầy chán nản. Một bước vào tông môn, Giang Lộ Nhi liền không chút do dự hướng bế quan chi địa đi đến. Nàng bộ pháp đội vàng, ánh mắt kiên định, mỗi một bước đều mang đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Chính vô tả nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, khẽ thở dài một cái, biết rõ lần này kinh lịch đối Giang Lộ Nhi xúc động lớn. Cựu nhân liền tại trước mặt mình tắt yêu, chính mình không cách nào chính tay đâm cựu địch, nếu như là hắn cũng sẽ rất khó chịu. Giang Lộ Nhi tiến vào phòng bế quan phía sau, nhẹ nhàng khép lại cửa đá. Trong phòng tia sáng u ám, chỉ có một tia yếu ớt linh mang lập lòe. Nàng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hít sâu một hơi, tính toán để chính mình hỗn loạn tâm tư bình tĩnh trở lại. Chính vô tà cùng huyết kiếm trưởng lão giao phong hình ảnh không ngừng trong đầu hiện lên, cường đại linh lực ba động phảng phất còn quanh quẩn ở bên cạnh. Lại suy nghĩ một chút bất lực chính mình. Nàng rõ ràng ý thức được, chỉ có tăng cao thực lực mới có thể trong tương lai trên đường không tại như vậy bất lực. Theo thời gian trôi qua, phòng bế quan bên trong linh lực càng thêm nồng đậm, giống như thực chất hóa mây mù cuộn. Giang Lộ Nhi đắm chìm tại tu luyện bên trong, cho dù là Trịnh Vô Tà trước đến nhìn, nàng cũng tránh mà không thấy. Trịnh Vô Tà cũng không có nhàn rỗi. Trở lại tông môn phía sau, liền một đầu đâm vào tàng thư các. Trong các tràn ngập cũ kỹ trang giấy khí tức, giá sách cao ngất, cổ tịch chồng chất như núi. Hắn mỗi ngày xuyên qua trong đó, tại phong phú trong điện tịch tìm kiếm có quan hệ nguyên anh manh mối. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhỏ hẹp song cửa sổ, vẩy vào hắn chuyên chú thân ảnh bên trên, bụi bặm tại tia sáng bên trong bay lượn. Gặp phải tối nghĩa khó hiểu chỗ, Trịnh Vô Tà liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí khép lại sách vở, rời đi tàng thư các, tiến về sư tôn trụ sở. Hắn cung kính hướng sư tôn thỉnh giáo, ánh mắt bên trong tràn đầy ham học hỏi khát vọng. Thái thượng đại trưởng lão luôn là kiên nhẫn giải đáp, trong ngôn ngữ ẩn chứa thâm hậu học thức cùng trí tuệ, làm hắn hiểu ra. Thái thượng đại trưởng lão cũng không có đem lý luận của mình trực tiếp nói cho Trịnh Vô Tà. Mặc dù hắn đối Nguyên Anh lý giải rất sâu sắc, thế nhưng hắn cảm thấy Trịnh Vô Tà hành động là đúng. Chỉ có thích hợp bản thân Nguyên Anh mới là tối cường. Hắn nguyện ý chính mình đi tìm hiểu Nguyên Anh, đi cô đọng chính mình Nguyên Anh. Thái thượng đại trưởng lão toàn lực ủng hộ. Trừ sư tôn, Trịnh Vô Tà cũng không buông tha hướng các vị trưởng lão học tập cơ hội. Hắn chạy nhanh tại từng cái trưởng lão chỗ tu hành, thái độ khiêm tốn lễ độ. Có trưởng lão am hiểu lý luận giảng giải, đem nguyên anh huyền bí phân tích đến nhịp nhàng ăn khớp, có trưởng lão thì lại lấy tự thân kinh lịch làm ví dụ, giải thích tu luyện nguyên anh quá trình bên trong đủ loại kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Tại cùng sư tôn cùng các trưởng lão giao lưu bên trong, Trịnh Vô Tà tri thức dự trữ ngày càng phong phú, đối nguyên anh lý giải cũng càng khắc sâu. Những cái kia đã từng mơ hồ khái niệm dần dần rõ ràng, giống như trong sương mù sáng lên từng bút đèn sáng, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Trịnh Vô Tà ngồi tại thanh lũ trong phòng tu luyện, trong ánh mắt lộ ra sáng tỏ. Trải qua vô số ngày đêm khổ tư minh tưởng cùng khó khăn tìm đòi, giờ phút này, hắn cuối cùng rõ ràng chính mình Nguyên Anh đột phá chi đạo. Tuyệt đối chủ nghĩa kiếm, là hắn cả đời căn bản, tất cả căn cơ. Kiếm lăng lệ, thuần túy, chính như cùng hắn đối đạo theo đuổi, mà lấy thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, càng là linh hồn hắn chỗ sâu sứ mệnh. Hai cái này lẫn nhau giao hòa, trở thành hắn đột phá giảng buộc mấu chốt. Giấu trong lòng phần này lĩnh ngộ, Chính Vô Tà vội vàng đi tới sư tôn chỗ ở. Sư tôn chính ngồi im thư giãn tại bồ đoàn bên trên, gặp hắn trước đến, có chút mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo mong đợi. Sư tôn, đệ tử đã minh bạch Nguyên Anh đột phá chi pháp. Chính Vô Tà cung kính nói, âm thanh mặc dù ổn định, lại khó nén nội tâm kích động. Sư tôn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. đệ tử cần lấy kiếm làm căn cơ, lo liệu thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa chi tâm. Bây giờ còn mời sư tôn ban cho đại lượng quang minh linh thạch, giúp đệ tử một chút sức lực. Chính vô tạng luận từ khẩn thiết. Quang minh linh thạch là linh thạch một loại biến chủng, bởi vì là rất nhiều trận pháp cần thiết tài liệu, giá tiền là gấp trăm lần tại bình thường linh thạch. Sư tôn nghe, cũng không lập tức đáp lại, mà là đứng dậy dạo bước. Hắn cũng không phải là cấp không nổi, mà là đang suy nghĩ trong đó có hay không có nguy hiểm. Một lát sau, quay người nhìn hướng Trịnh Vô Tà, trong mắt tràn đầy vui mừng, ngươi có thể được cái này lĩnh ngộ, đúng là không dễ. Quang minh linh thạch cho ngươi đột phá thật có tác dụng lớn, sư phụ cái này liền cho ngươi. Nhìn ngươi ngày sau thực hiện trong lòng đang nói, chớ con sứ mệnh. Nói xong, sư tôn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái càn khôn đại, đưa cho Trịnh Vô Tà. Trịnh Vô Tà hai tay tiếp nhận, cảm nhận được trong hộp ngọc linh thạch tán phát khí thế mênh mông, trong lòng dâng lên lực lượng vô tận. Sư tôn, ta hiện tại liền có thể đột phá. Thái thượng đại trưởng lão yên lặng, nhưng cũng khẽ mỉm cười, loại này thiên tài không thể theo lẽ thường đọc. Thỏa mãn yêu cầu của hắn liền có thể. Thái thượng đại trưởng lão dẫn Trịnh Vô Tà bước vào chỗ kia tĩnh mịch sân cốc, trong cốc linh khí mờ mịt, phản phất tiên cảnh. Trịnh Vô Tà biết rõ nơi đây là đột phá tuyệt giai chi địa. Lập tức lấy ra quang minh linh thạch, giải đầy bên cạnh, ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển công pháp, quanh thân linh khí như rồng cuộn tập hợp. Theo hắn công pháp toàn lực vận chuyển, linh khí trong thiên địa càng thêm điên cuồng hướng hắn vọt tới. Nguyên bản yên tĩnh sơn cốc nháy mắt phong vân biến sắc, linh khí tiếng thét vang tận mây xanh. Trịnh Vô Tà thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán che kín mồ hôi, lại cắn răng kiên trì. Tại thức hải của hắn bên trong, linh lực không ngừng ngưng tụ giảm, dần dần phát họa ra hình kiếm hình dáng. Cái này hình kiếm hình dáng tản ra lăng lệ bức người khí tức, phản phất muốn xông phá tất cả gò bó. Theo một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, Trịnh Vô Tà thành công đột phá, thiên đạo nguyên anh ngưng hình mà ra. Kia hình kiếm nguyên anh tản ra ngũ thải quang mang, kia sáng chỗ đến, linh khí cũng vì đó sôi trào. Cái này kinh thiên động địa động tĩnh nháy mắt khiếp sợ toàn bộ tông môn. Các đệ tử nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Các trưởng lão cũng mặt lộ kinh hãi, vội vàng chạy đến xem xét đến tột cùng. Người này đến tột cùng người nào? Có thể ngưng ra kỳ lạ như vậy hình kiếm nguyên anh, một vị trưởng lão sợ hãi thán nói. Bực này thiên phú, chỉ sợ ta tông rất lâu chưa từng xuất hiện qua một vị trưởng lão khác cảm khái. Chính Vô Tà kết anh đại công cáo thành, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Nguyên bản trong suốt bầu trời đột nhiên bị một cỗ bàng bạc lực lượng khuấy động, phong vân cuộn, hình như có vô số lực lượng thần bí tại tập hợp. Ngay sau đó, một bức rung động nhân tâm bức tranh chậm rãi ở chân trời trải ra. Đó là tốt đẹp non sông hư ảnh, núi non trùng điệp sơn mạch kéo dài chập trùng, phảng phất tại nói tuế nguyệt nặng nề, lao nhanh không ngừng sông lớn uốn lượn ở giữa, sóng nước lấp loáng, lộ ra linh động cùng sinh cơ. Trên núi thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, cành lá rậm rạp, giống như có thể ngửi được tươi mát cỏ cây khí tức, bờ sông sắc màu rực rỡ, sắc thái sắc sỡ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tấm này tráng lệ hư ảnh, chính là trong truyền thuyết hạo nhiên chính khí đồ. Nó tản ra ôn nhuận mà hùng vĩ quang mang, tia sáng chiếu đến, linh khí xung quanh càng thêm sinh động, nhộn nhịp hướng về Trịnh Vô Tà vào tới, giống như là tại hướng bái vị này dẫn phát kỳ cảnh bất phàm người. Hạo nhiên chính khí đồ bên trong ẩn chứa chính đạo khí tức, gột rửa giữa thiên địa cho khí, để hoàn cảnh xung quanh thay đổi đến tinh khiết mà an lành. Mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời một màn bất khả tư nghị này, đều bị rung động thật sâu. Trịnh Vô Tà đứng ở tia sáng trung ương, tay áo đồng bền, quanh thân bao quanh một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn giờ phút này cùng cái này hạo nhiên chính khí đồ hòa làm một thể, trở thành phiến thiên địa này ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Thiên địa dị tượng cũng ban cho hắn mới thần thông. Chính khí hạo nhiên. Chương 377, Nam Hải. Chương 377, Nam Hải. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Chính Vô Song rất bất đắc dĩ, vì Vi An trừ để hắn nghỉ ngơi bên ngoài, cũng không tiếp tục để hắn làm chuyện khác. Bất quá hắn khoảng thời gian này tại Vương Đô, cảm nhận được đời này không có thể nghiệm qua xa hoa sinh hoạt. Ăn uống chơi bời, biết bao sung sướng. Chỉ là đáng tiếc Vi Vi An bài quản gia, làm sao cũng không cho hắn đi Túy Lương lâu. Hắn nghe cung đình thị vệ nói qua, nơi đó là nam nhân thiên đường, đi qua một lần có thể hưởng thụ được nam nhân khó khăn nhất quên được vui vẻ. Chính là Vi Vi An nói cái gì cũng không cho hắn đi. Nàng đối Trịnh Vô Song nói, ngươi đã có tốt nhất, vì cái gì muốn đi loại kia địa phương? Nơi đó sẽ chỉ giảm xuống ngươi phong cách. Phong cách? Ta có cái gì phong cách? Trịnh Vô Song có chút im lặng, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Thế nhưng Vi Vi An cùng hắn nói, chờ nàng làm xong khoảng thời gian này, nàng liền giao cho hắn vượt xa Túy Hương lâu vui vẻ. Đó là cái gì vui vẻ? Trịnh Vô Song không hiểu, nhưng là vẫn nghe theo Vi Vi An đề nghị. Mãi đến ngày này, hắn tiếp đến quản gia đưa tới tin tức. Vương đô phía tây khu ổ chuột phát hiện dị giáo đồ vết tích. Vương đô khu ổ chuột tràn ngập mùi hôi cùng tuyệt vọng khí tức, chật hẹp âm u đường phố giống như cự thú mở ra giữ tận miệng lớn. Cái kia dị giáo đồ giống như ẩn nấp trong bóng đêm gián độc, đầu độc nghèo khổ dân chúng. Hán tuyên dương cấp phú tế bần mỹ biện, tại dân nghèo trong lòng gieo xuống cừu hận cùng tham lam hạt giống. Tại loại này đầu độc bên dưới, nguyên bản thuần phát thiện lương dân nghèo dần dần mất phương hướng tâm trí. Trong lúc nhất thời, Vương đô lâm vào hỗn loạn. Không ít người giàu dinh thự tại đêm khuya gặp phải cướp sạch, bọn đạo tặc giống như ác lang xâm nhập, không những cướp đi vàng bạc tài bảo, thậm chí vì tiền tài không tiếc mưu tài hại mệnh. Máu tươi tại nhà giàu trên mặt nền chảy xuôi, thê lương kêu thảm bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, lại không người cứu viện. Mà những cái kia bị tham lam che đậy hai mắt người, tại đến tay phía sau cũng không có chút ấy náy, ngược lại đắm chìm tại không làm mà hưởng trong vui sướng. Bọn họ tôn sùng tham lam, đem coi là sinh tồn chuẩn tắc, cho rằng chỉ có cướp đoạt người giàu tài phú, chính mình mới có thể được sống cuộc sống tốt. Vương đô trị an bởi vậy kịch liệt chuyển biến xấu, những người giàu người người cảm thấy bất an, đi ra ngoài đều là mang số lớn hộ vệ. mà dân nghèo bọn họ cũng chưa bởi vì ngắn ngủi tài phú mà thu được chân chính hạnh phúc, ngược lại rơi vào càng sâu tội ác cùng hoảng hốt bên trong. Những cái kia dựa vào chính mình kiếm lấy tiền bạc dân nghèo bởi vì loại này loạn tượng bị khai trừ. Những cái kia cướp đoạt tiền bạc dân nghèo tại dâng lễ tiền bạc về sau bị vô tình vứt bỏ, thậm chí bị dị giáo đồ sát hại. Cho dù như vậy, vương quốc đội điều tra cũng chỉ là điều tra đến mặt ngoài, chân chính làm sao vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá đúng là như thế, mới cần Trịnh Vô Song xuất mã mới có thể giải quyết tất cả những thứ này. Trịnh Vô Song được đến dị giáo đồ thông tin về sau ngay lập tức liền chạy tới khu ổ chuột điều tra dị giáo đồ vết tích. Bước vào khu ổ chuột một khắc này, gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt, cùng vương thành xa hoa sạch sẽ cảnh tượng tạo thành cách biệt một trời. Chật hẹp hai bên đường phố là lung lay sắp đổ cũ nát phòng ốc, vách tường loang lổ rơi, lộ ra bên trong mục nát gạch đá. Quần áo tả tơi đám người hoặc nằm hoặc ngồi, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem vị này kẻ ngoại lai. Bọn nhỏ gầy trơ cả xương, tại nước bẩn chạy ngang đường phố bên trong truy đuổi, trên thân tràn đầy dơ bẩn. Trịnh Vô Song cau mày, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn chú ý tới một chút người nhìn hướng hắn lúc, trong ánh mắt cất giấu một vẻ bối rối cùng e ngại. Hắn ngăn lại một vị lão giả, nhẹ giọng hỏi thăm liên quan tới dị giáo đồ manh mối. Lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt trốn tránh, ngập ngừng nói không biết. Tiếp tục thâm nhập sâu, Trịnh Vô Song phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu bị vẽ ở trên vách tường. Hắn cúi người cẩn thận quan sát, những ký hiệu này giống như đã từng quen biết, tựa hồ cùng lúc trước nghe dị giáo đồ nghi thức có quan hệ. Đúng lúc này, một cái bóng đen theo bên cạnh một bên hẻm nhỏ chợt lóe lên, Trịnh Vô Song trong lòng căng thẳng, lập tức đuổi theo. Chật hẹp trong đường tắt, thân ảnh của hắn linh hoạt xuyên qua, trong lòng suy tư bóng đen này là không chính là dị giáo đồ thành viên, nếu thật sự là như thế, hắn nhất định muốn có thể bắt được, để lộ dị giáo đồ phía sau âm mưu. Trịnh Vô Song đống nhiên đưa tay, tóm chặt lấy đạo kia trong bóng đêm chợt lóe lên bóng đen. Chờ thấy rõ lúc, mới phát hiện trong tay đúng là cái gậy như que tuổi tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải thân hình đơn bạc, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, tóc loạn như cỏ dại. Trong ngực của hắn ôm thật chặt một khối bẩn thỉu bánh bao, mặt kia bao thoạt nhìn đã có chút thời gian, cạnh góc cũng hơi phát nấm mốc. Tiểu Nam Hải hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, đối mặt Trịnh Vô Song, thân thể ngăn không được run rẩy. "Ta chỉ là muốn đem cái này cung phụng đi lên." Tiểu Nam Hải âm thanh run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói. Trịnh Vô Song khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Cung phụng? Cung phụng cho ai?" Tiểu Nam Hải do dự một chút, ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một tòa cũ nát phòng ốc. "Cho sứ đồ đại nhân, ta nghĩ cầu thần minh phù hộ ta cùng muội muội, chúng ta đã rất lâu chưa ăn no cơm, muội muội bệnh đến rất nặng. Ta nghĩ van cầu thần minh mau cứu muội muội ta." Trịnh Vô Song trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại. Nhìn xem Tiểu Nam Hải gầy yếu dáng dấp, hắn buông lòng tay ra. Tiểu Nam Hải cho rằng Trịnh Vô Song muốn trừng phạt hắn, đội vàng ôm chặt bánh bao, liên tiếp lui về phía sau. "Đi thôi, ngươi đi cung phụng cho sứ đồ, ta không ngăn ngươi." Nói xong, Trịnh Vô Song cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Nam Hải nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi, khoanh tay bên trong bánh bao rời đi. Mà Trịnh Vô Song cũng không có đi xa, mà là len lén đi theo tại phía sau, quan sát cái này cái gọi là sứ đồ đến cùng là thần thánh phương nào. Mặc dù hắn không hiểu nhiều những này chuyên nghiệp dùng từ, thế nhưng làm sao nghe đều không phải một chuyện tốt. Đại khái chính là trong truyền thuyết dị giáo đồ. A Nam Hải ôm thật chặt cái kia bẩn thỉu bánh bao, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đội vàng xuyên qua. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, cũ nát giày dính đầy cho bụi, không chút nào không ảnh hưởng hắn chạy về phía chỗ cần đến quyết tâm. Cuối cùng, hắn đi tới đầu kia đen ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, tiếp giáp cống thoát nước đang phát ra khiến người buồn nôn hương vị, có thể Nam Hải phảng phất sớm thành thói quen. Tại cống thoát nước bên cạnh trên thảm, co do một cái tiểu nữ hải. Sắc mặt nàng trắng xám, đầu tóc rối bời tản ở đầu vai, đơn bạc y phục cũ nát không chịu nổi. Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí đi đến tiểu nữ hải bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem bẩn thỉu bánh bao đưa tới trước mặt nàng. Tiểu nữ hải từ từ mở mắt, nhìn thấy bánh bao một khắc này, trong mắt lóe lên tia sáng. "Nhanh ăn đi, ăn liền không đói bụng, bệnh cũng liền tốt." Nam Hải nhẹ nói, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Tiểu nữ hải run rẩy tiếp nhận bánh bao, cắn một ngụm nhỏ, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng ngai ngai nhấm nuốt rất nhiều bên dưới, mới nuốt xuống cái này một cái bánh bao, sau đó lại đem bánh bao đưa cho Nam Hải. "Ca ca, ta ăn no." Tiểu nữ hải âm thanh rất nhỏ rất nhỏ. "Ta đến qua, ngươi ăn hết à, ăn no, bệnh mới có thể tốt." Nam Hải mỉm cười an ủi nàng, trong mắt lộ ra kiên định cùng ôn nhu. "Không, ca ca ngươi ăn đi, ta không có chuyện gì, ngươi ăn no, mới có việc tốn sức đi xuống." Dứt lời, nữ hải lại mơ màng ngủ thiết đi. Tiểu Nam Hải vớt một cái nước mắt, đem bánh bao thu vào trong ngực. Mặc dù hắn đã đói ngực dán đến lưng, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn đi ăn bên dưới khối này bánh bao. Nam Hải lại lần nữa ôm bánh bao phố lớn ngõ nhỏ, đi tới một cái rách nát phòng lập tôn bên trong. Trên đường phố ồn ào náo động tại hắn tới gần phòng lập tôn lúc, dần dần biến mất, chỉ còn lại bên tai hô hô rung động tiếng gió. Cái kia tiếng gió, phản phất tại nói nhỏ bí mật không muốn người biết, để Nam Hải nhịp tim không tự giác tăng nhanh. Hắn đứng tại cửa sắt trước mặt, hai chân giống như là bị đinh trụ đồng dạng, thật lâu không cách nào xê dịch. Trong tay bánh bao bị hắn nắm phải có chút biến hình, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Hắn tựa hồ hạ quyết định thật là lớn quyết tâm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hít một hơi thật sâu phía sau, chậm rãi đẩy ra cái kia quạt cửa sắt. Kẹt kẹt một tiếng, cửa sắt phát ra tiếng vang chói tai, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, giống như vạch phá màn đêm một đạo lệ điện. Trong phòng tràn ngập một cỗ cũ kỹ mục nát khí tức, trên vách tường vẽ xấu sạc sỡ, giống như là dương nhanh múa bước quái vật. Tại gian phòng nơi hẻo lánh, xuyên thấu qua vàng nhạt ngọn nến, hắn mới nhìn rõ ngồi một cái áo bào đen lão đầu. Thân hình hắn còn xuống, tóc trắng loạn như cỏ khô, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, tựa như khô nước thổ địa. Nam Hải ánh mắt rơi vào lão đầu trên thân, bước chân không tự giác hướng hắn đi đến. Áo bào đen lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục hai mắt nhìn hướng Nam Hải, ánh mắt kia mang theo một tia lạnh lùng. Nam Hải khẽ run, đem bánh bao đưa tới lão đầu trước mặt, âm thanh nhẹ giống như trong gió lâm vũ, "Cái này cho ngài." Lão đầu không có lập tức tiếp nhận, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Nam Hải, phòng lập tôn bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. "Không đủ." Lão đầu âm thanh tại yên tĩnh không gian bên trong vang vọng. "Van cầu ngài, van cầu ngài mau cứu muội muội ta a." "Không đủ, chỉ là bánh bao làm sao để thần minh bảo vệ ngươi? Ta không phải cho ngươi đi qua đốn đại thần nhà cướp tiền sao? Có thể đó là tiền tài bất nghĩa a. Thần minh chỉ chính là chính nghĩa, những cái kia tài phú mới là chỉ có cung phụng cho thần minh mới là chính đồ." Sau đó lao đầu lại nói một đống lớn đại đạo lý, nhưng là thấy Nam Hải không hề bị lay động bộ dạng, may mà hắn cũng lười nói. Lao đầu chỉ là xua tay, nói: "Rời đi thôi, thần minh sẽ không phù hộ không thành tâm tín đồ, muội muội ngươi đành phải chính ngươi nghĩ biện pháp." Như vậy mới rốt cục chạm đến Nam Hải uy hiếp, hắn cắn răng một cái nói: "Tốt, mời sứ đồ đại nhân dạy ta." Lao đầu khẽ mỉm cười, đem một hệ liệt kế hoạch toàn bộ đưa ra. Lúc này, đứng ở phòng lập tôn bên trên Trịnh Vô Song cũng không có xuất thủ làm những gì. Hắn chỉ biết là lão đầu này cũng không phải là ác ma, chỉ là trên thân nhiễm một ít ác ma hương vị. Điều này nói rõ hắn cùng ác ma vẫn là có tiếp xúc, cho nên liền chuẩn bị theo dõi quan sát đi xuống, nhìn xem có thể hay không câu được cá lớn. Qua rất lâu, Nam Hải mới từ phòng lập tôn bên trong đi ra, lúc này trong mắt của hắn xoắn xuýt đã biến mất, vì muội muội hắn ánh mắt dần dần kiên định. Hắn tìm chỗ coi như sạch sẽ thoát nước mương thanh tẩy một cái, sau đó mới đi khu nhà giàu. Hắn vùng lên dũng khí gõ vang qua đốn đại thần nhà xa hoa cửa lớn. Có lẽ là hắn y phục rách nát, để người giữ cửa quăng tới dò xét lại ánh mắt kinh miệt, hắn lại thẳng tắp sống lưng, không thối lui chút nào. Nhìn thấy đại thần quản gia, Nam Hải lấy dũng khí lớn tiếng nói: "Đại nhân, ta nguyện ý bán đi chính mình, khẩn cầu ngài thu lưu ta làm thư đồng. Ta mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng tay ta chân cần mẫn, đầu óc linh hoạt, nhất định sẽ không để ngài thất vọng." Quản gia tựa vào cột đá cẩm thạch một bên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười. Bất quá gần nhất phủ đệ sát thực thiếu người, bởi vì gần nhất cấp phú tế bần sự tình huyên náo xôn xao, từng cái đại thần trong nhà nghỉ việc không ít không rõ lai lịch nhân viên. Nhân viên giảm bớt, để hắn cái này quản gia gần nhất đều cảm giác không còn được, mỗi ngày đều mười phần phiền phức. Thế nhưng đồng dạng, một lần nữa tuyển nhận người hầu, lại lo lắng có gian nhân chui vào trong đó. Nếu như là hài tử lời nói, ngược lại để người yên tâm một điểm. Cân nhắc đến điểm này, quản gia quyết định cho Nam Hải này một cái cơ hội. Một phen hỏi thăm phía sau, quản gia lấy Nam Hải đến từ khu ổ chuột làm lý do, vung tay lên, đem hắn chia làm ngựa đồng. Dù sao vẫn là đến từ khu ổ chuột hài tử, trước ném vào chuồng ngựa quan sát một thời gian. Xung quanh bọn người hầu phát ra một trận cười vang, có thể Nam Hải trên mặt không có chút nào oán giận. Hắn yên lặng cúi đầu, trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, chỉ cần có thể đánh vào nội bộ, làm ngựa đồng lại có làm sao. Hắn đi theo lão bộp đi tới chuồng ngựa, bên trong tuấn ma hí, cỏ khô cùng phân và nước tiểu mùi hôn hợp có. Lão bộp bàn giao vài câu, lưu lại một bản ngựa hộ lý tâm đắc liền đi, Nam Hải lại nghiêm túc quan sát, quen thuộc mỗi một con ngựa tập tính. Hắn dựa theo sách vợ dạy bảo chu đáo quét dọn chuồng ngựa, cho ngựa quét lông, uy liệu, động tác tuy có chút lạnh nhạt nhưng vô cùng chuyên chú. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ban đêm, ánh trăng vẩy vào chuồng ngựa, Nam Hải nằm tại cỏ khô trồng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ đại thần phủ đệ đèn đuốc. Hắn biết, mình tới một bước này liền đã không thể lui được nữa. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng đè ở qua đốn đại thần phủ trên không. Dựa theo lao đầu trước đó bàn giao, để Nam Hải tối nay liền muốn ở chỗ này chế tạo náo động. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào chuồng ngựa, thân hình như quỷ mị nhẹ nhàng, chính là lấy ngựa đồng thân phận làm yểm hộ Nam Hải. Cứu bên trong ngựa bất an đào móng, tựa hồ cảm nhận được một chút không bình thường khí tức. Nam Hải lạnh nhạt đem bảy cái ngựa dẫn ra, động tác cấp tốc lại trở ổn. Hắn đem sớm đã chuẩn bị xong cam thảo xít sao cột vào thân ngựa bên trên, những cái kia cam thảo chồng chất đến như đồi núi nhỏ đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa màu u lam nháy mắt nhảy lên. Tại cái này ban đêm yên tĩnh, ngọn lửa kia phảng phất là ác ma con mắt, lóe ra quỷ dị chỉ riêng. Nam Hải không chút do dự đem cây châm lửa ném về một con ngựa trên thân cam thảo, phốc một tiếng, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, nháy mắt đốt lên tất cả ngựa trên thân cam thảo. Ngựa bị kinh sợ, thê minh thanh lập tức vang vọng bầu trời đêm. Bọn họ điên cuồng chạy trốn tứ phía, có mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã lăn trong phủ chậu hoa, cái bàn, tất cả. Có hướng về cửa phủ chạy như điên, đem ngăn trở thị vệ đâm đến ngã trái ngã phải. Qua đốn đại thần trong phủ lập tức loạn thành một bầy, mọi người thất kinh la lên, chạy nhanh. Thế lửa mượn gió thổi càng hung mãnh hơn, chiếu sáng nửa bầu trời. Người thần bí thừa dịp hỗn loạn, ẩn vào hắc ám bên trong, biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng qua đốn đại thần phủ, tại lửa cháy hừng hực cùng ồn ào la lên bên trong run rẩy.